Chương 89. Phương thức huấn luyện, vũ khí không đủ tìm hiểu phỉ tình sự tình về giả tự tập quản, bọn hắn thật đúng là không biết sơn phỉ tình huống, giả tự tập đồng thời không có hướng bọn hắn tiết lộ qua sơn phỉ tin tức. Lý Lăng Vân xem bọn hắn biểu lộ trong lòng không khỏi một lượt buồn. Mẹ nó, các ngươi la hét muốn tiêu phỉ, sẽ không phải kết quả là liền sơn phỉ một chút xíu tin tức cũng không biết a, cái kia còn diện quạng lông phỉ. Đừng nhìn Liễu huyện bây giờ có 2500 binh lực, có thể trong những người này diệt trừ đồ quân nhu binh, lại diệt trừ lưu thủ huyện thành binh sĩ, có thể ra chiến trường cũng liền khoảng 1500 người. Tăng thêm bọn hắn người đứng đầu hàng doanh 800 người, cũng liền 2300 người. 2300 người nhìn xem nhiều, nhưng mà vung tiến yến lĩnh sơn mạch căn bản không đáng chú ý, nếu vô pháp tập trung binh lực trực đảo sơn phỉ hang ổ, như vậy lần hành động này trừ không công chịu chết lại không có chút nào ý nghĩa khác. Dương Hạo muốn nói sơn phỉ tình huống giả tự ta biết, bọn hắn chỉ cần dẫn người dựa theo chỉ thị của hắn xung kích liền có thể. Có thể lời này hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Giả tự tập hận không thể chính mình tại tiêu phỉ trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cho tình báo lại có thể có bao nhiêu có độ tin cậy. Đem tài sản của mình tính mệnh giao đến trong tay đối thủ, này không khác gia tốc chịu chết, chính mình làm sao lại phạm rõ ràng như thế sai lầm. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không muộn, còn có 18-19 ngày, hắn còn có thể an bài nhân thủ lên núi dò xét tình huống. Hắn nhìn về phía Lý Lăng Vân, ánh mắt nóng bỏng nói, Lăng Vân à, ngươi còn có vấn đề gì không có? Lý Lăng Vân gật gật đầu. Sơn phỉ nghe nói huyện lệnh muốn tiêu phỉ chuyện, tất nhiên sẽ trong thành xếp vào dọc tuyến, thời khắc chú ý đến quân phòng thành đại doanh độc tĩnh, một khi chúng ta xuất động đại quân, nhãn tuyến liền sẽ đem tin tức thông báo cho sơn phỉ. Tiến lĩnh sơn mạch tình huống bọn hắn so với chúng ta hiểu rõ, đến lúc đó nếu bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng phục kích chúng ta, hoặc là nói rút khỏi sơn trại trốn vào núi sâu, chúng ta rất có thể sẽ tổn thất nặng nề hoặc là không công mà lui. Sơn phỉ trong thành có nhãn tuyến là tất nhiên, cũng không biết bọn hắn là chuẩn bị tử chiến đâu vẫn là chuẩn bị trốn vào trên núi, chờ binh sĩ lui về sau lại trở về sơn trại. Dương Hạo hỏi, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Lý Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Không phải, ngươi cũng quá để mắt ta có thể có biện pháp nào? Hắn gặp bốn người đều ánh mắt lửa nóng nhìn lấy mình, vội ho một tiếng nói ra, chúng ta hành động tốt nhất có thể giấu giếm sơn phỉ nhãn tuyến. Lư Phi bĩu môi, sơn phỉ đầu lĩnh như đầu góc không có vấn đề, khẳng định sẽ phái đoàn não người cơ linh xuống núi làm thám tử, mà lại cũng không có khả năng chỉ phái một người. Hai chúng ta ngàn người xuất động động tĩnh lớn như vậy, lại như thế nào giấu giếm sơn phỉ? Dương Hạo thở dài, Giới An nói không sai, việc này không dễ làm a. Giới An là Lư Phi chứ? Lý Lăng Vân mở miệng, dù không dễ làm, nhưng cũng không phải nói không thể làm. Ồ, Lăng Vân có biện pháp. Nhanh tinh tế nói đến. Dương Hạo ánh mắt sáng lên, nói gấp. Lý Lăng Vân tiếp tục mở miệng, chúng ta người đứng đầu hàng binh bất kể thế nào luyện, mục đích cuối cùng nhất là lên núi tiêu phỉ, thời gian cấp bách, ti chức cho rằng chúng ta huấn luyện phương hướng hẳn là như thế nào trong thời gian ngắn để thăng dịch phu nhóm sức chịu đựng cùng đảm lượng. Thường quy huấn luyện tác dụng không lớn, vẫn là có thể chạy bộ, đứng trung bình tấn chờ rèn luyện sức chịu đựng phương thức tiến hành huấn luyện. Chu Nhiếp nói ra, Lý Lữ Soái nói có đạo lý, nếu muốn luyện chạy bộ, chúng ta sao không đem người kéo đến ngoài thành vùng núi thượng chạy đâu? Thứ nhất có thể để cho dịch phu nhóm quen thuộc địa hình, thứ hai cũng có thể mê hoặc thám tử. Lư Phi trần chờ nói, phương pháp kia tốt thì tốt, thế nhưng là sơn phỉ có thể hay không thừa dịp chúng ta lúc huấn luyện phục kích chúng ta? Giả tự tập hẳn là sẽ không để cho dưới tay hắn người đi theo đám bọn hắn đám này dân phu hành động, như vậy an toàn của bọn hắn liền không chiếm được bảo hộ. Nếu bọn họ chân trước vừa đem đội ngũ kéo ra ngoài, chân sau liền đụng tới sơn phỉ, vậy coi như chơi vui. Dương Hạo khẽ cắn môi, nói ra, ta chờ một lúc đi tìm giả tự tập, sắp xuất hiện thành huấn luyện kế hoạch nói với hắn nói chuyện, nhìn hắn có ý tứ gì, có nguyện ý hay không mang theo người cùng chúng ta cùng đi ra huấn luyện. Như hắn không nguyện ý, chúng ta ngay tại huyện thành phụ cận huấn luyện, sơn phỉ dù cho lại có đảm lượng, cũng không dám tại huyện thành phụ cận đối với chúng ta ra tay. Đám người gặp hắn đã hạ quyết định, liền không có lại thảo luận vấn đề này. Dương Hạo tiếp tục nói ra, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, mấy ngày nay các ngươi mang theo chính mình người huấn luyện cơ bản đội ngũ tiến lên, đội hình thay đổi cùng vũ khí sử dụng, 7 ngày sau chúng ta bắt đầu ra khỏi thành huấn luyện. Hắn nói nhìn về phía Lý Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi vừa tới, những nội dung này còn chưa quen thuộc, ngươi liền theo Tử Phong bọn hắn hảo hảo học, không hề hiểu địa phương có thể thỉnh giáo ba người bọn họ, cũng có thể tới hỏi ta. Lý Lăng Vân hướng hắn ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, ti chức tuân mệnh. Dứt lời lại hướng Chu Nhiếp bọn người thi cái lễ, làm phiền ba vị. Chu Nhiếp ba người sớm đã không còn đối Lý Lăng Vân thành kiến, gặp hắn kiêu tốn, liền cũng đều ôm quyền đáp lễ, để hắn có cái gì không hiểu cứ hỏi, bọn hắn chắc chắn biết gì nói nấy. Sự tình trao đổi xong, Dương Hạo đi tìm giả tự tập, Lý Lăng Vân ba người rời đi doanh trướng, đi quản lý riêng phần mình đội ngũ. Vũ khí đã chia xong, bọn dân phu top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, hoặc dùng thạch đầu cọ sát lấy trên đao dị sắt, hoặc dùng nước trong lau sạch lấy trên thân thương cho bụi. Gặp Lý Lăng Vân lại đây, Triệu Văn Võ đứng dậy nói ra, Lữ Soái, chúng ta lữ cùng chia đến 205 đem vũ khí, có thể sử dụng chỉ có 120 đem, trong đó đao 50 thành, thương 40 đem, thuẫn 25 mặt, cùng tiễn 5 bộ. Đao thương là đại hạ binh sĩ thường dùng vũ khí, loại này vũ khí cũng nhiều nhất, tấm thuẫn muốn tương đối ít một chút. Cung tiễn dạng này cần sở trường vũ khí mặc dù cũng không ít, nhưng mà có thể thuần thục nắm giữ cũng không có nhiều người, cho nên lần này phân đến cũng ít nhất. Đến nỗi ma sóc, trường kích dạng này vũ khí, quân chính quy đều không có bao nhiêu, căn bản không có khả năng phân cho bọn hắn người đứng đầu hàng doanh người. Trong tay hắn cái kia cán mã sóc vẫn là Dương Hạo tới Liêu huyện lúc kèm theo, gặp Lý Lăng Vân biểu hiện tốt, thưởng cho hắn. Bằng không lấy giả tự tập điệu tính, căn bản sẽ không đem dạng này vũ khí thưởng cho Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân nghe xong Triệu Văn Võ lời nói có chút đau đầu, dưới tay hắn có 200 người, nhưng bây giờ vũ khí chỉ có 120 đem, những vật này nên phân cho ai? Bọn hắn còn không có lập bất luận cái gì công, không cách nào theo quân công chia đồ vật, như trước phân cho một số người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Đều là đệ tứ lữ người, dựa vào cái gì bọn hắn có vũ khí mà chính mình nhưng không có? Người đều không mắc quả mà mắc không đều, như hắn trước cho một bộ phận người điểm, những người khác trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Hắn hỏi, có bao nhiêu người là chính mình mang theo vũ khí? Triệu Văn Võ mở miệng, chỉ có 7 người. Lý Lăng Vân khẽ nhíu mày. Dù là trừ 7 người này, cái kia cũng còn thiếu 73 đem vũ khí. Mà lại nâng tấm thuẫn người cũng không thể chỉ lấy tấm thuẫn A, còn phải cho bọn hắn chuẩn bị một thanh đao phòng thân. Kể từ đó, hắn còn thiếu 98 đem vũ khí. Này thật là không phải một con số nhỏ. Chương 90. Huấn luyện trước đem binh khí đều thu lại, hai ngày này trước luyện tập đội ngũ. Binh khí là nhất định phải phát, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Triệu Văn Võ linh mệnh, đợi mọi người đem binh khí bên trên dị sắt đều diệt trừ sau thu vào Lý Lăng Vân doanh trướng. Mọi người chuyển biến tốt không dễ dàng nắm bắt tới tay vũ khí lại bị bắt đi, đều không hiểu nhìn về phía Lý Lăng Vân. Mặc dù trên mặt không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ không khó coi ra, đại gia đối Lý Lăng Vân cách làm như vậy rất bất mãn. Ai cũng biết, quân doanh thiếu khuyết vũ khí, Lý Lăng Vân bây giờ lấy đi vũ khí của bọn hắn, tái phát thời điểm ai biết chính mình còn có thể hay không phân đến. Vạn nhất chính mình thật vất vả thanh lý đi ra vũ khí rơi vào tay người khác, mà chính mình cuối cùng rơi vào cái tay không tấc sắt ra chiến trường hạ tràng, vậy bọn hắn chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Lý Lăng Vân nhìn qua đám người kéo lao dáng rất mặt, nói ra, ta biết đại gia trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản là sợ mình tới thời điểm không có vũ khí dùng. Ta hướng các ngươi cam đoan, mỗi người đều sẽ được đến chí ít một kiện vũ khí. Chỉ là vũ khí có tốt có xấu, các ngươi nghĩ lấy được càng thêm tinh lương vũ khí, liền muốn ở sau đó huấn luyện bên trong biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện tốt phân vũ khí mới, biểu hiện chênh lệch cũng chỉ có thể dùng vừa mới thu lại những vũ khí kia, các ngươi muốn dùng loại kia. Đám người nghe nói lập tức tinh thần. Có người lớn tiếng hỏi, Lữ Soái, chúng ta thật có vũ khí mới sao? Không phải nói chúng ta hôm nay phân đến chính là trong doanh trại cuối cùng một nhóm vũ khí rồi sao? Lý Lăng Vân liếc nhìn hắn một cái, nói ra, trong doanh trại không có, bên ngoài cũng không có sao. Ta cho dù là hao hết gia tài, cũng sẽ không để chúng ta lữ các huynh đệ tay không ra chiến trường. Đám người thấy hắn như thế nói, đều khó mà tin trận to mắt. Lý Lăng Vân muốn tự móc tiền túi cho bọn hắn mua vũ khí. Phải biết, một thanh phổ thông trường đao cũng muốn 1-2 bạc hơn, bọn hắn chí ít thiếu hơn 70 đem, Lý Lăng Vân sẽ tiêu hơn 100 lượng bạc cho bọn hắn mua. Nếu là hắn có nhiều tiền như vậy, làm gì không trực tiếp giao 5 lượng bạc miễn trừ lao dịch, kể từ đó chẳng phải là có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Hắn lời này đừng nói bên ngoài thôn không tin, liền Thanh Tuyển thôn rất nhiều người cũng không tin Lý Lăng Vân lời nói. Lý Lăng Vân dụng cụ sao tình huống bọn hắn so với ai khác đều hiểu rõ, hắn nào có nhiều tiền như vậy. Toàn bộ lữ hơn 200 người, cũng chỉ có Triệu Văn Võ tin tưởng Lý Lăng Vân nói, thế nhưng chính là bởi vì tin tưởng, hắn mới so đại gia càng sốt ruột. Lăng Vân ca tình huống như thế nào, tại sao phải tự móc tiền túi cho những người này mua vũ khí? Đây là nhiều tiền không có chỗ xài rồi sao? Nghĩ được như vậy hắn vội vàng mở miệng, Lữ Soái hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng mà chúng ta nhiều người như vậy, bạn không có để Lữ Soái rủi ro đạo lý, thực sự không được nắm căn gậy gỗ cũng có thể lên chiến trường. Có người cảm thấy có thể thực hiện, có người lại lắc đầu, cho rằng cầm gậy gỗ bên trên chiến trường cùng cái gì đều không cầm không có gì khác biệt. Lý Lăng Vân gặp Triệu Văn Võ đang không ngừng cho mình ngáy mắt, để cho mình nhanh lên thu hồi trước đó nói lời. Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, khe khẽ lắc đầu. Ta Lý Lăng Vân dù không phải cái gì nhân vật anh hùng, nhưng nói ra vẫn là chắc chắn, các ngươi yên tâm, vũ khí vấn đề ta chắc chắn giúp các ngươi giải quyết. Hắn cũng không có nói lời nói xuông, như Dương Hạo không cách nào giải quyết vũ khí chống chô vấn đề, vậy hắn dù là tự móc tiền túi cũng muốn đem thiếu đi vũ khí bù đắp. Bởi vì không có vũ khí, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ khi tiến vào Yến Lĩnh Sơn mạch sau tùy thời chạy trốn, vậy hắn an toàn ai tới bảo hộ? Phải biết, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm béo huyện lệnh tại mưu đồ chính mình cái mạng này đâu. Huống hồ, dù là cuối cùng Tiêu Phỉ thắng lợi, chỉ cần mình trong đội có người chạy trốn, giả tự tập cũng sẽ chỉ chính mình một cái trị quân không nghiêm tội. Cho nên, khoảng thời gian này hắn nhất định phải để nhóm này dân phu thành lập được đầy đủ lòng tin, ít nhất phải có thể làm được không lâm trận bỏ chạy mới được. Phân phối cho bọn hắn đủ vũ khí là trong đó ắt không thể thiếu một hạng. Lại một cái, trong lòng hắn có một chút chính mình suy tính, mặc dù bây giờ nói những này còn vì lúc quá sớm, có thể lại có ai biết tương lai có hay không sẽ dùng được đâu. Đám người thấy hắn như thế khẳng định, đều không tự chủ tin tưởng hắn. Một khi tin tưởng hắn nói thật sự, nhiệt tình của mọi người lập tức tăng vọt đứng lên, đều la hét phải nhanh lên một chút bắt đầu huấn luyện, để cho Lý Lăng Vân nhìn xem bản lĩnh của mình. Chu Nhiếp ba người một mực ở một bên nghe Lý Lăng Vân nói chuyện, chờ hắn nói xong, ba người đều lắc đầu. Người này à, vẫn là tuổi còn rất trẻ, thế mà lấy chính mình bạc bổ khuyết cho những này đám dân quê, này không tinh khiết oan đại đầu sao? Như những người này là quân chính quy, là thân binh của hắn, vậy hắn dùng tư khố vũ trang thân binh cũng coi như có đạo lý, nhưng bọn hắn không phải quân chính quy à, lần này Tiêu Phỉ nhiệm vụ vừa hoàn thành, bọn hắn liền muốn tại chỗ giải tán ai về nhà đấy. Cho không thể vì chính mình mang đến bất cứ tác dụng gì người dùng tiền, tinh khiết chính là oan đại đầu, ngại tiền mình nhiều. Lý Lăng Vân không biết bọn hắn ý nghĩ, biết cũng sẽ không để ý tới. Bọn hắn có quan thân, giả tự tập trên mặt nổi cầm ba người không có cách, có thể chính mình cũng giống, hắn chỉ là cái bình thường lao bách tính, nhân ra bóp chết chính mình căn bản không uổng phí bao nhiêu khí lực. Cùng thiên tài so sánh, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, người đứng đầu hàng doanh bốn cái lữ bắt đầu lần thứ nhất huấn luyện. Lý Lăng Vân nhìn về phía Chu Nhiếp bọn hắn bên kia, gặp ba đội đều đang luyện tập bảy trận, liền cũng bắt đầu giáo đại gia luyện tập xếp hàng. Thời có khác biệt chính là, hắn trước từ hướng về phía trước đối đang bắt đầu, giáo đại gia như thế nào nhanh chóng đứng đủ. Nửa giờ sau, những lao tổ này tông môn mới học được như thế nào đứng vững. Lý Lăng Vân lại bắt đầu giáo đại gia tư thế hành quân. Mà lúc này, mặt khác ba cái lữ cũng đã bắt đầu học tập như thế nào sử dụng vũ khí. Lý Lăng Vân biểu diễn một lần tư thế hành quân tư thế, để đại gia đi theo hắn luyện. Lại là hơn nửa giờ, đại gia mới miễn cưỡng học xong như thế nào đứng mới có thể đạt tới Lý Lăng Vân tiêu chuẩn. Lý Lăng Vân tại trong đội ngũ không ngừng đi lại, ngẫu nhiên nhấc chân đá người nào đó đầu gối hoặc là sở trường kéo hắn cổ tay, như đầu gối hoặc là cánh tay bị kéo lên, tất cả đều tính toán không hợp cách. Xuất hiện hai lần không hợp cách, hủy bỏ thu hoạch được vũ khí mới tư cách, lần thứ ba bắt đầu, bắt hắn trong tay cái kia một thước rộng nhánh trúc rút người. Tại đăng ký 7-8 người tính danh, lại rút 3-4 người sau, nguyên bản còn có chút trộm gian dùng mánh lưới người lập tức nghiêm túc, từng cái đứng giống cọc tiêu, không dám thư giãn mảy may. Nơi xa, Chu Nhiếp ba người đang huấn luyện sau khi thỉnh thoảng nhìn qua Lý Lăng Vân bên này. Gặp hắn liền khiến người ta làm như vậy đứng, nhanh hai khắc đồng hồ cũng không thấy có động tác kế tiếp, Lư Phi đối Hoa Sĩ Long thầm nói, "Lão Hoa, ngươi nói kia tiểu tử đây là đang làm gì, như thế nào không có chút nào sốt rồi đâu?" Hoa Sĩ Long lắc đầu, không rõ ràng, có thể là không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, cho nên không có động tĩnh đi. Chúng ta ngay tại hắn bên cạnh, đi theo chúng ta trông bầu bé gáo cũng có thể tiến hành xuống a, không được nữa lại đây thỉnh giáo một chút chúng ta làm gì cũng sẽ chỉ điểm một chút hắn a, dù sao cũng so làm như vậy sự tốt a. Ai biết được, có thể là tiểu tử này đầu óc thiếu sợi dây a. Cách đó không xa Chu Nhiếp nhìn qua Lý Lăng Vân, hướng hai người nói ra, có lẽ, nhân ra so ngươi ta sẽ luyện binh. Lư Phi phốc một tiếng cười, Chu phó úy, ngươi này có thể quá khiêm tốn a. Các ngươi đừng nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân nhìn, xem hắn thủ hạ những người kia. Chương 91. Gia doanh hai người nhìn về phía đứng đám người. Mới nhìn cảm giác không có gì, có thể dần dần, hai người trên mặt cười hì hì biến mất, thần sắc nghiêm túc không ít. Chu Nhiếp hỏi, nhìn ra cái gì rồi sao? Hoa Sĩ Long nghi ngờ nói, bất quá nửa canh giờ, dưới tay hắn những người kia thế nào thấy so chúng ta bên này mạnh một chút. Lư Phi nuốt một ngụm nước bọt, không phải mạnh hơn một chút, là mạnh rất nhiều. Không phải nói những người kia bản sự mạnh bao nhiêu, mà là cái kia cỗ tinh khí thần, so với bọn hắn bên này người mạnh không phải một chút điểm. Nếu không, chúng ta đi thỉnh giáo thỉnh giáo. Hoa Sĩ Long giật dây Lư Phi. Hai người gật gật đầu, cùng nhau nhìn về phía Chu Nhiếp. Chu Nhiếp ho nhẹ một tiếng, nói ra, vậy thì đi thôi. Dứt lời hắn dẫn đầu hướng Lý Lăng Vân bên kia đi đến, Lư Phi cùng Hoa Sĩ Long thấy thế bận bịu đi theo. Này nếu là đặt ở trước ngày hôm qua, ba người tuyệt đối sẽ không làm loại này tự hạ thân phận chuyện. Bọn hắn tại biết Lý Lăng Vân cùng bọn hắn đảm nhiệm một dạng chức vụ sau, còn tìm Dương Hạo phản nàn qua việc này, Dương Hạo không nói gì, chỉ là mang theo ba người tiến đến quan sát Lý Lăng Vân tranh tài. Sau đó bọn hắn rốt cuộc chưa nói qua xem thường Lý Lăng Vân lời nói, từ đấy lòng tán thành bản lãnh của hắn cùng là người. Nguyên nhân chính là như thế, lúc này ba người đối với muốn đi thỉnh giáo hắn vấn đề chuyện này đồng thời không có cảm thấy mất mặt cái gì. Lý Lăng Vân gặp ba người lại đây, trong đám người đi ra hỏi, ba vị đây là? Chu Nhiếp nhìn một cái phía sau hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp dịch phu, nói ra, Lý Lữ Soái, Nhiếp lại ưỡn nghiêm mặt tới thỉnh giáo, mong rằng giải hoặc. Lý Lăng Vân cười nói, Chu phó úy chuyện này có thể giúp ngài giải hoặc là Lăng Vân vinh hạnh. Chu Nhiếp nói ngay vào điểm chính, Lý Lữ Soái trong tay người cùng ta nhóm ba người trong tay người cũng không hai gây nên, có thể ta xem ngươi chỉ là huấn luyện nửa canh giờ, tinh khí của bọn hắn thần liền hoàn toàn không giống, có thể hay không cáo chi, ngươi là như thế nào huấn luyện bọn hắn? Lý Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì việc này. Hắn suy tư một lát, nói ra, Chu phó úy, ta cái này biện pháp luyện ra người tại kỷ luật phương diện xác thực muốn tốt một chút, nhưng mà tương ứng, bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến có thể sẽ hạ xuống. Dương Hạo liền cho bọn hắn 7 ngày thời gian, Lý Lăng Vân đã nghĩ kỹ, dùng 5 ngày thời gian luyện tập cơ bản đội ngũ, còn lại 2 ngày luyện tập trận hình cùng vũ khí sử dụng. Hắn mục đích chỉ có một cái, trong thời gian ngắn nhất mức độ lớn nhất huấn luyện bọn hắn phục tùng lực, lấy bảo đảm lên núi về sau bọn hắn không đến mức xoay người chạy. Làm như vậy có thể tại kỷ luật phương diện có chỗ đề cao, có thể đồng thời luyện tập trận hình cùng quen thuộc vũ khí thời gian ít, những người này đơn binh năng lực tác chiến sợ là không có cách nào nhìn. Trái lại Chu Nhiếp bọn hắn bên kia, đại gia từ hôm nay liền bắt đầu luyện tập vũ khí sử dụng, chờ thật lên chiến trường, bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến muốn so phía bên mình cao hơn không ít. Nhất là thuận gió cục thời điểm, so hắn loại phương pháp này luyện ra người càng có ưu thế. Chu Nhiếp dường như cũng nghĩ đến loại hậu quả này, có thể hắn vẫn là nói ra, còn xin Lý Lữ Soái chỉ giáo. Loại phương pháp này luyện ra binh sĩ chí ít tại quân kỷ phương diện muốn tốt rất nhiều, đám này dịch phu nhóm không dùng được, có thể quân chính quy cần dùng đến a, chờ sau này chính mình thông minh, dùng phương pháp kia vấn luyện binh sĩ nhập môn, hiệu quả phải rất khá. Lý Lăng Vân cũng không có tàng tư, đem cơ bản đội ngũ động tác đều nói một lần. Ba người cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại phương pháp này, để bọn hắn lập tức nhớ kỹ tất cả động tác yếu linh thật là có điều khó. Lý Lăng Vân để bọn hắn cắt phái một người tới đi theo chính mình học, học xong đi giáo những người khác. Ba người cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, liền rời đi sau đó không lâu phái ba người lại đây học tập cơ bản đội ngũ. Đệ tứ doanh dịch phu nhóm gặp liền quân gia đều đi theo Lý Lăng Vân học tập, lập tức cảm giác bọn hắn học khẳng định là đồ tốt, trong lúc nhất thời, đại gia học tập nhiệt tình tăng vọt không ít. Đến giữa trưa lúc, đệ tứ doanh người học xong như thế nào hô hào một hai đồng loạt chạy bộ. Lý Lăng Vân gặp giữa trưa ánh nắng quá gắt, liền ngừng huấn luyện, để mọi người đều đi về nghỉ, thuận tiện ăn chút lương khô. Quân doanh một ngày một mực hai bữa cơm, đệ nhị ngừng lại tại giờ dậu bữa khắc, 6 giờ chiều, giữa trưa là không có cơm ăn, chỉ có thể ăn lương khô của mình, hoặc là lựa chọn không ăn. Nguyên bản phục lao dịch người một ngày chỉ có một bữa cơm, nhưng mà Dương Hạo đi tìm giả tự tập sau, giả tự tập lại cho đại gia thêm một bữa cơm, đi theo các binh sĩ cùng một chỗ, một ngày ăn hai bữa. Lý Lăng Vân giải tán đội ngũ, đang chuẩn bị về doanh trướng nghỉ ngơi một hồi, quay người đã thấy Dương Hạo mặt đen lên từ đằng xa đi tới. Lý Lăng Vân xem xét nét mặt của hắn liền biết, hắn cùng giả tự tập ở giữa lại đàm phán không thành. Quả nhiên, Dương Hạo đi tới đối bốn người nói ra, giả tự tập tên kia không đồng ý tướng doanh bên trong binh sĩ kéo ra ngoài huấn luyện, chúng ta chỉ có thể chính mình ra ngoài. Mà lại, thiếu khuyết vũ khí cũng phải chính chúng ta nghĩ biện pháp. Các ngươi đem đào thải những binh khí kia một lần nữa lựa một phen, nhìn có thể hay không tìm ra mấy món có thể sử dụng trước chịu được một chút, ta lại hướng doanh châu thành các huynh đệ mượn một điểm, tranh thủ để mỗi người đều có một cái vũ khí phòng thân. Hắn sở dĩ lúc này mới trở về, chính là đi tìm huyện lệnh giải quyết vũ khí chuyện, thế nhưng là chính mình đi huyện nha về sau, cái kia mập mạp lại còn nói vũ khí chuyện không về hắn quản, để cho mình đi tìm giả tự tập. Mặc cho hắn nói bằng môi, cũng không có từ cái kia mập mạp trong tay được đến một cây đao. Lý Lăng thở dài, ai, xem ra vẫn là phải tự mình nghĩ biện pháp. A Đô Úy, đi trước giữa trưa muốn kiện cái giả đi ra ngoài một chuyến, ngài yên tâm, buổi chiều huấn luyện trước đó ta nhất định trở về. Bọn hắn phục dịch nhân viên cùng chính quy binh sĩ một dạng, là không thể tùy tiện rời đi quân doanh. Hắn muốn đi ra ngoài, chỉ có thể hướng Dương Hạo đánh báo cáo, phê chuẩn về sau mới có thể ra ngoài. Dương Hạo không hỏi hắn đi làm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi, đúng hạn trở về là đủ. Dường như nghĩ tới cái gì, hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Lý Lăng Vân, ngươi cầm lệnh bài của ta ra ngoài, miễn cho bị quân doanh cửa ra vào binh sĩ khó xử. Lý Lăng Vân sau khi nói tiếng cảm ơn tiếp nhận lệnh bài. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi một lát ta, buổi chiều còn muốn huấn luyện đâu. Dương Hạo nói xong rời khỏi, Lý Lăng Vân trở lại doanh trướng, cầm lên viết cho Liễu Sơ Nguyệt tin hướng phía quân doanh cửa ra vào đi đến. Chính như Dương Hạo đoán trước như vậy, thủ vệ binh sĩ cũng không nguyện ý thả Lý Lăng Vân ra ngoài, vẫn là Lý Lăng Vân đưa ra lệnh bài sau, hai người mới không tình nguyện thả hắn rời khỏi quân doanh. Lý Lăng Vân ra quân doanh trực tiếp hướng phía Liêu phủ phương hướng đi đến, mới vừa đi tới đảo hoang ngõ hẻm, lại vừa vận đụng tới Liêu phủ xe ngựa từ ngõ hẻm bên trong lái ra. Xe ngựa chung quanh đi theo không ít hộ vệ, gặp Lý Lăng Vân lại đây, Liêu Tiểu Ngũ lập tức quát lớn, người nào tới ta đảo hoang ngõ hẻm, còn không mau mau tránh. Lý Lăng Vân khẽ gật đầu, hôm qua thu được Liêu huynh tin, lại không thể tới lúc hồi âm, Lăng Vân hôm nay lại đây đưa tin, đưa xong liền rời đi. Hắn nói từ trong ngực rút ra viết xong tin đưa cho Liêu Tiểu Ngũ. Chương 92. Giúp đỡ Liêu Tiểu Ngũ tiếp nhận tin cũng không có mở ra, mà là đem thư tín đưa cho lập tức bên cạnh xe thực dược lại đem thư tín thông qua cửa sổ xe đưa cho người trong xe. Trước mấy ngày Liêu gia mới xử lý qua một nhóm hạ nhân, những hộ vệ này đều là trung tâm người, cũng là Liêu Sơ Nguyệt tâm phúc, cho nên Liêu Tiểu Ngũ cùng thực dược đồng thời không có tị ý bọn hắn. Lý Lăng Vân gặp thư tín đưa đến Liêu Sơ Nguyệt trên tay, liền quay người rời đi. Kết quả không đi ra mấy bước đã thấy Liêu Tiểu Ngũ đuổi theo, Lý công tử xin chờ một chút, tiểu thư nhà ta có việc cùng ngươi thương lượng, mong rằng Liêu công tử có thể rời bước hương mãn lâu. Lý Lăng Vân vội vàng đi tiệm thợ rèn nói chuyện làm ăn, không có thời gian trì hoãn, liền nói ra, tại hạ có chuyện quan trọng mang theo, Liêu tiểu thư có chuyện gì có thể hay không thư từ cáo chi. Liêu Tiểu Ngũ gặp Lý Lăng Vân cự tuyệt nhà hắn tiểu thư mời, bất mãn nói, tiểu thư nhà ta muốn nói chính là ngươi đang muốn bận điều chuyện, ngươi xác định không đi. Lý Lăng Vân nghe xong, lập tức đổi lý do thoái thác, thư từ giao lưu xác thực không tiện, vẫn là ở trước mặt trao đổi càng thêm thỏa đáng, hương mãn lâu đúng không, ta này liền đi. Liêu Tiểu Ngũ nhếch miệng, hởi xuống bên hông bảng hiệu đưa cho Lý Lăng Vân, đây là ta lệnh bài thân phận, ngươi cầm đi hương mãn lâu cho trưởng quý nhìn, hắn biết nên làm như thế nào. Lý Lăng Vân tiếp nhận lệnh bài nói tiếng cảm ơn, đi đầu một bước đi hương mãn lâu. Trưởng quý nhìn qua lệnh bài sau, vẻ mặt tươi cười đem Lý Lăng Vân mang đến lầu ba nhã gian, chỉ chốc lát sau, cửa phòng đẩy ra, Liêu Sơ Nguyệt mang theo thược dược đi đến. Trưởng quý gặp này trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chắc không được tiểu tử này có thể cầm tới Liêu quản gia tiểu nhi tử thân phận bài đâu, nguyên lai là tiểu thư cho. Thược dược không cao hứng huýt hắn một cái, để hắn xuống chuẩn bị chút đồ ăn đưa ra. Trưởng quý cúi đầu không lưng xuống, thời gian này tiểu thư khẳng định đã ăn cơm xong, lại còn muốn cho người tiễn đưa ăn đi lên, khẳng định là cho kia tiểu tử điểm. Ân, nhất định là như vậy. Liêu Sơ Nguyệt gặp cửa đóng lại, lúc này mới hướng Lý Lăng Vân nói ra, Lý công tử, đã lâu không gặp, mời ngồi. Lý Lăng Vân cũng lên tiếng chào hỏi, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đợi hai người vào chỗ, Liêu Sơ Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, Lý công tử cho ta tin ta nhìn qua, ngươi nói chuyện ta cũng có hoài nghi, đã tìm người từng điều tra, buộc ta cái kia người một nhà xác thực đã toàn bộ biến mất, liền huyện lệnh mới nhập cái kia tiểu thiếp cũng không còn tin tức. Nghe người ta nói, bọn hắn một nhà được thả ra sau liền về nhà, thế nhưng là ta sai người đi bọn hắn quê quán tìm hiểu qua, mấy người kia căn bản cũng không có trở về, ven đường cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn, sợ là đã ngộ hại. Lý Lăng Vân gật gật đầu, xem ra bắt cóc Liêu Sơ Nguyệt phía sau màn hát thủ hẳn là huyện lệnh, chỉ là không biết hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Là nghĩ cướp người vẫn là nghĩ phá hư Liêu Sơ Nguyệt thanh danh từ đó để Liêu gia hổ thẹn. Lại hoặc là, muốn thông qua Liêu Sơ Nguyệt từ Liêu gia thu lợi. Mặc kệ là loại nào mục đích, này béo huyện lệnh là để mắt tới Liêu gia cục thịt béo này. A Liêu Sơ Nguyệt không có lại tiếp tục nói tỉ mỉ, chuyển di chủ đề, Lý công tử, nghe nói ngươi làm lữ soái, Sơ Nguyệt ở đây chúc mừng ngươi. Lý Lăng Vân cười cười, tự rêu nói, ta tính là gì lữ soái, cùng bọn thủ hạ mở dạng, đều là một bang đám dân quê thôi. Lý công tử khiêm tốn. Cho dù Lý Lăng Vân giống như những người khác, là cái nông hộ, cũng tất nhiên có chút bản sự mang theo, bằng không thì lại có thể nào từ 800 người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành trông coi 200 người lữ soái. Ta nghe nói lữ bên trong các tráng sĩ bọn họ thiếu khuyết vũ khí, vừa vặn Liêu gia ta có một nhóm còn không có phát hạ đi đào kiếm cùng tâm thuẫn, liền đưa cho Lý công tử, mong rằng công tử vui vẻ nhận. Lý Lăng Vân không có cảm giác kinh ngạc, từ Liêu Tiểu Ngũ nói nhà hắn tiểu thư phải thương lượng chính là hắn muốn đi làm sự tình sau, hắn liền ẩn ẩn đoán được, Liêu Sơ Nguyệt có thể sẽ giúp tự mình giải quyết vũ khí sự tình. Chỉ là, nàng tại sao phải giúp chính mình? Muốn nói là cứu được tình cảm của nàng, vậy nàng cha đã còn qua, mà lại, Liêu lao ra là không hy vọng Liêu Sơ Nguyệt cùng chính mình nhắc lên liên quan. Có thể Liêu Sơ Nguyệt hôm qua để Liêu Tiểu Ngũ cho mình đưa tin, hôm nay lại mời chính mình phó ước, Liêu ra người nhưng không có ngăn cản, này thật sự rất mâu thuẫn. Không nghĩ ra hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi, Liêu tiểu thư có thể hay không cáo chi, tại sao phải lựa chọn giúp ta? Liêu Sơ Nguyệt gặp hắn hỏi ngay thẳng, cũng không che giấu, nhẹ giọng cười nói, Liêu gia là thương nhân chi gia, như thế diễn xuất cũng chỉ là sớm đầu tư thôi, mong rằng công tử chớ cười. Đầu tư? Liêu tiểu thư hạ sai chú đi, ta mặc dù bây giờ trông coi một đám người, nhưng bọn hắn chỉ là chút dịch vụ, chờ tiểu phỉ nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn liền muốn tại chỗ giải tán, mỗi về các gia, mà ta cũng sẽ về thành tuyển thôn, tiếp tục trồng đất của ta, thực sự không biết tại ta một cái nông phu trên người đặt cược lại có thể được cái gì hồi báo. Liêu Sơ Nguyệt nghiêm túc nhìn qua Lý Lăng Vân, thật lâu, nàng dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm vậy mở miệng, thực không dám giấu giếm, Liêu gia ta chính là Ngụy Châu Liêu gia chi nhánh, Ngụy Châu Liêu gia chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, ta không còn quá nhiều lắm lời. Phàm đại gia tộc, đối thời cuộc cải biến luôn là rất mất cảm, hôm nay thiên hạ nhìn như thái bình, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt nguy cơ từ phía, Lý công tử dù một giới áo vải, nhưng chuyện sau này lại có ai nói đến chuẩn đâu, cho nên nghĩ đến trước tiên ở công tử không khởi thế trước đó giúp đỡ một hai, nếu đem tới Liêu gia ta gặp nạn, mong rằng công tử tại đủ khả năng tình huống dưới phụ một tay. Nữ nhân này thật sự là đã khôn khéo lại thành khẩn, cũng làm cho Lý Lăng Vân không tiện nói gì. Liêu Sơ Nguyệt có thể biết chính mình lên làm lữ soái còn thiếu vũ khí chuyện, nói rõ Liêu gia tại quân doanh là có người tay, mà lại người này có thể đem tin tức nhanh như vậy truyền đi, có thể thấy được địa vị cũng không thấp. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ tìm tới chính mình. Cũng không phải là nói nàng có bao nhiêu xem trọng chính mình, mà là nghĩ đến nhiều phô con đường, vạn nhất đem tới có thể dùng tới đâu. Thế nhưng là, chính mình chỉ là một cái lao bách tính, dù là lại có kiếm tiền thủ đoạn, cũng không có khả năng so Liêu gia có tiền à. Dù sao Liêu Sơ Nguyệt nhưng không biết trong tay mình có thật nhiều kiếm tiền biện pháp, không thể tại kinh tế thượng cho Liêu gia phụ một tay, vậy cũng chỉ có thể tại vũ lực phương diện, cá nhân năng lực có hạn, đối một cái gia tộc tới nói không có tác dụng gì, trừ phi mình trong tay nắm giữ nhất định quyền lợi, mới có thể tại Liêu gia gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ. Có thể nàng làm sao biết tương lai mình nhất định sẽ tiến quân doanh? Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi, Liêu tiểu thư, ngươi có phải hay không biết một chút chúng ta mọi người đều không biết tin tức? Liêu Sơ Nguyệt khẽ gật đầu, ta nghe nói An Sơn muốn tăng cường quân bị. Lý Lăng Vân nhíu mày, tăng cường quân bị? Đại Hạ lập quốc 300 năm, tuy nói bây giờ thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, bách tính sinh tồn gian nan, địa phương siêu cao thuế nặng nề, các phương thế lực sóng ngầm phun trào, nhưng mà dù sao còn không người đi điểm căn kia dây dẫn nổ, Đại Hạ vẫn như cũ duy trì mặt ngoài bình thản. Mà ngoại cảnh các tộc dù nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có đại quy mô xâm lấn Đại Hạ. Thú hồ bây giờ biên chấn binh cũng không cần vào kinh thượng viên, An Sơn lấy cớ gì khuyết chứng binh? Xem ra này mới tới tiết độ sứ là dự định giấu giếm triều đình chính mình bụng trộm phát triển á, trách không được Liêu Sơ Nguyệt sẽ tiến đưa vũ khí mình. Cũng là như tăng cường quân bị. Còn có ai so với bọn hắn nhóm này lên núi diệt qua phỉ, trải qua sát lục lao dịch thích hợp hơn. Chương 93. Về doanh Lý Lăng Vân thật không muốn tiếp nhận trợ giúp của nàng, cũng không phải nói hắn đại nam tử chủ nghĩa, thực sự là, đây chính là cái củ khoai nóng bỏng tay. An Sơn muốn quyết chứ mình, vừa đúng lúc này, hắn tự mình thay đổi tân nhiệm huyện lệnh muốn mưu đồ Liêu gia, vì cái gì vẫn chưa rõ sao. Lần này quyết trương binh không chiếm được triều đình trợ lực, mà doanh Châu Bình Châu chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi trước mắt Lô Long quân cùng Trường Long quân, như lại quyết chứ mình, lấy cái gì dưỡng? Chỉ có thể từ lao bách tính cùng cậu nhà giàu trên người bóc lột. Béo huyện lệnh đối Liêu gia ra tay, sợ cũng là được An Sơn ý bảo, nghĩ từ Liêu gia cái này dê béo trên người cắn xuống một miếng thì tới. Nếu đem tới An Sơn không vừa lòng tại cắn một miếng thịt, mà là muốn đem toàn bộ dê ăn vào trong miệng, vậy hắn nên làm cái gì? Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không muốn tiếp nhận Liêu Sơ Nguyệt hảo ý, dạng này cũng liền không nợ nàng ân tình. Thế nhưng là, Liêu Sơ Nguyệt giúp hắn trông nom vợ con, hắn đã là nhận nhân gia tình, lúc này lại nói cự tuyệt tựa hồ đã mượn. Nữ nhân này thật sự là đem đường lui của mình chắn gắt gao, căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có cự tuyệt tư bản. Trong tay hắn liền một cái có thể sử dụng người đều không có, nếu không phải Liêu Sơ Nguyệt, An Ninh cùng Tiểu Thảo lúc này chỉ sợ sớm đã rơi vào cầu huyện lệnh chi thủ. Phần nhân tình này không thể quên. Nghĩ được như vậy, hắn cười nói, Lăng Vân thay trong doanh trại các huynh đệ tạ Liêu tiểu thư khẳng khái rút tiền, giải chúng ta khẩn cấp. Liêu Sơ Nguyệt gặp nàng đáp ứng, trong lòng cũng rất hài lòng. Hai người lại rảnh rỗi phía vài câu, trưởng quy dẫn người đưa ra một bàn phong phú bàn tiệc. Liêu Sơ Nguyệt mời Lý Lăng Vân ngồi vào vị trí, Lý Lăng Vân cũng không có khách khí, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn đứng lên. Chờ ăn uống no đủ, Lý Lăng Vân cáo từ rời đi. Đến Hương Mãn lâu ngoài cửa, đã thấy Liêu Tiểu Ngũ dắt một cỗ xe ngựa chở ở bên đường. Gặp Lý Lăng Vân đi ra, hắn đem dây cương đưa cho Lý Lăng Vân, nói ra, "Lý công tử, đây là tiểu thư để ta đưa cho ngươi." Lý Lăng Vân gặp trên xe ngựa để đó mấy miệng dương lớn, đoán được bên trong đựng đều là vũ khí. Hắn có chút chấn kinh, Liêu Sơ Nguyệt đây là cho mình chuẩn bị bao nhiêu thứ? Chiếc xe ngựa này vừa rộng lại dài, phía trên để đó 12 miệng lớn nhỏ không đều cái dương, hai con ngựa lôi kéo đều cảm giác có chút phí sức. Nhiều như vậy đồ vật muốn đều là vũ khí, có thể đem hắn cái kia 200 người từ đầu vũ trang đến chân đi. Ân tình này, thiếu lớn A hắn tiếp nhận dây cương nói tiếng cảm ơn, còn của hắn thân phân bài sau dắt ngựa xe hướng quân doanh đi đến. Quân doanh cửa ra vào trực ban binh sĩ gặp hắn trở về, ngăn lại hắn nói muốn kiểm tra trên xe ngựa đồ vật. Lý Lăng Vân hướng trong quân doanh nhìn một cái, chậm rãi mở ra nắp vali để bọn hắn kiểm tra. Hắn khám phá động tác 10 phần chậm chạp, hai tên lính gặp nửa ngày không có để lộ nắp vali, một người đi lên trước đẩy ra hắn, một người khác dùng sức để lộ trên cái dương cái nắp. Trong dương là từng thanh tiệm mới tinh trường đao. Binh sĩ kia đem đao từ trong vỏ đao rút ra, hai người tức khắc đỏ mắt. Đây là thượng hạng đao a, so với bọn hắn dùng tốt hơn nhiều. Hai người lại vội vàng để lộ khác mấy cái dương, chỉnh dương trường đao, đầu mâu, che ngực, câu mạnh nhóm vũ khí, không gì không giỏi lương. Bọn hắn chỉ là để lộ phía trên 6 cái dương, phía dưới cái kia 6 cái dương còn không có nhìn qua đâu, cũng hẳn là vũ khí. Hai người lẫn nhau, một người quay người hướng quân doanh chạy tới, một người khác ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tử, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vũ khí? Cho lữ bên trong các huynh đệ mua. Mua. Trước mấy ngày quân doanh vừa ném đi một nhóm vũ khí, hôm nay ngươi liền mua nhiều như vậy, thời gian thượng có phải hay không quá xảo hợp rồi? Muốn ta nói, chính là ngươi trộm. Hắn trên xe vũ khí là ta để hắn mua, như thế nào, ngươi có ý kiến? Cái kia tiểu binh cao mày hướng quân doanh cửa ra vào nhìn lại, gặp Dương Hạo đang mang theo mười mấy cái dịch phu hướng bên này đi tới. Tiểu binh trên mặt biểu lộ cứng đờ, lúng túng nói, Dương Đô bị tới. Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, để Lý Lăng Vân lôi kéo xe ngựa tiến quân doanh. Cái kia tiểu binh lo lắng hướng trong doanh trại nhìn một cái, gặp không có người đi ra, đành phải kiên trì tiến lên ngăn lại đám người, các ngươi không thể rời đi, xe này vũ khí có vấn đề, đến giao cho trong doanh trại kiểm tra qua đi lần mới có thể sử dụng. Giả Đô ý thế nhưng là đã thông báo bọn hắn, như trông thấy có người lôi kéo vũ khí tiến quân doanh, nhất định phải ngăn bọn họ lại, chờ mình lại đây xử lý. Dương Hạo một cước đạp lăn hắn, nổi giận mắng, mẹ nó lao tử không phát uy ngươi thật làm lao tử là hồ giấy. Ngươi nói cho giả tự tập, để hắn không nên quá phận, nếu không lão tử cũng không phải bị dọa lớn. Dứt lời hắn vẫy tay một cái, mang theo đám người vây quanh xe ngựa về doanh trướng. Giả tự tập tiếp vào tin tức đội vàng chạy tới, gặp Dương Hạo đã dẫn người lôi kéo vũ khí về doanh, đành phải mặt đen lên lại trở về. Trở lại doanh địa, Lý Lăng Vân hướng Dương Hạo ôm quyền thi cái lễ, nói ra, cảm tạ đô úy vì ti chức giải vây, nếu không phải ngươi, xe này vũ khí sợ là không cách nào bình yên trở về doanh địa. Dương Hạo khoát khoát tay, cười nói, là thủ hạ ngươi người cơ linh, biết chạy tới bảo ta. Nếu không ta cũng không biết người vô thanh vô tức mang theo như thế một xe ngựa vũ khí lại đây. Hóa ra, Triệu Văn Võ gặp khác đội cũng bắt đầu huấn luyện, Lý Lăng Vân lại vẫn chưa về, liền để cho thủ hạ người trước tư thế hành quân, hắn hướng phía cửa doanh bên kia đi đi, muốn nhìn xem Lý Lăng Vân trở về không có. Lại vừa hay nhìn thấy Lý Lăng Vân dắt một chiếc xe ngựa đến đây. Trên xe ngựa để đó không ít cái dương, Triệu Văn Võ suy đoán, cái kia hẳn là Lý Lăng Vân mua vũ khí. Gặp thủ vệ binh sĩ ngăn lại Lý Lăng Vân, hắn lập tức xoay người đi tìm Dương Hạo. Đây cũng là Dương Hạo vì cái gì có thể nhanh chóng đuổi tới cửa doanh nguyên nhân. Được rồi, trở về liền tiếp tục mang theo người luyện tập a, bản đô úy sẽ không quấy rầy. Hắn nói nhìn một cái trên xe cái dương, quay người rời khỏi. Chờ hắn rời đi, đệ tứ doanh dịch phu nhóm lập tức vây quanh xe ngựa hoan hô lên. Lý Lăng Vân vô Triệu Văn Võ bà bay, nói ra, tiểu tử ngươi có thể à, có nhãn lực gặp. Hôm nay như Dương Hạo muộn mấy bước, vậy cái này xe vũ khí có thể hay không kéo trở về còn chưa nhất định đâu. Triệu Văn Võ cười hắc hắc không nói chuyện. Trần Đông kích động nói, Lữ Soái, ngươi thật đem vũ khí mua được rồi. Nhiều như vậy dương phải bao nhiêu tiền a? Không nghĩ tới a. Lữ Soái nói lời giữ lời, lôi lệ phong hành, buổi sáng nói muốn cho chúng ta giải quyết vũ khí chuyện, buổi chiều vấn đề này liền giải quyết. Ta không giống các ngươi, ta thế nhưng là vẫn luôn tin tưởng Lữ Soái. Ta cũng vậy, cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Lữ Soái là thật là có bản lĩnh. Lý Lăng Vân không để ý tới đám người mông ngựa, hắn chào hỏi Triệu Văn Võ dẫn người đem 12 miệng dương đều chuyển vào doanh trướng, lại dỡ xuống xe ngựa đem mã chói đến nơi xa, lúc này mới bắt đầu tiếp tục huấn luyện binh sĩ. Bởi vì biết Lý Lăng Vân mang đến vũ khí mới, đệ tứ lữ người đang huấn luyện thời điểm phá lệ ra sức, liền hôm qua chịu quân quân người, lúc này cũng la hét muốn lên sàn huấn luyện, bị Lý Lăng Vân cầm trúc tấm chạy về doanh trướng. Nói đùa, mấy người kia hôm qua trên mông đều chảy máu, nếu là nghỉ ngơi không tốt, rất có thể sẽ lưu lại tàn tật. Hắn mặc dù gấp huấn luyện đám người, nhưng cũng không có gấp đến loại trình độ này. Khác ba cái lữ người đều lao ước nhìn qua đệ tứ lữ, hận không thể cũng chạy đến đệ tứ lữ trận doanh, đi theo đám bọn hắn huấn luyện chung, sau đó cùng một chỗ phân vũ khí. Đệ tứ lữ người cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, đều không tự chủ nâng lên đầu lâu. Ao ước a, ao ước cũng vô dụng. Chúng ta lữ soái có bản lĩnh, chính là có thể cho các minh đệ làm tới vũ khí, muốn để các ngươi lữ soái cũng đi làm một điểm tới thôi. Chương 94. Tán gẫu đến trưa, tất cả mọi người tại trong sự kích động vượt qua, Lý Lăng Vân muốn bắt mấy cái biểu hiện người không tốt, sửng sốt không có lấy ra người tới. Huấn luyện kết thúc, Lý Lăng Vân để bốn cái đội trưởng cùng chính mình đi doanh trướng họp, những người khác giải tán, sau khi ăn cơm tối xong nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, sau đó tiếp tục ở đây tập hợp. Đám người dù không biết lần nữa tập hợp cần làm chuyện gì, nhưng mà vẫn như cũ ứng tiếng, như ong vỡ tổ giải tán. Trở lại doanh trướng, Lý Lăng Vân mang theo bốn người đem trong dương vũ khí kiểm lại một chút. Bộ cung 50 bộ, mũi tên 1000 chi, trường đao 300 đem, đầu mâu 300 cây, che ngực 200 phiến, câu mạnh 50 đầu, bọc sắt tấm thuận 40 mặt. Gia châu mũ 200 đỉnh. Lý Lăng Vân tính toán hạ những vật tư này giá trị, làm gì cũng đáng hơn 2000 lượng. Liêu Sơn Nguyệt đây là ở trên người hắn xuống đại chú a mà lại nữ nhân này thông minh, biết rất rõ ràng chính mình chỉ có 200 người tay, lại đưa 300 đem đao cùng đầu mâu tới, thêm ra cái kia bộ phận dùng để làm gì không cần nói cũng biết. Doanh trướng bên trong không gian không lớn, bị những vật tư này trồng đầy ắp, Lý Lăng Vân để ngu ngơ ngay tại chỗ bốn người đưa ra hai ngụm cái dương, đi đến trang 100 thanh trường đao, 10 bộ bộ cùng, 200 mũi tên,
100 cây đầu mâu. Sau đó để bốn người nhấc lên cái dương, đi theo hắn đi Dương Hạo chỗ ấy tặng lễ. Vũ Tố bĩu môi nói ra, Lữ Soái, chính ngươi bỏ tiền mua vũ khí tại sao phải đưa cho Dương Đô Úy à? Hắn muốn chính mình đi mua à? Triệu Văn Võ phân tích nói, nếu không phải là Dương Đô Úy, ta nhóm này vũ khí sớm bị Giả Tự Tập tên Vương bắt đạn kiếp vớt, Lữ Soái cho hắn chia một ít có lý, bằng không về sau Giả Tự Tập lại gây khó khăn cho chúng ta, nhân gia còn có thể ra tay giúp chúng ta sao? Lý Lăng Vân hướng Triệu Văn Võ giơ ngón tay cái. Vũ Tố gặp này thu hồi trên mặt tối biểu lộ. Lý Lăng Vân dẫn người đem cái dương mang lên Dương Hạo doanh trướng trước, sau đó hướng bên trong hô, Dương Đô Úy, ta đến trả lệnh bài của ngươi, ngươi ở đâu? Dương Hạo sớm cơm nước xong xuôi an tâm ngồi chờ Lý Lăng Vân tới đâu, nghe tới âm thanh hắn ngồi thẳng người nói ra, đi vào. Lý Lăng Vân đẩy ra môn đi vào, đưa trong tay lệnh bài đưa cho hắn, hướng hắn thi lễ một cái nói ra, cảm tạ Đô Úy đem lệnh bài cấp cho ti trước, để ti trước có thể ra doanh gom góp vũ khí, bây giờ sự tình đã giải quyết, ti trước chuyên tới để trả lại lệnh bài. Dương Hạo nhìn qua phía sau hắn bị bốn người nhấc lên cái dương, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn đứng dậy tiếp nhận lệnh bài, cười vỗ vỗ Lý Lăng Vân bài, tiểu tử ngươi là cái có bản lĩnh, bản Đô Úy không nhìn lầm người, không tệ. Lý Lăng Vân cười khiêm tốn hai câu, nói ra, Đô Úy, ti chức cố ý chọn một chút vũ khí đưa cho ngài tới, đồ vật không nhiều, mong rằng Đô Úy chớ chê. Dương Hạo cũng không có khách khí, cười nhẹ nhàng nói, không chê không chê, ngươi có lòng. Hẳn là. Lý Lăng Vân để bốn người đem cái dương để dưới đất. Đô Úy, ti chức sẽ không phải rầy ngài nghỉ ngơi, ti chức cáo lui. Tốt tốt tốt, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Dương Hạo ánh mắt liền không có từ trên cái dương rời, chỉ là tùy ý phất phất tay. Lý Lăng Vân rời khỏi doanh trướng, quay người rời đi. Mấy người bọn họ chỉnh lý vũ khí tốn không ít thời gian, lúc này lại đi hỏa đường sợ là đã không có cơm. Lý Lăng Vân xuất ra lương khô của mình, năm người ngồi xổm ở trong doanh trướng, liền hầu mặn thịt thái hạt liệu mỗi người gặm một tấm làm bánh. Mặc dù là làm vỡ răng bánh bột nô, nhưng mà mấy người vẫn ăn say sương ngon lành, một tấm bánh vào bụng, Na Mục đem trên tay bánh cặn bã tinh tế liếm sạch sẽ, lại nhìn phía Lý Lăng Vân trang lương khô ngăn tủ, trông mong nói, Lữ Soái, còn có thể lại ăn một tấm sao? Đi đi đi, nghĩ hay lắm, ăn một tấm đệm a bụng được. Lý Lăng Vân ba đem cửa tủ quan trọng. Ba người khác gặp Na Mục không có lăn lộn đến tấm thứ hai bánh, đều là một mặt tiếc hận bộ dáng. Hắn ăn không được, cũng liền mang ý nghĩa chính mình ba người cũng ăn không được. Này thơm ngào ngạt mặt trầm bánh, mặn hương thịt thái hạt liệu, không biết lúc nào còn có thể lại ăn thêm một trận. Lý Lăng Vân nhìn qua bốn người biểu lộ, cười mắng, tiền đồ, chẳng phải một tấm bánh cùng mấy hạt thịt thái hạt liệu sao? Vũ Tố lập tức mở miệng, vậy ngươi lại cho chúng ta một tấm, liền một tấm, chúng ta phân ra ăn. Lý Lăng Vân đứng người lên, hướng hắn trên mông đá một cước, mắng, mau cút, mau đi trở về cả đội, thời gian sắp tới. Mấy người gặp lại nghĩ ăn chút bánh đã không hy vọng, đành phải đứng người lên, than thở ra doanh trướng. Bữa cơm này ngược lại là rút ngắn năm người quan hệ trong đó, Vũ Tố cùng Na Mộc trên người cái kia cố khó chịu cảm giác tiêu tán không ít. Lý Lăng Vân đem thịt đàn cất vào ngăn tủ ra ngoài lúc, bên ngoài đã đứng bước đội, 200 người đội ngũ đứng nghiêm, xem ra còn rất có khí thế. Hắn đi lên trước, đối mọi người nói ra, đêm nay chúng ta không huấn luyện, an vị cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu, bốn người chúng ta đại đội các huynh đệ biết nhau nhận biết. Đám người nghe xong sửng sốt, tình huống như thế nào? Tán gẫu? Một bang đại nam nhân có cái gì tốt làm nhảm? Lý Lăng Vân gặp bọn họ nhìn lẫn nhau, không biết nên làm gì, liền hướng đại gia nói ra, đều tại chỗ ngồi xuống đi, có nghĩ tự giới thiệu mình một chút, có thể to gan nói, đêm nay chúng ta nói thoải mái. Đám người cũng không chê trên mặt đất bẩn, nghe Lý Lăng Vân nói ngồi, lập tức rầm rầm ngồi xuống một mảnh. Chỉ là sau khi ngồi xuống đại gia cũng đều không mở miệng, thực sự là, này bầu không khí quá kỳ quái. Gặp mọi người đều rất câu nệ, Lý Lăng Vân hướng Triệu Văn Võ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Văn Võ dù không rõ ràng Lý Lăng Vân trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đứng người lên nói ra, nếu mọi người đều không nói, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Văn Võ, Dương Thụ trấn Thanh Tuyển thôn người, năm nay 15 tuổi. Hắn suy nghĩ một lúc tiếp tục nói ra, cha mẹ ta đã cho ta nói một môn thần, chờ năm nay ngày mùa thu hoạch về sau liền muốn thành thân, đến lúc đó thỉnh các huynh đệ uống rượu mừng a. Nguyên bản tại yên tĩnh nghe hắn nói chuyện đám người nghe nói có rượu uống, lập tức sinh động. Có người hô, đến lúc đó ta muốn một người uống một vò rượu, các ngươi ai cũng không muốn cùng ta cướp. Triệu đội đang tuổi còn trẻ liền muốn thành thân a, có biết hay không thành thân thời điểm muốn làm gì? Muốn hay không các huynh đệ cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm. Ha ha, ca ca đã có bà nương hải tử, kinh nghiệm đó là 10 phần phong phú, đến lúc đó dạy dỗ ngươi. Các ngươi mù nhọc lòng, cha hắn sẽ dạy hắn, ta thành thân thời điểm chính là cha ta giáo. Chủ đề dần dần chết đi, đại gia bắt đầu trò chuyện lên phụ mẫu người nhà, trò chuyện lên trong đất hoa màu, trò chuyện lên sau này mình muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, trên trận tiếng người huyên náo, mọi người đều gân giọng đang lớn tiếng hướng người khác nói người nhà của mình, ra sự. Những cái kia phía trước đoạn thời gian nạn trộm cướp bên trong mất đi người nhà người thì trong mắt chứa nhiệt lệ, không rên một tiếng nghe người khác đàm luận phụ mẫu, đàm luận vợ con của mình. Lý Lăng Vân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có lên tiếng, cứ như vậy ngồi tại trong đám người làm một thính giả. Nơi xa, Chu Nhiếp hỏi Dương Hạo, Đô Úy, này đều nửa canh giờ, muốn hay không để bọn hắn tán rồi? Bọn hắn như thế nhao nhao xuống người khác còn muốn hay không ngủ rồi? Dương Hạo không rõ Lý Lăng Vân đây là ý gì, thấy sát trời sát thực muộn, là đến nên lúc ngủ. Hắn vừa định gật đầu, lại tại lúc này, nhìn thấy Lý Lăng Vân đứng lên. Hắn lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Chương 95. Tập tục chuyển biến đám người gặp Lý Lăng Vân đứng dậy, đều chậm rãi giảm xuống âm thanh. Đám người dần dần tỉnh táo lại, tiếng nói biến mất. Lý Lăng Vân ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, đã từng chúng ta mỗi người đều có cái dù nghèo nhưng ấm áp nhà, trong nhà có phụ mẫu huynh đệ, có bà nương hải tử. Mặc dù sinh hoạt gian khổ,
có thể bởi vì có gia nhân ở bên người, dù là lại đắng chúng ta đều cảm thấy sinh hoạt cũng có hy vọng. Thế nhưng là đoạn thời gian trước một trận nạn trộm cướp, khiến rất nhiều các huynh đệ đều mất đi thân nhân của mình. Cha mẹ của bọn hắn huynh đệ bị sơn phỉ sát hại, thi thể cũng không thể hoàn chỉnh, vợ con của bọn hắn nữ nhi bị tặc phỉ cướp giật lên núi trại tùy ý đùa bỡn, lúc này đang tại kinh lịch không phải người gặp chắc trở. Con của bọn hắn tại trong trại cho sơn phỉ làm trâu làm ngựa, dù là bị đánh vết máu dầu dĩ cũng không dám có chút phản kháng. Bọn hắn khổ cực mấy đời người nắp phòng ở bị sơn phỉ một mùi lửa điểm, trong nhà bất an bất mặc tích trữ tới lương thực bị sơn phỉ đoạt, trong nhà con bất mãn tuổi tròn hài tử bị sơn phỉ cười gần dứt bỏ bụng, sơn phỉ phạm vào tội nghiệt tội lỗi chồng chết. Các minh đệ, nhưng vào lúc này bây giờ, chúng ta trong những người này có bao nhiêu đang yên lặng thừa nhận mất đi thân nhân đau khổ? Sơn phỉ hung tàn, sớm muộn có một ngày thống khổ như vậy sẽ gia tăng tại chúng ta mỗi người trên người, ai cũng trốn không thoát. Một cái một mực trầm mặc tráng hán từ Lý Lăng Vân nói chuyện bắt đầu liền cắn chặt hàm răng, nỗ lực đè nén trong hốc mắt nhiệt lệ. Chờ Lý Lăng Vân nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng đứng người lên giận dữ hét, lao tử muốn đem đám kia tạp toái chém thành muôn mảnh. Bọn hắn không phải người, không phải người a. Hai ta tuổi nhi tử bị bọn hắn sống sờ sờ chặt xuống đầu. Hắn cặp kia ánh mắt hoảng sợ ta cả một đời đều quên không được, cả một đời đều quên không được. Đám người nguyên bản hưng phấn thần kinh tại nghe xong Lý Lăng Vân lời nói sau dần dần tỉnh táo, rất nhanh lại bị phẫn nộ chiếm cứ, đang nghe tráng hán tiếng giống giận dữ sau, đại gia lửa giận trong lòng bị triệt để nhóm lửa, nhao nhao giống giận muốn đem đám kia sơn phỉ chặt thành thịt nát, để bọn hắn cũng không còn có thể làm hại trong thôn. Có nhân thần tình kích động hô to thiếu phỉ, có người túi đầu yên lặng rơi lệ, cũng có người thần sắc bình thản, ngồi trên mặt đất không biết suy nghĩ cái gì. Lý Lăng Vân đi lên trước vô vô hán tử kia bay, nói ra, sẽ có một ngày như vậy, mối thù của ngươi ta mang ngươi báo, ở trước đó ngươi nhất định phải chú ý thân thể, đừng đến ngày đó ngươi bởi vì u buồn mà đổ, như thật như thế, ngươi liền không cách nào tự mình chính tay đâm cửu nhân. Tráng hán lau khô lệ trên mặt, cắn răng nhẹ gật đầu, lữ xoáy yên tâm, không tự mình giết cửu nhân, ta vàng nhịn như thân thể tuyệt sẽ không đổ. Lý Lăng Vân lần nữa vô vô vai của hắn, ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, ta biết lúc này còn có người ôm may mắn tâm lý, cho là mình cùng người nhà lần trước không có xảy ra việc gì, về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là các vị, bây giờ bách tính thời gian càng ngày càng gian nan, mỗi ngày đều có người vào rừng làm cướp, bọn hắn không làm sản xuất, ăn cái gì uống gì dùng cái gì. Không ăn không uống vô dụng, bọn hắn liền sẽ xuống núi tới cướp. Đoạn thời gian trước sự tình không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không trở thành một lần cuối cùng. Đợi đến ngày mùa thu hoạch kết thúc, không có cơm ăn sơn phỉ như thế nào lại buông tha giống cừu non một dạng thôn dân. Ngươi còn có thể cam đoan người nhà ngươi an toàn sao? Đám người nghe vậy lâm vào trầm tư. Lý Lăng Vân chờ bọn hắn tiêu hóa trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục nói ra, sơn phỉ chưa trừ diệt, chúng ta lao bách tính vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, như không muốn cha mẹ của mình biến thành dưới lao quỷ, không muốn nữ nhân của mình hầu hạ nam nhân khác, không muốn con của mình nhận giặc làm cha, không muốn chính mình nhiều năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy thì vì người nhà của ngươi đụng một cái. Ta tin tưởng mọi người hẳn là rõ ràng chính mình qua mấy ngày bận mệnh, muốn sống sót về nhà gặp bà nương hài tử, cũng đừng trên chiến trường rụt rè. Chỉ có tiêu diệt những cái kia sơn phỉ, chúng ta mới có thể vì chết đi thân nhân báo thù, mới có thể an an ổn ổn về nhà. Nếu không, dù là chúng ta chạy trở về, cũng phải bị chặt đầu. Khác lời nói ta cũng không nhiều lời, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, mấy ngày nay quân doanh sinh hoạt làm như thế nào qua một thời gian ngắn lên chiến trường nên làm như thế nào. Tốt, hôm nay liền đến nơi này, đại gia đi về nghỉ ngơi đi. Lý Lăng Vân nói xong về sau quay người rời khỏi, lưu lại một bang hán tử trên tràng trầm mặc. Dần dần, mọi người trên mặt do dự cùng khiếp đảm chậm rãi biến mất, dường như làm cái gì quyết định vậy, đều siết chặt nắm đấm. Dương Hạo chấn kinh nhìn qua đệ tứ Lữ Dịch Phu nhóm trên người cái kia biến hóa khí trạng, quay đầu đối Chu Nhiếp nói ra, trời tối ngày mai đem mặt khác ba cái lữ cũng lôi ra tới, để bọn hắn cũng hảo hảo nghĩ lại một chút. Lý Lăng Vân trở về quân doanh sau, thoát bớ dậy lên giường ngủ. Trong doanh trại không cung cấp nước nóng, hắn nghĩ pha cái chân đều không có điều kiện, chỉ có thể lại ngủ ngáy một đêm. Ngày thứ hai Lý Lăng Vân phát hiện, hắn huấn luyện thủ hạ đám người này lúc, không cần cầm trúc tấm giúp người, cũng không cần lấy không phát vũ khí mới làm áp chế, mọi người đều tại nghiêm túc huấn luyện, không có người lười biếng. Dương Hạo thấy thế, càng thêm kiên định buổi tối hôm nay muốn đem khác ba tổ người lôi ra tới nghĩ lại quyết tâm. Buổi chiều huấn luyện kết thúc, Lý Lăng Vân cùng mọi người cùng đi hỏa đường ăn cơm. Hôm nay vẫn là cháo loang thêm bánh cao lương, bất quá cái kia cháo so với ngày hôm qua muốn tốt một chút, đầu bếp cũng không còn tay run, nói một môi liền múc tràn đầy một môi. Bánh cao lương bên trong hoa màu cũng nhiều chút, mặc dù vẫn như cũ ăn không đủ no, nhưng ít ra sẽ không đem người chết đói. Lý Lăng Vân cơm nước xong xuôi về doanh trướng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đứng dậy ra doanh trướng. Đêm nay đại gia như cũ tại trên đất chống tập hợp, bất quá hôm nay không huấn luyện cũng không tán gẫu, đổi thành kể chuyện xưa. Cái gì cố sự đều có thể giảng, chỉ cần ngươi dám lớn tiếng nói ra liền tốt. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn còn tương đối khó chịu, thẳng đến Trần Nguyên Đức mặt không biểu tình kể xong một chuyện cười, không khí hiện trường mới thân thiện đứng lên. Không ít người đều tranh nhau chen lấn đứng dậy chạy đến vị trí trung tâm lớn tiếng giảng tự mình biết cố sự. Mỗi khi 4-5 người ra sân sau, Lý Lăng Vân liền sẽ cho 4 cái đội trưởng nháy mắt, mấy người ngầm hiểu, liền sẽ tuyển ra trên một người trước kể chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung đủ loại, có sơn phỉ xuống núi cướp bóc thuận tay đồ thôn, cũng có người hảo tâm cứu được sơn phỉ, kết quả bị hắn dẫn người đoạt ân nhân cứu mạng nữ nhân, còn đem ân nhân cứu mạng phân thây. Mặc kệ chuyện xưa nội dung là cái gì, dù sao luôn có sơn phỉ cái bóng ở bên trong. Sau nửa canh giờ, Lý Lăng Vân gặp Chu Nhiếp bọn hắn còn tại cùng thủ hạ người nói chuyện phiếm, liền lại để cho đại gia buông lòng một khắc đồng hồ, mới khiến cho bọn hắn trở về ngủ. Về sau 3 ngày, Lý Lăng Vân ban ngày huấn luyện đám người cơ bản đội ngũ, ban đêm liền tăng cường tư tưởng giáo dục, đợi đến ngày thứ 3 huấn luyện kết thúc lúc, đệ tứ lữ mọi người đã có thể thuần thục hoàn thành một chút cơ bản đội ngũ động tác. Hôm nay, cơm nước xong xuôi đại gia tập hợp sau, Lý Lăng Vân không có lại để bọn hắn nói chuyện phiếm, ngược lại bắt đầu phát vũ khí. Chương 96. Phát vũ khí, huấn luyện từng kiện vũ khí rời ra ngoài, mọi người đứng càng thêm thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân xuất ra nhớ danh tự quyển vở nhỏ, nói ra, ngày mai chúng ta bắt đầu huấn luyện như thế nào sử dụng vũ khí, chờ một lúc đại gia lĩnh được vũ khí sau trước tiên có thể làm quen một chút, nhưng mà phải cẩn thận một điểm, đao thương không có mắt, không muốn làm bị thương người khác hoặc chính mình. Căn cứ trước đó quy định, bị ghi tội hai lần người chỉ có thể phân đến cũ vũ khí, ta niệm đến danh tự người tiến lên đây nhận lấy các ngươi trường nào. Trong đám người, mười mấy cái nguyên bản mặt mũi tràn đầy kích động người nhất thời nệ mặt ra. Bọn hắn chính là bị ký qua cái kia. Những người khác gặp Lý Lăng Vân thật sự muốn cho bọn hắn phân cũ đao, không khỏi cũng là sững sờ. Đây không phải là thiếu vũ khí thời điểm nói lời sao? Hiện tại bọn hắn không thiếu vũ khí, như thế nào còn phải dùng cũ? Lý Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, thế nào, các ngươi cảm thấy bản lữ soái mệnh lệnh nói là chơi? Quân lệnh như núi, không thể thay đổi xoành xoạch, dù là bây giờ có đầy đủ vũ khí mới, những người này cũng chỉ có thể dùng cũ. Đám người nghe nói yên lặng cúi đầu. Những người kia mười phần ảo não, sớm biết Lý Lăng Vân thật có thể làm tới vũ khí, bọn hắn nhất định sẽ nghiêm túc huấn luyện, thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy vũ khí lúc sau đã bị nhớ hai lần tên. Đằng sau mấy ngày bọn hắn đều tại nghiêm túc huấn luyện, coi là Lý Lăng Vân sẽ xem ở mọi người cố gắng như vậy phân thượng sẽ đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết quả này. Bây giờ lại nói cái gì đều vì lúc đã muộn, chỉ có thể hy vọng bọn họ cầm tới cũ đao thoáng sắc bén một chút, chặt người thời điểm lưỡi đao không muốn kẹt tại đầu khớp xương không nổ ra được là được. Lý Lăng Vân đem quyển vợ nhỏ mở ra, thì thầm, Khương Đại Bệ, Tán Gấu Núi, Sông Hai. Này 14 người tiến lên đây nhận lấy vũ khí của các ngươi. 14 người ủ rũ đi lên trước, lấy đi Lý Lăng Vân chuẩn bị kỹ càng cũ đao. Những người còn lại nhìn qua trong tay bọn họ liền vỏ đao đều không có trường đao, trong lòng nhiều tia may mắn chính mình lúc ấy nghiêm túc huấn luyện, nếu không bây giờ cầm tới cũng là dạng này đao. Những người khác xếp hàng đi lên nhận lấy mới đao. Mọi người nghe tới có thể lĩnh vũ khí mới, không để ý tới thay bọn hắn tiếc hận, từng cái đứng xếp hàng tiến lên nhận lấy vũ khí của mình. Tiệm mới tinh trường đao cùng vừa rồi những người kia nhận lấy so ra, quả thực là một trời một vực, quan một cái vỏ đao liền đem trước đó những cái kia đao hạ thấp xuống. Có người rút ra trường đao, phát hiện lưỡi đao sáng đến có thể soi gương, lưỡi đao vô cùng sắc bén, hướng trên đất cỏ dại mà tới, cây cỏ lặng yên không một tiếng động gãy thành hai mảnh. Cái kia 14 người thấy cảnh này, cũng cầm đao trong tay thử một chút, cái kia châu thảo bị lưỡi đao đẻ loạn liều yêu, lại cũng không có bị chặt đứt. Mấy người thấy thế, trong lòng càng thêm hối hận không có hảo hảo huấn luyện. Chờ tất cả mọi người đều lĩnh xong trường đao, Lý Lăng Vân để cho người ta đem ra châu mũ cùng che ngực phát xuống, lại đem tấm thuẫn phát cho đội thứ nhất, câu mạnh phát cho đội thứ hai, đầu mâu phát cho đội thứ ba. Sẽ sử dụng cung tiễn 7-8 người cũng mỗi người phát một cây cung cùng 20 mũi tên. Chờ tất cả vũ khí phát xong, thời gian cũng đi qua gần một giờ. Lý Lăng Vân để đại gia quen thuộc một chút vũ khí trong tay liền giải tán đội ngũ. Đêm nay, đại gia ngủ rất an tâm, tới đây nhiều ngày như vậy, rốt cục có một điểm cảm giác an toàn. Đương nhiên, cái kia 14 chỉ lấy đến một cái cũ đao người ngoại trừ. Ngày thứ hai, người đứng đầu hàng doanh đệ tứ lữ người mặc che ngực, mang theo da châu mũ, tay cầm vũ khí đứng tại trên đất chống thời điểm, tiện sát khác ba cái lữ người. Lý Lăng Vân nhìn qua trên người bọn họ che ngực hút miệng khí lạnh, may mắn một màn này không có bị người đời sau nhìn thấy, bằng không thì không phải nói hắn biến thái không thể. Không phải hắn quá trường, thực sự là, này che ngực chính là 20cm rộng bảy lên tinh mịn và từng khối miếng sắt, vòng quanh người bộ ngực quấn một vòng, trước sau dùng hai sợi dây trói lại khoác lên trên vai. Vật như vậy xuất hiện tại một đám trên thân nam nhân thực sự là quá mức quỷ dị, hiển nhiên một đám biến thái. Bởi vì đại hạ cấm chỉ bách tính tự mình nắm giữ giáp trụ, Liêu Sơ Nguyệt chỉ có thể tiễn đưa chút da châu mũ cùng che ngực cho hắn, lại nhiều liền cấu thành phạm tội. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, như tại ngày thường đoán chừng cũng không có người truy nguyên tra, nhưng mà béo huyện lệnh bây giờ nhìn chằm chằm Liêu ra đâu, Liêu Sơ Nguyệt không dám mạo hiểm phong hiểm cho Lý Lăng Vân quá nhiều hộ thân trang bị, chỉ có thể đưa chút mũ che ngực loại này đồ vật bảo mệnh. Mọi người gặp hắn nhìn bọn hắn chằm chằm trên người che ngực nhìn, đều không tự chủ đỡ ngực, Lý Lăng Vân thấy thế khỏe miệng giật một cái, để bọn hắn đem che ngực toàn bộ cởi ra xuyên qua quần áo dưới. Mọi người mới đầu còn không nguyện ý, cái đồ chơi này xuyên tại bên ngoài mới có thể để cho người khác trông thấy, xuyên qua trong quần áo còn thế nào để những cái kia không có che ngực người nào đỡ đâu. Vẫn là Lý Lăng Vân uy hiếp nói không xuyên thủng trong quần áo liền thu hồi, đại gia mới không tình nguyện cởi áo, đem che ngực xuyên tại tận cùng bên trong nhất. Có quần áo che đậy, cuối cùng chẳng phải cay con mắt. Lý Lăng Vân bắt đầu mang mọi người luyện tập vũ khí sử dụng cùng trận hình bài bố, trường mâu chỉ có đầu mâu, còn không thể dùng, Lý Lăng Vân liền giáo tấm thuẫn cùng câu mạnh sử dụng. Giáo thụ quá trình bên trong, Lý Lăng Vân phát hiện, có ít người khí lực nhỏ, không cách nào thời gian dài nâng thuẫn, có ít người chính xác kém, cái kia câu mạnh tại trên tay hắn vung nửa ngày, như thế nào cũng vung không đến tường đống bên trên, thật vất vả ném lên đi, kết quả móc không có câu ở bức tường, kéo một phát trong tay dây thừng, nó lại đến rơi xuống. Lý Lăng Vân đem các đội người tương ứng điều chỉnh một chút, hiệu quả tốt một điểm. Hôm nay huấn luyện là cái việc tốn sức, nửa ngày xuống, mọi người đều mệt quá sức. Giữa trưa Lý Lăng Vân lại đi ra ngoài một chuyến, đem 300 cây cán mâu mang theo trở về. Cán mâu là hôm nay mới bật đến, mỗi một cây đều là dài 3 mét xào trúc, mặc dù không phải rất dài, nhưng mà đối phó sơn phỉ đầy đủ. Những này cây gậy trúc cũng không phải là giống ruột, là đem trúc phiến rắn lại cùng một chỗ, lại dùng vải bố đầu quấn quanh đồng thời thoa lên sơn sống sau chế thành, lại cứng rắn lại nhẹ nhàng.
Lý Lăng Vân để Triệu Văn Võ dẫn người cho Dương Hạo đưa 100 cây đi qua, còn lại đại gia không dùng đến thời gian nửa tiếng đều chứa ở đầu mâu bên trên. Buổi chiều huấn luyện, Lý Lăng Vân giáo đại gia như thế nào phối hợp giết địch. Hắn cũng sẽ không tinh diệu phương pháp, chỉ dạy đại gia như thế nào đỡ thuẫn phòng thủ, trường mâu thủ như thế nào cùng thuẫn bài thủ phối hợp giết địch, cung tiễn thủ cùng câu cường thủ như thế nào phối hợp trèo lên tường chờ. Vừa mới bắt đầu, đại gia phối hợp có thể nói là nháo nhuẹn, thuẫn bài thủ dựng lên tới thuẫn còn không có bị công kích trước hết tan ra thành từng mảnh, trường mâu thủ luôn là không thể cùng lúc ra mâu, câu tường tay câu ở tường lại không bỏ lên nổi, chỉ là hiểu sơ tiễn thuật cùng tiễn thủ đem bắn về phía đầu tường mũi tên bắn tại đang tại hướng trên tường bỏ câu tường tay trên người chờ chút, vấn đề không phải trường hợp cá biệt. Lý Lăng Vân may mắn mũi tên không có mũi tên, bằng không thì cùng Sơn Phỉ chiến sự còn chưa bắt đầu đâu, bọn hắn liền phải chết trước tại người một nhà trong tay. Gặp mọi người cùng nhau luyện tập hiệu quả cũng không lý tưởng, Lý Lăng Vân để bọn hắn lấy lửa làm đơn vị luyện tập, hắn tại chung quanh đi dạo chỉ đạo. Người một trẻ mang lẫn nhau ở giữa phối hợp liền tốt rất nhiều, trang diện rốt cục không còn kêu loạn. Chương 97. Ngoài thành hơn một canh giờ sau, đại gia cuối cùng có thể đem động tác làm thoáng tiêu chuẩn chút. Ăn xong cơm tối, Lý Lăng Vân mang theo đại gia tiếp tục luyện tập trong chốc lát, lại để cho bọn hắn ngồi cùng một chỗ thảo luận một phen như thế nào cùng Sơn Phỉ đối chiến sau giải tán đội ngũ, để đại gia đi về nghỉ. Ngày thứ hai tiếp tục huấn luyện, buổi sáng vẫn lấy lửa làm đơn vị, buổi chiều hợp thành đội, hiệu quả cũng còn có thể. Đến ban đêm lúc, đại gia đã có thể cơ bản phối hợp lại. Hôm nay buổi sáng sau khi ăn cơm xong, người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm lấy lữ làm đơn vị đứng tại trên đất trống, chờ đợi Dương Hạo kiểm duyệt. Dương Hạo người mặc giáp trụ, trong tay dẫn theo một cây tam tiên lưỡng nhận đao đi tới. Đám người thấy thế, lập tức thẳng lưng lên ngẩng đầu đỡ ngực, đem chính mình nhất tinh thần dáng vẻ hiện ra. Dương Hạo nhìn qua phía dưới một đám hán tử, đen nhánh mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, những này dân phu tinh khí thần liền cùng trước đó rất khác nhau. Hắn cầm trong tay đao đứng ở trên mặt đất lớn tiếng nói, các ngươi đã tại quân doanh huấn luyện 7 ngày, từ hôm nay trở đi, đại gia mỗi ngày sân bãi huấn luyện đổi được ngoài thành, hy vọng tiếp sau đó huấn luyện tất cả mọi người đều có thể chịu đựng, không muốn cho mình đội ngũ cản trở. Ai dám kéo lao tử chân sau, lao tử để hắn ăn quân côn. Mọi người vẻ mặt túc mục, siết chặt vũ khí trong tay. Đi ngoài thành huấn luyện cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể sẽ cùng Sơn Phỉ gặp nhau, đến lúc đó một trận tao nội chiến là miễn không được. Đến lúc đó có thể hay không sống sót liền nhìn riêng phần mình bản sự. Dương Hạo tiếp tục nói, sáng nay trước luyện chạy cự ly dài, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng bản đô úy ra khỏi thành. Dứt lời hắn dẫn đầu hướng ngoài doanh trại đi đến. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi theo ra đại doanh. Giả Tự Tập cùng một đám tướng lĩnh đứng ở trường trên trận nhìn qua người đứng đầu hàng doanh rời đi, khóe miệng đều mang trào phúng. Dương Hạo thật sự cho rằng mang đám này đám dân quê ra ngoài đi một vòng liền có thể cùng Sơn Phỉ đối kháng rồi. Như thật đơn giản như vậy, vậy bọn hắn cũng không cần tìm nhiều người như vậy làm phá hôi. Nhìn xem a, lên chiến trường sau, những người này vẫn như cũ không sống nổi mấy cái. Lý Lăng Vân mặc trên người không có miếng lót vai giáp trụ, bên hông mang theo câu mạnh, cung tiễn cùng ấm nước, trên tay cầm trường đao đi tại đội ngũ cuối cùng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía đường đi bên trên người quét mắt. Bây giờ thời gian còn sớm, đường đi thượng nhân không phải rất nhiều, phần lớn là tại bên đường giao hàng tiểu thương. Gặp quân đội đi ra, bọn hắn nhanh chóng thu quầy hàng, nhanh chóng tiến vào bên cạnh hẻm nhỏ không thấy bóng dáng. Lý Lăng Vân nhìn xem thẳng lắc đầu, đầu năm nay quân đội thanh danh quá kém, bách tính là không tin quân đội, nhìn thấy bọn hắn cùng nhìn thấy Sơn Phỉ phản ứng không sai biệt lắm. Hắn đang muốn đem ánh mắt thu hồi, tiếp theo một cái chớp mắt lại thần sắc sững sờ, nhanh chóng hướng một bên ngõ nhỏ nhìn lại, gặp một đạo cao gầy thân ảnh mặt vào một cái khác đầu ngõ nhỏ không thấy bóng dáng. Hắn lập tức truy vào ngõ nhỏ. Người kia hắn có ấn tượng, lần trước hắn cùng Triệu Thanh Hà tới huyện thành lúc gặp một đội Sơn Phỉ, hắn cứu được Sơn Phỉ đầu lĩnh, lúc ấy cái này to con ngay tại Sơn Phỉ trong đội ngũ. Hắn đuổi tới cuối hẻm thời điểm vừa hay nhìn thấy hắn tiến vào một cái khác đầu ngõ nhỏ nhất trên đầu cái nhà kia. Lý Lăng Vân thả chậm bước chân đi tới cửa, hướng phía khe cửa đi đến nhìn lại, nhìn thấy trong viện có ba người, trừ to con, còn có trước đó nhìn thấy Hắc Phong trại nhị đương gia Tú Tài. Một người khác hắn không biết, là một cái chừng 30 tuổi nam tử gầy nhỏ, xem thấu cũng hẳn là cái tiểu đầu mục. Ba người không biết đang thương lượng cái gì, trên mặt biểu lộ xem ra rất gấp. Lý Lăng Vân nhớ kỹ cái này địa chỉ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Hắn vừa đi, trong viện ba người dường như thương lượng xong sự tình, to con vội vã ra cửa, nhanh chóng hướng phía ngoài thành phương hướng chạy tới. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân trở về, nhỏ giọng hỏi hắn, "Lăng Vân ca, ngươi đi chỗ nào rồi?" Lý Lăng Vân liếc mắt bốn phía, khe khẽ lắc đầu, trở về nói, "Nơi này nhiều người phức tạp, không phải cái đàm luận sự tình hảo nơi trốn." Đội ngũ từ Bắc Môn ra khỏi thành, lại hướng bắc hành tẩu một dặm mà sau dừng lại. Dương Hạo đi đến trong đội ngũ đẳng cấp đưa lớn tiếng nói, "Chờ một lúc đội ngũ bắt đầu từ nơi này chạy, một mực dọc theo quan đạo hướng bắc chạy ra 5 dặm sau nghỉ ngơi tại chỗ, một khắc đồng hồ sau tiếp tục tiến lên 5 dặm. Nửa đường không thể tụt lại phía sau người thêm phạt 5 dặm. Mỗi lữ tổ chức tốt nhân thủ, chăm hơi thở sau bắt đầu hành động." Lý Lăng Vân lại xuất phát trước đã cho đám người giảng giải qua hành quân quá trình bên trong chú ý hạng mục, lúc này cũng không nhiều lời cái gì, chỉ động viên vài câu, để lại ra lấy được chính mình đồ vật, gặp phải sự tình không nên hoảng loạn. Chăm hơi thở thời gian chớp mắt liền qua, đội ngũ bắt đầu chậm rãi chạy về phía trước động, Lý Lăng Vân chạy ở đội ngũ phía sau cùng, nhìn xem đại gia không để bọn hắn tụt lại phía sau. Lần này xuất hành, mọi người trên người mang theo vũ khí, trọng lượng đều không nhẹ. Vừa mới bắt đầu còn tốt, đại gia chạy còn duy trì trận hình, thế nhưng là chạy 2 dặm đất sau không ít hơn niên kỷ người bắt đầu chậm lại. Lại chạy 1 dặm địa, rất nhiều người cũng đã không chạy nổi, nếu không phải là Dương Hạo cầm roi ra ở phía sau rút mất đội người, đoán chừng đại bộ phận người đều phải nghỉ ngơi tại chỗ. Thật vất vả kiên trì đến cái thứ nhất tạm dừng điểm, đại gia bắt đầu nghỉ ngơi. Lý Lăng Vân để đệ tứ lữ người nắm chặt thời gian méo méo đau nhức chân, một khắc đồng hồ sau lại tiếp tục tiến lên. Đằng sau này năm dặm mà chạy càng thêm gian nan, có ít người chạy chạy mới ngã xuống đất, cũng có chút người tình nguyện bị Dương Hạo rút roi ra cũng không chạy nổi. Nay cũng không trách đại gia, lúc này người khuyết thiếu dinh dưỡng, chạy bộ tiêu hao năng lượng quá lớn, bọn hắn ăn điểm kia nước trong bánh cao lương căn bản không thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Lại một cái, mọi người đều có vũ khí đang chạy bước, lại là lần thứ nhất chạy cự ly dài, kiên trì không xuống cũng bình thường. Hì hục chạy xong cái thứ hai năm dặm, Dương Hạo để đại gia nghỉ ngơi tại chỗ. Lý Lăng Vân để mọi người đi theo tự mình làm một bộ kéo duỗi động tác, này mới khiến bọn hắn nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, đội ngũ lần nữa tập hợp, lần này không có lại chạy, Dương Hạo để đại gia tiến một bên rừng cây huấn luyện giết địch chi thuật. Lý Lăng Vân vẫn như cũ để đại gia luyện tập hôm qua học tập nội dung. Giữa trưa mọi người ăn đều là lương khô của mình, buổi chiều đội ngũ tiếp tục luyện tập đường này, chờ Thái Dương ngã về tây thời điểm mới dẹp đường hồi phủ. Về sau mấy ngày đều là như thế qua. Lượng vận động gia tăng sau mọi người lượng cơm ăn cũng tương ứng gia tăng, lương khô rất nhanh liền ăn xong, không có đủ lương thực chèo chống, huấn luyện hiệu quả lập tức chậm lại. Bất quá một vấn đề này đồng thời không có để Lý Lăng Vân phát sầu bao lâu, bởi vì tại thiếu lương ngày thứ hai, hắn ra doanh thời điểm xảo nộ Liêu Tiểu Ngũ. Liêu Tiểu Vo nói nhà hắn tiểu thư cho người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm chuẩn bị một nhóm lương thực, liền đặt ở thành Đông Liêu thị tiệm lương thực, để hắn có thời gian dẫn người đem lương thực trở về đi. Buổi chiều về doanh lúc, Lý Lăng Vân mang theo đệ tứ lữ người đi tiệm lương thực đem lương thực nâng trở về. Dương Hạo đang nghe Lý Lăng Vân nói nhóm này lương thực có thể cung ứng toàn bộ doanh binh sĩ chi phí sinh hoạt sau cười mở mang. Đêm đó, đại gia ăn vào đã lâu cơm khô. Mệt mỏi một ngày các hán tử miệng lớn đang ăn cơm, nụ cười trên mặt liền không dừng lại tới qua. Chương 98. Thương thảo Trung Hòa 9 năm mùng 10 tháng 8. Huấn luyện hơn 10 ngày người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm chỉnh thể gầy hốc hác đi, nhưng tinh khí thần lại so trước đó tốt hơn nhiều. Hôm nay chạm vào tối, Lý Lăng Vân huấn luyện xong trở về, tại hỏa đường sau khi ăn cơm xong đi Dương Hạo doanh trướng thương nghị sự tình. Doanh trướng bên trong, Dương Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, Lý Lăng Vân, Chu Nhiếp bọn người ngồi tại hắn phía dưới. Dương Hạo lấy ra một tờ giấy viết thư mở ra, nói ra, trà trộn vào sơn phỉ trại người tới tin tức, các ngươi nhìn xem. Chu Nhiếp tiếp nhận tin, đợi thấy rõ nội dung phía trên sau không khỏi cau chặt lông mày. Hắn đem tin đưa cho Lý Lăng Vân, ngươi xem một chút, tình huống không thể lạc quan. Lý Lăng Vân tiếp nhận tin triển khai. Phía trên kỹ càng ghi chép sơn phỉ tình huống. Đoạn thời gian trước Đông đảo sơn phỉ hợp thể sau lại bởi vì lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả, từ nguyên lai hơn 1000 người đội ngũ chia ra thành hai cỗ, nhiều cái kia một cỗ có hơn 600 người, thiếu hơn 400 người. Nhiều cái kia một cỗ từ giết phá thiên lưu đại long thống lĩnh, thiếu cái kia một cỗ từ dâu quai nón dài tây thống lĩnh, hai phe nhân mã đều tại Yến Linh Sơn mạch chiếm núi làm vua, lấy Triều Vân Phong làm danh giới, giết phá thiên chiếm cứ lấy bên trái Lộc Môn Sơn, dâu quai nón ở bên phải Nắp Trúc Sơn. Mặc dù hai người bởi vì lý niệm không hợp mà phân liệt, nhưng mà dâu quai nón cùng giết phá thiên đều biết, mới tới huyện lệnh nhất định sẽ hướng mình bọn người ra tay. Vì đến lúc đó không đến mức tứ cố vô thần, hai cái trại ở giữa khoảng cách cũng không xa, cũng liền năm dặm mà khoảng cách. Hai phe trại đều tại giữa sườn núi, đường lên núi chỉ có một đầu, bọn hắn nghị công lên núi, độ khó kia quả thực không nhỏ. Giết phá thiên giới trướng có thể chiến người có 400, dâu quai nón trong tay có hơn 300 tráng lao lực. Này hơn 700 người cầm giới xuất đạt đến bảy thành, nói cách khác, gần 500 người có vũ khí. Hai cái trại đều có tường đây, mặc dù chỉ có cao 3-4 mét, nhưng bởi vì trại xây ở giữa sườn núi, có cư cao lâm hạ ưu thế, cho nên cho dù là 3-4 mét tường, bọn hắn nghĩ leo lên đi cũng không dễ dàng. Trong sơn trại lương thực có thể cung cấp trại bên trong tất cả mọi người sinh hoạt 2-3 tháng, tạm thời cũng không thiếu lương. Trước mắt đưa tới tin tức liền như vậy nhiều. Dương Hạo bọn bốn người đều nhìn qua tin sau, nói ra, giả tự tập kẻ này cho lão tử tình báo là giả, may mắn lão tử nghe Lăng Vân lời nói sau phái người trà trộn vào sơn phỉ trại đi tìm hiểu một phen, nếu không đến lúc đó chúng ta lộ mãng lên núi, thua thiệt nhưng chính là chúng ta. Giả tự tập nói cho hắn, sơn phỉ chia ra thành mấy cỗ, lớn nhất hai cỗ liền chiếm cư tại Nắp Trúc Sơn cùng Lộc Môn Sơn, một cỗ 200 người, một cỗ 190 người. Như hắn không có phái người đi tìm hiểu tình huống liền lộ mãng lên núi, kia chờ đợi hắn chính là một con đường chết. Mấy người các ngươi nói một chút, một trận chúng ta đánh như thế nào? Lý Lăng Vân hỏi, đô úy, liên quan tới tiểu phỉ việc này, Tiết Soái có yêu cầu gì không có? Tiểu phỉ chính là đại sự, béo huyện lệnh chính mình là tuyệt đối không dám tự mình làm chủ tiểu phỉ, hắn dám làm như thế, nói rõ được đến tiết độ sứ An Sơn đồng ý những này sơn phỉ là nên giết hay là nên chiêu ăn, hẳn là cũng đã đưa ra chỉ thị. Dương Hạo sờ cầm một cái bên trên sợi dâu nói ra, Tiết Soái có ý tứ là có thể chiêu ăn liền chiêu ăn, không muốn bị chiêu ăn toàn bộ giải quyết tại chỗ. Hoa sĩ Long Phàn là nói, Tiết Soái nói nhẹ nhõm, đây chính là hơn 700 chiếm cứ có lợi địa thế sơn phỉ, không phải 700 con gà, nói là chính pháp liền có thể chính pháp sao? Chớ có nói bậy. Dương Hạo nhíu mày đánh gãy Hoa sĩ Long lời nói, không vui nói, Tiết Soái làm cái gì quyết định há lại ngươi ta có thể nghi ngờ. Chúng ta theo mệnh lệnh làm việc là đủ. An Sơn đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn không thể ở sau lưng nghị luận đối phương, thuộc hạ cũng không được. Lý Lăng Vân gặp Dương Hạo như vậy giữ gìn An Sơn, trong lòng có chút vì hắn tử kia cảm thấy bất bình. An Sơn đồng thời không có coi trọng như vậy Dương Hạo, bằng không thì như thế nào lại không cho một binh một tốt liền đem hắn đuổi đến này vắng vẻ Liễu huyện tới rồi. Bây giờ Dương Hạo bị giả tự tập an bài tiến đội cảm tử, xác suất rất lớn sẽ chết tại công trại quá trình bên trong. Có thể An Sơn đối này vẫn không hề nói gì. Dương Hạo coi là đây là An Sơn đối với mình khảo nghiệm, nhưng nếu An Sơn thật để ý hắn, âm thầm chú ý một lời một hành động của hắn lời nói, méo huyện lệnh như thế nào lại tại Dương Hạo cầu tới môn,
hy vọng hắn khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết một chút người đứng đầu hàng binh vũ khí vấn đề lúc cự tuyệt như vậy dứt khoát. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, đến nỗi chân tướng sự tình là cái gì với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là như thế nào tại trận này tiêu phỉ chiến bên trong sống sót. Hắn hỏi Dương Hạo, Đô úy, như đối phương đồng ý chiêu an, Tiết Soái chuẩn bị cho bọn hắn cái gì đãi ngộ? Như chiêu an, đầu linh phong tuyên tiết giáo úy, tiền thưởng 50 sâu, tiểu đầu mục đều phong mặc cho dũng giáo úy, tiền thưởng 10 sâu, những người còn lại đều tiền thưởng 2 sâu. Lý Lăng Vân nghe xong niết miệng, An Sơn thật nhỏ mọn, nhân gia mang theo 300 người đi nương nhờ ngươi liền phong cái chính bát phẩm bên trên tán quan chức quan, cụ thể làm chuyện gì cũng không nói. Nay cũng liền thôi, tiểu đầu mục chức quan chỉ có chính cửu phẩm bên trên, liền một cái lữ soái đều vất không được. Đãi ngộ như vậy như thế nào đả động những cái kia qua đã quen giết người cấp của sinh hoạt sơn phỉ. Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra, "Đô úy, ti trước hôm nay trở về thời điểm phát hiện một chỗ sơn phỉ hoa điểm, ngay tại trong huyện thành." Hắn đem phát hiện sơn phỉ hoa điểm thời gian trì hoãn đến hôm nay, như Dương Hạo biết mình vài ngày trước liền phát hiện hoa điểm nhưng vẫn không có báo cáo, sợ là sẽ phải đối với mình có ý kiến. Ba người nghe tới hắn đều là sửng sở, Lý Lăng Vân phát hiện sơn phỉ hoa điểm. Vậy còn chờ gì, nhanh đi lên bắt người. A Dương Hạo bá đứng người lên, nói ra, "Ở nơi nào, mau theo ta dẫn người đi bắt, nếu có thể bắt lấy sơn phỉ đầu lĩnh, cái kia ta chúng ta nhưng là lập công lớn." Ba người khác đứng người lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Lăng Vân vội vàng ngăn lại mấy người, "Chư vị, đừng nóng đội, lại nghe ta từ từ nói tới." Dương Hạo lo lắng nói, "Lăng Vân à, có lời gì trở về nói, bắt sơn tặc quan trọng, cũng không thể để bọn hắn chạy về trên núi." Hắn bây giờ liền muốn đi bắt người. Lý Lăng Vân vội mở miệng, "Đô úy, ta không thể liền như vậy nên ngang đi à, vạn nhất gây nên sơn phỉ cảnh giác, để bọn hắn để cao đối chúng ta lực chú ý, vậy coi như được không bù mất." Dương Hạo ngẫm lại cũng thế, hắn ngồi xuống thân thể hỏi, "Ngươi có ý nghĩ gì?" "Đô úy, chúng ta vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện còn có thể bí ẩn giữa rừng núi phát hiện hai cỗ sơn phỉ thám tử thân ảnh, bây giờ lại cơ hồ không nhìn thấy tung tích của bọn hắn, nói rõ cái gì? Bọn hắn đối ta giám thị càng ngày càng tùng. Tiếu phỉ sắp đến, thực sự không nên đánh rắn độc cỏ, để đối diện hai phe nhân mã một lần nữa tăng cường đối với chúng ta giám thị." Dương Hạo nhíu mày, "Ý của ngươi là, chúng ta liền bỏ mặc những cái kia sơn phỉ trong thành điều tra quân tình?" Lý Lăng Vân lắc đầu, "Cũng không phải, chúng ta trước thám tính một chút, nhìn chỗ kia ba điểm sơn phỉ có phải hay không cùng một sơn trại, nếu là, liền một mẹ hốt gọn, nếu không phải, ta nhưng lấy lặng lẽ bắt được một người, nhìn có thể hay không thông qua người này thuyết phục trên núi một đám hán tử chiêu hàng." Chương 99. Mật thám Lý Lăng Vân phát hiện bộ kia viện tử cũng có mấy ngày thời gian, thông qua hắn mấy ngày nay lưu ý vô ý quan sát, xác định trong cái sân kia ở chính là hai phe nhân mã. Trừ dâu quay nón phía kia tú tài cùng to con, còn có hai người là giết phá thiên trận doanh. Nhưng hắn không thể đối Dương Hạo nói, mình đã biết trong viện ở là phương kia người, cho nên chỉ có thể nói trước điều tra một phen. Dương Hạo suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý, "Được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nếu thật có thể thuyết phục đối phương tiếp nhận chiêu ăn, vậy chúng ta liền có thể chết ít rất nhiều người." Hắn đồng thời không hỏi Lý Lăng Vân, vì cái gì không thể đem hai nhóm người đều bắt tới thương thảo chiêu ăn chuyện. Giết phá thiên cùng dâu quay nón sở dĩ mỗi người đi một ngả, là bởi vì dâu quay nón không tán thành giết phá thiên hạ lệnh đồ thôn chuyện, cho là hắn làm như vậy làm trái thiên hòa. Có thể giết phá thiên lại cho rằng nhất định phải cho quan phủ điểm màu sắc nhìn một cái, để huyện lệnh biết, tiêu diệt bọn hắn cần trả một cái giá thật lớn. Hắn không dám tìm huyện nha phiền phức, liền từ bách tính hạ thủ, hạ lệnh sát nhập lại đây sơn phỉ xuống núi đồ thôn. Dâu quay nón cho rằng làm như vậy quá mức thương thiên hại lý, so với giết người, hắn càng hy vọng đại gia chỉ là xuống núi cướp ít tiền lương, đủ sơn trại các huynh đệ chi phí sinh hoạt liền có thể. Hai người bởi vì việc này sinh hiềm khích, cho nên mới tách ra. Giết phá thiên người này thị sát thành tính, Dương Liễu trấn phụ cận mấy cái thôn bị đồ chính là hắn hạ lệnh, dạng này người, coi như hắn nghị quy hàng, Dương Hạo cũng không dám tiếp nhận. Như lão bách tính biết hắn tiếp nhận một cái sát nhân của ma quy hàng, tất nhiên sẽ mười phần phẫn nộ, nói không chừng chính mình lúc ra cửa sẽ bị trên phố bách tính cầm dao nát đập chết. Lại một cái, giết phá thiên qua đã quen giết người cướp của hoạt động, quen thuộc không làm mà hưởng vui sướng, như thế nào lại đồng ý triều đình chiêu ăn? Cho nên, có thể chiêu ăn cũng liền chỉ còn dâu quay nón bộ. Có thể cho dù là dâu quay nón, hắn cũng vẫn không có bao nhiêu lòng tin có thể đem đối phương chiêu ăn. Dù sao dâu quay nón cũng là có danh tiếng sân phỉ, cũng đang làm cướp bóc hoạt động, dạng này người có thể hay không đồng ý chiêu ăn vẫn là ẩn số. Lý Lâm Vân gặp hắn đồng ý đề nghị của mình, đứng dậy nói ra, cái kia ti trước bây giờ liền dẫn người đi ra xem một chút, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội. Đi thôi, trên đường cẩn thận chút. Lý Lâm Vân gật đầu đáp ứng. Hắn trở về chỗ ở của mình, chỉ chốc lát sau cùng Trần Nguyên Đức một trước một sau rời khỏi quân doanh. Lúc này sắc trời đã tối, tiếp qua chừng nửa canh giờ liền muốn cấm đi lại ban đêm, cửa ra vào binh sĩ gặp bọn họ còn muốn ra doanh, vốn là không có ý định thả bọn họ ra ngoài, có thể bởi vì Lý Lăng Vân cầm trong tay Dương Hạo lệnh bài, chỉ có thể bất đắc dĩ cho hai người mở cửa. Rời đi quân doanh sau, hai người lặng lẽ sờ hướng chỗ kia ba điểm đi đến. Mới vừa đi tới đầu ngõ, đã thấy ba điểm đại môn mở ra, có một nam tử bị đại người cao đưa đi ra. Hai người thấp giọng nói chuyện, xem ra tựa hồ rất quen. Lý Lăng Vân lập tức lôi kéo Trần Nguyên Đức tránh sang bên cạnh. Chẳng được bao lâu, đầu ngõ truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại cửa ngõ. Người kia hướng hai bên quan sát, quay người hướng bên phải hẻm đi đến. Chờ người kia đi xa, Lý Lăng Vân để Trần Nguyên Đức giám thị ba điểm chỗ động tĩnh, chính hắn thì xa xa đuổi theo phía trước người kia. Hắn ngược lại muốn xem, đã trễ thế này mật thám chuẩn bị đi đâu. Người kia rất cẩn thận, đi trên đường không ngừng đánh giá bốn phía, nếu không phải là sắc trời đã tối, Lý Lăng Vân cũng cảm giác mình muốn bị phát hiện. Hắn không nhanh không chậm đi theo người kia, đi ra ngoài mấy trăm mét sau, không khỏi cau chặt lông mày. Cái phương hướng này, quân doanh, chẳng lẽ người này là trong quân tướng sĩ? Hắn trong lòng run sợ tiếp tục đi theo một đoạn đường, xa xa trông thấy, người kia thật cùng quân doanh cửa ra vào binh sĩ lên tiếng chào hỏi, sau đó nghênh ngang tiến vào quân doanh. Lý Lâm Vân cảm giác bản thân giống như là chịu sảng khoái đầu một vậy, đầu bắt đầu ông ông tác hưởng. Mẹ nó, Dương Hạo trước đó còn muốn cùng Giả Tự Tập liên hợp, bí mật đánh lén Sơn Phỉ. Mặc dù hắn này một đề nghị bị Giả Tự Tập bắt bỏ, nhưng Dương Hạo đồng thời không hề từ bỏ thuyết phục Giả Tự Tập ý nghĩ. Khoảng thời gian này người đứng đầu hàng doanh lúc huấn luyện đều là mặc chỉnh tề xuất phát, vì chính là thật đến tiêu phỉ ngày đó, có thể mê hoặc Sơn Phỉ mật thám, để bọn hắn coi là người đứng đầu hàng doanh là ra ngoài huấn luyện, từ đó buông lòng cảnh giác, tránh cho Sơn trại mật báo. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn này một cách làm đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Đoán chừng những cái kia Sơn Phỉ so với bọn hắn càng rõ ràng hơn tiêu phỉ ngày. Hắn khẽ cắn môi đè xuống phẫn nộ trong lòng, quay người trở về. Trần Nguyên Đức gặp hắn trở về, nhỏ giọng nói, "Lữ Soái, người kia tiến vào bên trái nhất gian kia sau phòng không tiếp tục đi ra." Lý Lăng Vân thấp giọng hỏi, "Các người trong phòng có đi ra qua sao?" Bên phải nhất gian kia trong phòng đi ra qua một người, ở trong viện giải tay sau lại trở về. Khác hai gian phòng mặc dù cũng đèn sáng, có thể một mực chưa từng trông thấy không có người ra vào. Bên phải nhất ở chính là một cái hơi mập trung niên nam tử, cùng lúc trước hắn nhìn thấy cái kia dáng lùn nam là một nhóm người. Hai người này đều là giết phá thiên người, mặc dù giết phá thiên cùng dâu vai nón ở giữa có chút mâu thuẫn, có thể hai phe thám tử lại ở cùng một chỗ. Làm như thế, một là vì lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai nha, cũng là vì giám sát đối phương. Trần Nguyên Đức hỏi Lý Lăng Vân, "Lữ Soái, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Chờ." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người bốn tại góc tối không người bên trong, cẩn thận nhìn chằm chằm trong viện độc tĩnh. Giờ hợi ba khắc tả hữu, bốn gian trong phòng đèn lần lượt dập tắt. Lý Lăng Vân lại đợi một lát, thẳng đến giờ xỉu ba khắc tả hữu, mới nhẹ nhàng đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Cùng Trần Nguyên Đức hai người vượt qua tường viện tiến vào biệt tử. Trong viện yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được một kia, hai người thả chậm bước chân, hóp lưng lại như mèo nhẹ nhàng tiếp cận bên trái căn phòng thứ hai. Đến cửa ra vào, Lý Lăng Vân nhẹ nhàng đẩy cửa, không có đẩy ra, môn từ bên trong bị người buộc lên. Hắn lại đến phía trước cửa sổ đẩy cửa sổ, vẫn như cũ không có đẩy ra. Tú tài người này hết sức cẩn thận, vì để phòng bất nhất, hắn tình nguyện nóng, cũng không có tướng môn cửa sổ mở ra. Lý Lăng Vân từ trong ngực móc ra truy thủ, nhẹ nhàng rút ra sau, đem lưới đao cắm vào khe cửa, cẩn thận đừng động chốt cửa. Chốt cửa từng chút di động. Dù là Lý Lăng Vân đã mười phần cẩn thận, nhưng vẫn là không thể tránh né phát ra tiếng động rất nhỏ. Chờ triệt để tướng môn chốt rời ra sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Môn tựa hồ có chút cũ kỹ, thúc đẩy quá trình bên trong phát ra kẹt 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 âm thanh. Lý Lăng Vân nghe tới thanh âm này liền biết xong đời, lấy tú tài tính cảnh giác, chỉ sợ đã bị đánh thức. Hắn lập tức tướng môn đẩy ra, vừa bước vào phòng bên trong. Mới vừa đi vào, phía sau cửa bỗng nhiên rỗi ra một cây truy thủ, đâm về hậu tâm của hắn. Lý Lăng Vân cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng hướng phía trước đi mau hai bước kéo dài khoảng cách, sau đó quay người giơ tay lên bên trong chùy thủ đón đỡ. Hai lưỡi đao đụng nhau trước một khắc, dường như nghĩ tới cái gì, lại bận bịu thu hồi chùy thủ lui lại mấy bước. Tú tài gặp một kích không trúng, đang muốn hô to để tập, lại tại lúc này, đột nhiên cảm giác sau cái cổ ngạnh truyền đến đau đớn một hồi, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sủi lơ thân thể hướng trên mặt đất cắm xuống. Lâm vào hôn mê trước một khắc, hắn âm thầm giận mắng một tiếng, mẹ nó, chủ quan, đối phương không phải một người. Chương 100. Để dâu quay non tới Tú tài tỉnh lại lúc, phát hiện mình bị cột vào trên ghế, bên cạnh còn có một cái ghế to con đang ngồi ở phía trên nằm ngáy ho ho, hoàn toàn không có bị buộc giác ngộ. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, trong căn phòng mờ tối trừ chính mình cùng to con, cũng chỉ có một cái bàn ghế dựa, trên mặt bàn thiêu đốt ngọn đèn chiếu sáng một tấc vuông. Sau bàn cái ghế bên trên đang ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, như thế mạo dù nhìn không rõ ràng, nhưng luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Hắn dùng sức vật lộn một phen, phát hiện dây thừng buộc rất căng, không có cách nào tránh ra. Gặp thoát thân vô vọng, hắn dừng lại động tác trầm giọng nói, "Ngươi là ai?" Lý Lăng Vân đứng dậy, giơ ngọn đèn đi đến trước mặt hắn, cười nói, "Nhị đừng ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Ánh đèn tới gần, Tú Tài rốt cục thấy rõ Lý Lăng Vân mặt, hắn kinh ngạc nói, "Là ngươi?" Người này hắn nhớ rõ, đoạn thời gian trước đã cứu đại ca mệnh, đại ca lúc ấy còn cho hắn 10 lượng bạc. "Người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, tại sao phải buộc ta?" "Vì cái gì buộc ngươi? Đoạn thời gian trước các ngươi đã làm gì chuyện nhanh như vậy liền quên sao?" Tú Tài sắc mặt khó coi, kia cũng là sát phá thiên dẫn người làm, chúng ta hắc phong trại nhưng không có làm giết người chuyện. Lý Lăng Vân cười ha ha, "Đây cũng là ngươi có thể còn sống ngồi ở chỗ này nguyên nhân, nếu không hai người các ngươi đã vì những cái kia chết đi dân chúng vô tội đền mạng." Tú Tài nghe hắn nói như vậy, khẩn trương tâm bung lòng chút, chí ít người này không có ý định giết mình. Hai người tiếng nói chuyện đánh thức một bên to con, hắn mơ mơ màng màng quay đầu, ngáp một cái hỏi Tú Tài, "Nhị đừng ra, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Nói hắn chuẩn bị đưa tay xoa xoa con mắt, chợt phát hiện cánh tay không nhấc lên nổi. Hắn bận bịu hướng trên người nhìn lại, thấy mình bị trói gô trên ghế, lập tức hoảng sợ quát to lên, "Ai? Là ai buộc ta? Là ai?" Lý Lăng Vân chê hắn quá ổn, cầm lấy trên ghế dựa khăn vung nhét vào trong miệng hắn. To con lúc này mới thấy rõ Lý Lăng Vân dáng vẻ, hắn mở to hai mắt muốn nói cái gì, có thể miệng bị chắn, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Tú Tài nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ngậm miệng. To con lập tức an tĩnh lại, sử ở một bên làm lên chim cút. Tú Tài lúc này mới quay đầu nhìn về Lý Lăng Vân, nói đi, ngươi muốn làm gì? Người này nếu tốn công tốn sức đem chính mình buộc, nói rõ là có chỗ cầu.
Hắn cũng muốn nhìn xem, người này tìm chính mình cái này sơn phỉ cần làm chuyện gì. Lý Lăng Vân kéo qua cái ghế ngồi vào Tú Tài đối diện, nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra, ta hy vọng Hắc Phong trại có thể dẫn đầu một đám minh hữu quy hàng triều đình. Không có khả năng. Lý Lăng Vân giọng điệu cứng rắn nói xong, Tú Tài lập tức phản bác, các minh đệ vì sao lại lên núi? Còn không phải bị cầu triều đình ép không có đường sống. Bây giờ muốn cho chúng ta đầu hàng, không có khả năng. Lý Lăng Vân không để ý Tú Tài, hắn đi đến to con trước mặt, hỏi, ta vừa mới nói lời ngươi nghe thấy được sao? To con gật gật đầu, gặp nhị đương gia biểu lộ không đúng, lại vội vàng lắc đầu. Lý Lăng Vân cười ha ha, rút ra bên hông trường đao thổi thổi phía trên có lẽ có cho, nói ra, trời vừa sáng ngươi liền về Hắc Phong trại nói cho dâu quay nón, muốn Tú Tài sống sót, để hắn ngày mai giờ dậu, 17:00, tới đây, không cho phép mang bất luận kẻ nào, chỉ một mình hắn tới, nếu không, hắn liền vĩnh viễn cũng không nhìn thấy Tú Tài. To con kinh hãi mở to hai mắt, hắn nhìn xem Tú Tài lại nhìn xem Lý Lăng Vân, trong miệng phát ra ố thanh âm ố ố. Lý Lăng Vân rút ra trong miệng hắn khăn bông, to con lập tức mở miệng, ngươi không thể thương tổn nhị đương gia, nếu không đại đương gia nhất định sẽ muốn ngươi mệnh. Hắc Phong trại các huynh đệ sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Lý Lăng Vân thu hồi trường đao, nói ra, Tú Tài sẽ có hay không có chuyện quyết định bởi dâu phải nón, ngươi đem lời ta nói mang cho hắn liền có thể. Chỉ cần ngươi không nên thương tổn nhị đương gia, đại đương gia nhất định sẽ tới. Tú Tài nhíu mày quát lớn, ngươi im miệng, không cho phép đem ta bị buộc tin tức nói cho đại ca. To con không biết làm sao nhìn về phía hắn, lúng ta lúng túng nói, không nói cho đại đương gia lời nói, ngươi sẽ chết. Người này là triều đình chó săn, hắn nói như vậy chỉ là vì dẫn dụ đại ca vào thành thôi, sẽ không thật buông tha ta. Ta chết đi liền chết rồi, vạn không thể lại đem đại ca cũng dính líu vào. Lý Lăng Vân vô tay, cười nói, thật sự là huynh đệ tình thâm a, làm cho người cảm động. Dứt lời lại nhìn phía to con, rêu rêu nói, ta chỉ chờ đến giờ dậu nha. To con xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngươi để dâu quay nón chính mình lặng lẽ tới, không thể đem chuyện này nói cho sơn trại những người khác. Chính ngươi cũng bao ở miệng, việc này chỉ có thể ba người các ngươi biết, nếu là dám ồn ào mọi người đều biết, cũng đừng trách ta thống hạ sát thủ. Dứt lời hắn cũng mặc kệ to con phản ứng gì, lại đem miệng của hắn chắn. Tú Tài gặp hắn là quyết tâm muốn gặp đại đương gia, biết mình nói cái gì cũng không có dùng, cũng không còn nói cái gì, nhắm mắt lại chợp mắt. Lý Lăng Vân một đêm không ngủ, lúc này cũng đã ngủ gật không được, liền đem ghế nâng trở về, ghé vào trên mặt bàn ngủ bù. Trời vừa sáng, Lý Lăng Vân cho to con lỏng ra trói buộc, để hắn trở về thông chi dâu quay nón tới huyện thành. To con vừa đi, Trần Nguyên Đức liền tiến bảo. Lý Lăng Vân gặp hắn trở về, hỏi, thế nào? Lữ Soái, tối hôm qua hai người kia một mực không có đi ra ngoài, thẳng đến sáng nay mới ra ngoài, bọn hắn phát hiện bên cạnh hai người không thấy sau bốn phía tìm tìm, không có phát hiện người sau hùng hùng hổ hổ trở về, về sau hai người đi bên ngoài quầy hàng ăn cơm, bắt đầu ở huyện thành đi dạo. Ti trước gặp bọn họ không có gì khác thường liền trở về. Tối hôm qua đem hai người buộc sau, Lý Lăng Vân để Trần Nguyên Đức nhìn chằm chằm biệt tử, nhìn hai người khác có phát hiện hay không bọn hắn trói người chuyện. Như hai người biết Tú Tài cùng to con bị tập kích lời nói, tất nhiên sẽ tại bọn hắn rời đi sau đứng dậy xem xét tình huống, như đúng như đây, vậy hắn kế hoạch liền phải sửa lại. Như hai người một đêm đều không có động tĩnh, sau khi trời sáng lại tìm kiếm khắp nơi hai người, nói rõ bọn hắn không biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy thì có thể theo kế làm việc. Nếu hai người còn tại huyện thành, nói rõ căn bản không có ý thức được Tú Tài cùng to con không phải là bởi vì bị buộc. Được, ngươi đi về nghỉ một lát ta, hôm nay huấn luyện cũng không cần tham gia. Ngươi nói cho Chu Văn Võ, để hắn mang mấy cái huynh đệ tới nơi này. Được, vậy ta về trước đi, chờ Văn Võ tới ngươi để hắn nhìn một chút, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi. Lý Lăng Vân gật gật đầu đáp ứng. Chờ Trấn Nguyên Đức đi rồi, Tú Tài cười nhạo một tiếng, nói ra, ta nói sao có thể mấy ngày ngắn ngủi không thấy ngươi liền thành triều đình cậu, nguyên lai là làm đám kia binh lính càn quấy tiểu đầu mục. Lý Lăng Vân cười cười không nói chuyện. Không đúng, quân doanh khoảng thời gian này đồng thời không có chứng minh. Muốn ta đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là bởi vì muốn phục lao dịch cho nên mới tiến quân doanh a. Gặp Lý Lăng Vân vẫn như cũ không nói chuyện, hắn cười ha ha một tiếng, các ngươi đám này dịch phu cái gì vận mệnh không cần ta nói ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nhân gia đem các ngươi làm con rơi, ngươi lại vì này cầu thí triều đình đắc tội một bang kẻ liều mạng, đáng ra không? Lý Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn con mắt, trầm giọng nói, ta được tự cứu. Tú Tài sững sờ. Hắn biết mình vận mệnh. Chương 101. Nói chuyện còn chưa tới giờ dậu, dâu quay nón liền cùng to con tới. Lý Lăng Vân gặp hắn thật sự không có mang những người khác, liền cũng phất phất tay để mai phục tại bốn phía Triệu Văn Võ bọn người thu binh khí hiện thân. Dâu quay nón chợt gặp một lần bốn phía toát ra mấy người, coi là Lý Lăng Vân muốn đuổi bắt chính mình, không khỏi nắm chặt đao trong tay khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Lý Lăng Vân cười nói, lại đương ra chớ hoảng sợ, nơi này rất an toàn. Dâu quay nón gặp mấy người hiện thân sau đồng thời không có hướng chính mình nào tới, liền cũng thu vũ khí, nếu mày nhìn về phía Lý Lăng Vân, ta nhị đệ đâu? Ngươi đem hắn thế nào rồi? Đại đương gia yên tâm, nhị đương gia không có việc gì, bây giờ đang tại trong phòng đâu, xin mời đi theo ta. Dâu quay nón gặp hắn hướng trong phòng đi, liền cũng đuổi theo bước tiến của hắn. Triệu Văn Võ tiến lên ngăn lại hắn, nói ra, còn xin đại đương gia đưa trong tay vũ khí giao cho ta. Dâu quay nón trợn mắt tròn xoe, hít sâu mấy hơi đè xuống tức giận trong lòng, đem trường đao ném cho hắn. Triệu Văn Võ tiếp nhận, này mới khiến mở đường. Tú Tài nghe phía bên ngoài truyền đến đại ca âm thanh, sốt ruột bất an nhìn qua cửa ra vào, gặp hắn đi theo Lý Lăng Vân đi vào, bận bịu nói ra, đại ca, đừng tin hắn nói, đi mau. Dâu quay nón gặp Tú Tài bị cột vào trên ghế, lập tức giơ lên nắm đấm hướng Lý Lăng Vân đập tới, ngươi dám buộc huynh đệ ta, lão tử nện chết ngươi. Hắn hối hận đem trường đao giao ra,
Nếu là trong tay có vũ khí, lúc này liền có thể một đao bổ cái này dám khi dễ huynh đệ mình người. Lý Lăng Vân bắt hắn lại cổ tay, nói ra, đại đương gia bất giận, Lăng Vân làm như thế quả thật bất đắc dĩ, nếu đại đương gia dám độc thân đến đây, như vậy vi biểu thành ý, Lăng Vân này liền cho nhị đương gia mở trói. Gặp hắn tức thời, dâu quay nón lúc này mới thoáng tắt lửa giận trong lòng buông lòng tay ra. Lý Lăng Vân tiến lên cho Tú Tài mở trói. Tú Tài gặp hắn đồng thời không có đối với mình hai người nổi lên, đối Lý Lăng Vân trước đó nói lời tin mấy phần, cũng không còn la hét để dâu quay nón nhanh chạy lời nói. Lý Lăng Vân mời hai người ngồi xuống, dâu quay nón tức giận nói đi, ngươi tốn công tốn sức để cho ta tới nơi này, cần làm chuyện gì? Hắn sớm từ to con trong miệng biết Lý Lăng Vân muốn làm gì, hỏi như vậy chỉ là vì dẫn xuất chủ đề. Lý Lăng Vân cũng không có vòng vo, nói ngay vào điểm chính, ta hy vọng đại đường gia có thể dẫn đầu Hắc Phong trại các huynh đệ tiếp nhận triều đình chiêu an. Dâu quay nón lắc đầu, ta không thể tiếp nhận chiêu an, Hắc Phong trại rất nhiều huynh đệ đều là bởi vì đắc tội Liêu huyện địa chủ thân hào mới bất đắc dĩ lên núi, nếu ta tiếp nhận chiêu an, bọn hắn liền phải đi theo ta xuống núi, đám kia địa chủ các lao gia sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lý Lăng Vân gặp hắn nói thành khẩn, đối với hắn ấn tượng khá hơn một chút, cũng là cái giảng nghĩa khí hắn tử, vào rừng làm cướp đáng tiếc. Hắn nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng, Tiết Soái tự mình hạ lệnh, nếu các ngươi tiếp nhận chiêu an, như vậy mặc kệ gì vãng phạm qua cái gì sai, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chẳng những như thế, Tiết Soái còn nói, phong chiêu an đầu lĩnh vì chính bát phẩm bên trên tuyên tiết giáo úy chức vụ, nhị đương gia cũng có thể làm cái chính cựu phẩm bên trên mặc cho dũng giáo úy. Những người khác mặc dù không có chức quan, nhưng mà mỗi người có hai sâu tiền thưởng. Dâu quay nón nghe hắn, suy tư một lát sau vẫn lắc đầu một cái. Lý Lăng Vân gặp hắn cự tuyệt, hỏi, không biết đại đương gia có cái gì lo lắng? Ta không có lo lắng, chính là tự do đã quen, không muốn bị chiêu an. Ngươi thả chúng ta ba cái rời đi a, hôm nay việc này ta không so đo với ngươi. Lý Lăng Vân cười nói, đại đương gia vẫn là lại suy nghĩ một chút a. Thả hai người trở về là không thể nào, đây không phải là tìm phiền toái cho mình đi. Dâu quay nón thấy thế lập tức đen mặt, mẹ nó, ngươi muốn đem hai huynh đệ chúng ta lưu tại nơi này. Lão tử nói cho ngươi, ta xuống núi thời điểm cho trại các huynh đệ đã thông báo, nếu ta ngày mai giờ dậu không thể quay về, liền để bọn hắn vào thành, đi nhà ngươi phụ cận nằm vùng. Nhà ngươi ở cái nào không cần ta nói đi. Gặp Lý Lăng Vân không nói lời nào, hắn cười hì hì rồi lại cười, tiếp tục nói ra, ta biết ngươi muốn nói nhà ngươi có người chăm sóc, ra không được vấn đề, nhưng mà những người kia có thể một mực giúp ngươi xem nhà tiểu sao? Các nàng cũng không thể cả một đời đều đợi ở trong sân không ra a. Lý Lăng Vân trầm giọng hỏi, vậy còn ngươi? Cái gì? Dâu quay nón gặp hắn đồng thời không có sinh khí, trong lúc nhất thời cũng không hiểu hắn là có ý gì. Ngươi liền thật sự nguyện ý mang theo các huynh đệ ở trên núi qua đói một trận no bụng một trận thời gian, cả ngày nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào quan binh liền lên núi đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Dâu quay nón sắc mặt cứng đờ, trầm mặc không nói gì. Ngươi cùng nhị đương gia đều có bà nương hài tử, hai ngươi thật nhẫn tâm để bọn hắn cả một đời ở trong núi tham sống sợ chết sao? Chắc hẳn các ngươi cũng biết, quan phủ lập tức liền sẽ tiêu trừ chiếm cứ tại Bắc Sơn bên trên sân phỉ, đến lúc đó song phương chắc chắn có một trận sống mái với nhau, dù là các ngươi có thể thắng, cũng phải hy sinh không ít tính mạng con người, những cái kia đều là các ngươi các huynh đệ tỉ muội, thậm chí có khả năng còn có các ngươi người nhà, dạng này cũng không thể để hai ngươi hạ quyết tâm quy hàng triều đình sao? Dâu quay nón trong mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, nhưng vẫn không có đáp ứng Lý Lăng Vân. Tú Tài thở dài, nói thật với ngươi đi, chúng ta không muốn quy hàng, là bởi vì chúng ta không tin được triều đình, bây giờ thiên hạ này, bách tính qua là ngày gì? Chúng ta làm qua sân phỉ, dù là quy hàng, về sau cũng không có khả năng có ngày sống dễ chịu. Giả tự tập người kia đức hạnh gì ta nhiều ít vẫn là biết một chút, đó là cái thấy tiền sáng mắt chủ, chờ chúng ta quy hàng sau, đám địa chủ lao tài kia nhóm thoáng cho hắn nhét ít tiền, hắn liền có thể đem chúng ta giao cho đối phương, mặc cho đối phương đánh giết. Đúng, ta tình nguyện ở trên núi đợi, cũng không muốn bị lừa sau khi xuống núi lại bị nhân ngư thịt, đến lúc đó coi như chúng ta muốn phản kháng, đoan chừng cũng không còn năng lực phản kháng. Lý Lăng Vân gặp hai người cố kỵ giả tự tập sẽ lật lọng, suy nghĩ một lúc nói ra, hai vị cũng phát hiện, bây giờ thế đạo cũng không thái bình. An Sơn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lớn mạnh thế lực, sẽ không cho phép giả tự tập làm đánh gãy hằn cánh tay chuyện. Dâu quay nón có chút không tín nhiệm nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân giải thích nói, nếu các ngươi quy hàng sau lại bị dưới tay hắn người vô cớ đánh giết, vậy hắn thanh danh liền muốn thối, về sau ai còn dám quy hàng đến hắn dưới trướng. Hắn như đầu não không có choáng váng liền sẽ không cho phép giả tự tập đối các ngươi hạ thủ. Còn nữa, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, có việc nên làm có việc không nên làm. Chẳng lẽ các ngươi không muốn có một phen xem như sao? Ngồi xổm ở cái kia trong hốc núi, chỉ có thể làm một ít cướp bóc hoạt động, này thật không phải đại trượng phu cách làm. Hai người mặt mo phiếm hồng, bọn hắn mặc dù không giết người, nhưng lại đoạt lấy không ít lần lão bách tính đồ vật, xác thực như Lý Lăng Vân nói tới, không phải đại trượng phu cách làm. Dâu quay nón khẽ cắn môi, nói ra, nếu ngươi có thể bảo chứng mọi người chúng ta an toàn, ta có thể mang Hắc Phong trại tất cả mọi người cùng cái kia mấy nhà minh hữu tiếp nhận chiêu ăn. Lý Lăng Vân có câu nói đúng, hắn có thể tại trong hốc núi hoa cả một đời, chẳng lẽ muốn để cho mình hài tử cũng giống hắn dạng này sống hết đời sao? Hắn không nguyện ý. Chương 102. Hành động Trung Hòa tháng 9 năm 13 tháng 8. Hôm nay, người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm như thường lệ ra khỏi thành huấn luyện, hướng bắc đi vội 15 dặm sau, tiến vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc chạm vào tối, vẫn không thấy trở về, giả tự tập nhíu mày hỏi một bên Thẩm Cao, hôm nay Dương Hạo cùng đám kia đám dân quê lại không có trở về sao? Thẩm Cao ôm quyền đáp lời, về đô úy, không có. Đi cùng người vừa mới trở về, nói bọn hắn cùng giống như hôm qua, trong rừng huấn luyện trong chốc lát sau liền đi săn, nghe nói hôm nay không trở lại. Hừ, Hậu Thiên liền muốn hành động, hắn còn có tâm tình dẫn người đi săn, thật sự là ngại chính mình mệnh dài. Ngươi sáng mai phái người đi thông chi hắn, để hắn ngày mai phải tất yếu về doanh, không muốn chậm trễ Hậu Thiên đại sự. Thẩm Cao của mệnh. Về chỗ ở của mình sau, Thẩm Cao giọng thét lên tới bên người thân tín nói ra, đêm nay ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm Dương Hạo, ta luôn cảm giác bọn hắn mấy ngày nay thỉnh thoảng không trở về doanh có chút không bình thường. Còn có, giết Phá Thiên đưa đi tin tức, Hậu Thiên quân phòng thành sẽ xuất động trên đại quân núi, để hắn làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thân binh nghe xong lại muốn đi nhìn chằm chằm đám kia đám dân quê, trong lòng bất mãn hết sức. Dương Hạo không biết đầu óc xảy ra vấn đề gì, không phải nói người đứng đầu hàng doanh huấn luyện khổ cực, dinh dưỡng theo không kịp, đang huấn luyện sau khi muốn dẫn lấy bọn hắn ở trên núi đánh chút thịt rừng bổ một chút, có đôi khi thời gian muộn, bọn hắn liền không trở lại, trực tiếp tại giã ngoại cắm trại. Bọn hắn không trở lại, chính mình liền xui xẻo, Thẩm Cao nhiều lần đều để chính mình đi giám thị Dương Hạo. Hắn đi về sau cũng chỉ có thể trên tảng cây ba một đêm, mỗi lần đều bị con muỗi đốt mấy cái bao. Hắn thật sự là phiền thấu làm chuyện này, thế nhưng không dám Thẩm Cao trước mặt nói cái gì, đành phải đáp ứng. Trong rừng cây, người đứng đầu hàng doanh đám người đang tại khí thế ngất trời chôn nồi nấu cơm. Hôm nay bọn hắn đánh hai cái dã chư cùng mười mấy con thỏ rừng, cuối cùng có thể mị mị ăn một bữa. Lý Lăng Vân ngồi tại một chỗ vắng vẻ chi địa, nhỏ giọng hỏi một bên Dương Hạo, "Đô úy, Tiết Soái bên kia có tin tức rồi sao?" Dương Hạo gật đầu, "Có, nói chúng ta người đứng đầu hàng doanh phiên hiệu giữ lại, tiếp nhận chiêu ăn người toàn bộ xung nhập người đứng đầu hàng doanh, từ bản đô úy mặc cho doanh chỉ huy sứ." Lý Lăng Vân nghe xong cười nói, "Ti chức chúc mừng đô úy." "Hải, đem trận này ác chiến đánh xong lại chúc mừng cũng không muộn, đến lúc đó các ngươi những này người còn sống sót đãi ngộ cũng sẽ không kém." An Sơn ở trong thư nói để Quy Hàng Sơn phỉ xung nhập người đứng đầu hàng doanh chuyện, lại không nói Lý Lăng Vân những người này đừng đi, hiển nhiên đối với bọn hắn có thể sống sót hay không ôm lấy hoài nghi. Còn phải dựa vào đô úy, cái kia ti chức liền đi đem tin tức này nói cho Tú Tài. Dương Hạo sau khi gật đầu, Lý Lăng Vân đứng dậy rời đi. Ngày ấy, Dâu Quai Nón nói chỉ cần Lý Lăng Vân có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, liền tiếp nhận chiêu an. Lý Lăng Vân đồng thời không có lập tức đáp ứng, nói chuyện này muốn cùng Dương Hạo thương lượng, để Dâu Quai Nón trở về chờ tin tức. Hắn chỉ là một cái dịch phu, trong tay không có bất kỳ cái gì quyền lực, như giả tự tập muốn tìm lấy cớ xử lý một hai cái Quy Hàng Sơn phỉ, vậy hắn không có bảo vệ đối phương năng lực. Muốn bảo vệ tất cả mọi người, chỉ có một cái biện pháp, bảo đảm những người này không bị gom vào giả tự tập dưới trướng. Lý Lăng Vân rút quân về doanh sau lập tức đi tìm Dương Hạo, đem Dâu Quai Nón lo lắng nói ra, hai người một thương nghị, quyết định từ Dương Hạo thư từ một phong đưa đi cho An Sơn, nói rõ Dâu Quai Nón lo lắng. Đương nhiên, trong thư cũng không có nói bọn hắn sợ giả tự tập sẽ đối Quy Hàng Sơn phỉ hạ thủ, chỉ nói Dương Hạo cố gắng như thế nào chiêu hàng Dâu Quai Nón, cùng hắn dẫn đầu người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm như thế nào khắc khổ huấn luyện chuyện. An Sơn biết Dương Hạo ý tứ, đơn giản là nói mình đối Tiêu Phỉ việc này rất để bụng, tại nghiêm túc hoàn thành hắn hạ phát nhiệm vụ. Thủ hạ người nghiêm túc làm việc, hắn xem như cấp trên đương nhiên phải biểu thị khẳng định, cho nên liền dứt khoát để Dương Hạo nhận những này nhân mã. Dù sao Dương Hạo dù nói thế nào cũng là đô úy, thủ hạ không có một binh một tốt cũng không thể nào nói nổi. Lý Lăng Vân được tin chính xác, đứng dậy đi tìm Tú Tài. Tú Tài cải trang ăn mặc sau xen lẫn trong đệ tứ lữ đội ngũ bên trong, như không cẩn thận quan sát, không có người phát hiện đệ tứ lữ thêm một người. Tú Tài nghe nói An Sơn đồng ý đem bọn hắn sắp xếp người đứng đầu hàng doanh, mà không phải về giả tự tập thống lĩnh sau, lập tức lặng lẽ sờ rời đi đội ngũ, nhanh chóng hướng Bắc Sơn mà đi. Giờ tuất ba khắc tả hữu, người đứng đầu hàng doanh cơm chiều làm xong, nồi lớn đun như khối thịt mềm nát tươi hương, trắng bóng gạo cơm màu sắc mê người. Đại gia bưng bát xếp hàng mua cơm, thịnh thượng một muôi thơm ngào ngạt canh thịt tưới vào cơm bên trên, cầm đũa pha trộn, sau đó há to mồm nhét vào một miệng lớn, lại thuận tay xé một miếng thịt ném vào trong miệng, tư vị này, đơn giản thi đấu thần tiên. Mọi người ăn hiếm thấy tiệc, tâm tình phá lệ thư sướng. Trong rừng cây khắp nơi đều là các hán tử khoác lác đánh cái giấm âm thanh, có người đang dùng cơm khe hở nói câu trò cười, chọc cho đại gia cười ha ha. Một bữa cơm ăn xong thời gian dài. Giờ hợi ba khắc tả hữu, mọi người ăn uống no đủ, quét dọn xong sân bãi sau, cùng áo nghỉ ngơi. Sắp trời đã tối. Thế nhưng là ở xa 15 dặm bên ngoài Lộc Môn Sơn thượng lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, giữa sườn núi trong sân trại, một gian quy mô không nhỏ trong phòng, Dâu Quai Nón dai tây đang giơ bát hướng Lưu Đại Long mời rượu. Lưu Đại đương ra, ta Dâu Quai Nón dù không quen nhìn ngươi coi thường nhân mạng, nhưng cũng kính ngươi là tên hán tử. Hậu Thiên cậu quan liền muốn mang theo đám kia binh lính cản quấy đến tìm chúng ta phiền phức, mong rằng đại đương gia có thể dẫn đầu các huynh đệ hảo hảo giết một giết đối phương vì phong. Sát Phá Thiên Lưu Đại Long ngồi ở chủ vị, cười ha ha giơ lên trong tay bát, giai đại đương gia có thể buông xuống thành kiến lại đây trao đổi cộng đồng ngăn được chuyện, ta Sát Phá Thiên hết sức cao hứng. Hai chúng ta phương cường cường liên thủ, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chờ đánh lui đám kia mềm chân binh lính cản quấy, chúng ta lại xuống núi cướp bóc một phen, để cái kia mập mạp huyện lệnh nhìn một cái đắc tội chúng ta hạ trạng, như thế nào? Giai Tây biết Sát Phá Thiên đây là muốn cho chính mình túi đầu. Hắn giả vờ như dáng vẻ đắn đo, suy nghĩ một lát sau giống như là xuống cái gì quyết tâm vậy mở miệng, sắp thực nên cho quan phủ điểm màu sắc nhìn một cái, để bọn hắn không còn dám đánh chúng ta chủ ý chiến hậu công việc toàn bằng Lưu Đại Đương gia làm chủ. Lưu Đại Long trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn giơ tay lên bên trong bắt cùng Giai Tây đụng đụng, nói ra, Giai Đại Đương gia do lý lẽ, tới, để chúng ta làm chén rượu này, đêm nay không say không về. Ngồi phía dưới rất nhiều đầu mục gặp hai phe thủ lĩnh đạt thành chung nhận thức, lập tức bưng chén lên nâng ly cạn chén đứng lên. Ngoài phòng trên đất chống tụ tập không ít hán tử, bọn hắn ôm vỏ rượu thống khoái uống. Có người vừa uống vừa cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, Dâu Quai Nón lúc trước nhao nháo thoát ly chúng ta, bây giờ nghe xong quan binh muốn đánh lên tới, lập tức kệ ra quần mang theo rượu ngon thịt ngon đến cho chúng ta đại vương bồi tội, ngươi nói hắn có phải hay không tiện bắt đầu. Ha ha, Như vậy mới phải a, hắn như không đến, người ta có thể như thế rộng mở nhậu nhẹt.
Cũng thế, tới, uống. Uống. Trại bên trong hoan thanh tiếu ngữ vẫn còn tiếp tục, trong rừng cây, người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm đã tại nằm ngáy ho ho bốn phía, hết đợt này đến đợt khác tiếng lẩm bẩm đã đáng ghét lại khiến người ta an tâm, tại này có tiết tấu thanh nhạc bên trong, chứ ban người bắt đầu liên tiếp gật đầu, một bộ phải ngủ dáng vẻ. Lý Lăng Vân lặng lẽ sờ lên thân, hướng phía nơi xa đi đến. Chương 103. Công trại chờ đi ra mấy trăm mét sau, hắn lộn vòng phương hướng, nhanh chóng hướng mặt phía nam tiến lên. Lại đi hơn 300 mét sau, hắn thả chậm bước chân, hướng phía trước cây đại thụ kia tới gần. Đợi đến 20m có hơn, hắn dừng bước lại dương cung cài tên, nhắm chuẩn trên cây bóng đen. Siêu một tiếng, mũi tên rời dây cùng, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên cây ngã rơi lại xuống đất. Lý Lăng Vân gặp hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, lại bắn một tiễn, thấy đối phương vẫn không có động tĩnh, lúc này mới thu hồi cung tiễn, rút ra trường đao tiến lên. Trên mặt đất người không hề có động tĩnh gì, Lý Lăng Vân đem hắn lật qua, phát hiện mũi tên thứ nhất vừa vặn bắn trúng trán của hắn, người đã chết rồi. Hắn đem người kia kéo tới một cái hố va chỗ chôn, sau đó đường cũ trở về. Cắm trại trong đất, tất cả đội trưởng trở lên chức vụ người cũng đã tỉnh lại, gặp Lý Lăng Vân trở về, Dương Hạo hỏi, giải quyết rồi? Lý Lăng Vân gật gật đầu, giải quyết. Vậy thì lên đường đi, chúng ta có thể hay không sống sót, liền nhìn đêm nay. Nghe tới hắn, các đội đứng trước khắp đi qua lay tỉnh còn tại nằm ngáy ho ho đám người. Mọi người đang ngủ mơ hồ, bị lay tỉnh sau đầu óc còn có chút không rõ, không hiểu nhìn qua Dương Hạo bọn người. Dương Hạo đứng tại trước mặt mọi người, trầm giọng nói, tất cả mọi người xếp hàng, các hỏa trưởng lập tức kiểm kê người dưới tay mình, nhìn có hay không ở tại chỗ. Hỏa trưởng nhóm dù không hiểu Dương Hạo mục đích làm như vậy, nhưng cũng không có trì hoãn thời gian, giơ bó đuốc tiến lên điểm nhẹ nhân thủ của mình. Rất nhanh thống kê kết quả liền báo tới, toàn viên đến đông đủ. Dương Hạo mệnh lệnh đại gia mang vũ khí tốt lương khô, chờ đợi mệnh lệnh. Đám người không biết hắn muốn làm gì, từng cái mặc dù đứng thẳng tắp, nhưng mà cái kêu ngủ cục chuyển động con mắt nói đại gia nội tâm không bình tĩnh. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, to con nhanh chóng chạy tới, nói có thể hành động. Tiếp vào tin tức, Dương Hạo đối mọi người nói ra, chúng ta huấn luyện thời gian dài như vậy, là ngựa chết hay là lửa chết cũng nên lôi ra tới lưu lưu. Đêm nay có một cuộc chiến sinh tử, chúng ta muốn đối Lộc Môn Sơn bên trên sơn phỉ phát động tập kích. Tất cả mọi người đi theo riêng phần mình lữ xoáy đi. Các hỏa trưởng nhìn chằm chằm mình người, nửa đường không thể thả chạy một người. Nếu có ai dám tự mình rời đội, theo đào binh xử lý, cả nhà tống giam. Đám người sau khi nghe xong lập tức kinh hoàng, như thế nào em đẹp liền muốn tiến đánh sơn phỉ rồi. Quân phòng thành người đâu? Bọn hắn chỉ có ngần ấy người, đánh như thế nào? Dương Hạo gặp này lớn tiếng nói, đội cái gì? Sơn phỉ đã sớm bị người của chúng ta chốt say, bây giờ tựa như bùn nhão một dạng chờ các ngươi lên núi chặt đâu, có cái gì phải sợ? Đám người nghe nói sơn phỉ uống say, dần dần tỉnh táo lại. Có người sợ hãi mở miệng, đô úy, quân phòng thành người đâu? Bọn hắn lúc nào tới? Dương Hạo hư lạnh một tiếng, thế nào, ngươi là muốn đem sơn phỉ cái kia lượng lớn thuế ruộng đưa cho quân phòng thành người? Người kia sững sờ, yên lặng ngậm miệng lại. Những người khác ánh mắt lại phát sáng lên. Ánh trăng sáng trong, không quá trên quan đạo rộng lớn, cả đám mã đang nhanh chóng hành quân. Sau nửa canh giờ đội ngũ đến sông lớn một bên, nơi đó đã chờ lấy không ít thuyền, đám người lên thuyền qua sông, tiếp tục hướng phương bắc đi vội. Một canh giờ sau đám người đến Lộc Môn Sơn dưới chân. Dương Hạo để đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ sau lên núi. Đám người đi gần hai canh giờ con đường, lúc này đã có chút đói, đội vàng xuất ra lương khô hướng trong miệng nhét. Thời gian vừa đến, đại gia lấy được vũ khí, tại riêng phần mình lữ xoay dẫn đầu dưới lên núi. Đường lên núi chung hai đầu, phía trước có một đầu hơi rộng uốn lượn mà lên lộ núi thẳng sơn trại cửa chính, đằng sau còn có một đầu đường hẹp quanh co, thông chính là sơn trại cửa sau. Đội ngũ chia hai đội, Lý Lăng Vân mang theo đệ tứ lữ người từ tiểu đạo lên núi, tiến công cửa sau. Dương Hạo dẫn đầu khác ba cái lữ người từ đại đạo lên núi, tiến công cửa chính. Tiểu đạo chỉ có thể cho phép hai người song song thông qua, đội ngũ hành quân tốc độ chậm chút, Lý Lăng Vân còn chưa chạy tới cửa sau, phía trước đã vang lên tiếng la giết, Dương Hạo dẫn người cùng sơn phỉ chém giết dậy rồi. Cửa sau miệng thủ vệ người không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng mà bởi vì Dương Hạo bên kia động thủ sớm, tiếng la giết sớm đã kinh động bọn hắn, những người kia lúc này đang cầm cung tiễn trường đao nhóm vũ khí cảnh giác nhìn qua bốn phía. Gặp trên đường nhỏ có người đi lên, có một người lập tức quát to lên, cửa sau có địch tập. Cửa sau có địch tập. Những người còn lại giơ tay lên bên trong cung tiễn nhắm chuẩn Lý Lăng Vân bọn người. Lý Lăng Vân gặp không còn cơ hội đánh lén, đành phải dừng bước lại lớn tiếng nói, thuẫn bài thủ, phòng ngự. Trên đường nhỏ song song đi trong hai người có một người cầm thuẫn bài, một người cầm cung tiễn hoặc là những vũ khí khác. Lúc này nghe tới Lý Lăng Vân mệnh lệnh, thuẫn bài thủ lập tức giơ lên trong tay thuẫn đem hai người nửa người trên bảo vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy mũi tên bắn tại trên tấm chắn, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, không có người tử vong, chỉ có một cái thằng xui xẻo bắp chân chịu một tiễn, bị người bên cạnh nâng lên. Mũi tên dừng lại, Lý Lăng Vân lập tức để cho người ta hướng trên tường bắn tên. Bọn hắn bên này tăng thêm Lý Lăng Vân cũng chỉ có 8 người sẽ bắn tên, có mấy người xạ thuật còn 10 phần kém cỏi, 8 mũi tên bắn đi ra, chỉ có 4 chi mệnh trung địch nhân. Trên tường chuẩn bị bắn đệ nhị mũi tên người gặp có người thụ thương, lập tức bắn ra tiễn sau hướng tường đống hạ tránh. Tránh thoát đợt thứ 2 mũi tên sau, Lý Lăng Vân đồng thời không có để đám người bắn trở về, mà là làm cái tiến lên thủ thế, tại địch nhân ngoi đầu lên trước mang theo mười mấy người vọt tới cửa sau phía trước trên đất trống. Trên tường người thấy đối phương đồng thời không có lần nữa bắn tên, biết mắc lừa sau vội vàng đứng dậy, chuẩn bị hướng xuống mặt người lại bắn một đợt, có thể chờ bọn hắn sau khi đứng dậy mới phát hiện, đối phương sớm đã dương cung nhắm chuẩn chính mình. Vừa đứng dậy đám người lại vội vàng cúi đầu. Như thế một trì hoãn, đằng sau người chạy tới. Lý Lăng Vân cởi xuống trên người Câu Mạnh, hướng phía đám người làm cái thượng tường thủ thế, trên eo mang theo Câu Mạnh người nhao nhao cởi xuống vũ khí hướng phía đầu tường ném bắn. Sơn trại tường vây cũng không cao, cũng liền 4-5 mét bộ dáng, đã luyện tập vài ngày ném câu đám người rất mau đem Câu Mạnh ném đến trên tường, đưa trong tay dây thừng kéo một phát, Câu Mạnh vững vàng kẹt tại tường đống bên trên. Nam Sắp Sơn Phỉ gặp lần nữa mắc lửa, vội rút ra trường đao chuẩn bị chặt đứt dây thừng. Vừa động thủ, phía dưới bay tới mấy mũi tên, lại có 3 người bị bắn trúng. Chờ bọn hắn tránh thoát mũi tên muốn tiếp tục chặt dây thừng lúc, lại phát hiện đã có người leo lên tường. Lý Lăng Vân nhảy xuống tường đống, rút ra bên hông trường đao giải quyết đi một bên muốn cầm đao chặt Triệu Văn Võ Sơn Phỉ, đem hắn kéo lên sau hai người nhanh chóng hướng còn có năng lực hành động Sơn Phỉ công tới. Trong sơn trại, uống say 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 đám người đang tại nằm ngáy ho, nghe phía bên ngoài tiếng la giết sau giật mình tỉnh lại, luôn cuống tay chân bắt đầu tìm vũ khí của mình. Nhưng bọn hắn lúc này đương tay chân nhũ ra, dù là cầm lên vũ khí, đại đa số người cũng không có khí lực ra ngoài giết địch. Chỉ có số ít uống ít người còn có thể bảo trì thanh tỉnh, vội vàng thu thập tế nhuyễn hướng phía cửa sau phương hướng chạy trốn. Lưu Đại Long đang ôm thơm thơm mềm mềm thân thể nằm ngáy ho, nghe phía bên ngoài tiếng la giết bất mãn nói lầm bầm, thật không nên cho những thứ cẩu này nhóm uống rượu, uống lớn liền bắt đầu nháo sự. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy quát lớn người bên ngoài ngậm miệng, lại tại lúc này, cửa phòng bị đại lực đá văng, nhị đương gia hòa thượng bật vào. Lưu Đại Sơn nổi giận nói, hòa thượng ngươi làm gì, ai bảo ngươi đi vào? Ra ngoài. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy lo lắng, đại đương gia không xong, quan binh giết tiến vào. Chương 104. Công hãm ngươi nói cái gì? Lưu Đại Long một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường ngồi dậy. Trong ngực hắn nữ nhân ung dung tỉnh lại, còn không biết chuyện gì xảy ra nàng rỗi ra màu ngọc bạch cánh tay kéo thượng cổ của hắn, dịu dàng nói, đại vương, đã trễ thế này ngươi làm cái gì đi nha? Lưu Đại Long đẩy ra nàng, luống cuống tay chân nhấc lên cuối giường quần áo, bên cạnh xuyên bên cạnh ra bên ngoài chạy, hòa thượng, ngươi mau gọi thượng thần tín, theo ta đi hậu viện chứa một ít bằng bạc, chúng ta phải nhanh chút trốn, bằng không đợi sơn trại bị công phá, chúng ta liền đều không có đường sống. Hòa thượng ứng tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài. Lưu Đại Long tay run run mặc tốt quần áo, lung la lung lay hướng về sau viện chạy tới. Không đầy một lát, hai người mang theo tụ lại lên hơn 20 người, vội vàng hấp tấp hướng về sau môn chạy tới. Đến trước cửa cách đó không xa mới phát hiện, cửa sau đã sớm bị công phá, chân tường chỗ ném mười mấy bộ thi thể, đều là trại bên trong các huynh đệ. Trước cửa trên đất trống, một người trẻ tuổi người mặc giáp trụ, đứng tại một đội tay cầm tấm thuẫn dân phu bên cạnh, đang lặng lẽ nhìn qua bọn hắn. Lưu Đại Long gặp cửa sau bị lấp, cửa trước lúc này cũng đã bị người công phá, lui không thể lui phía dưới, hắn nâng tay lên bên trong trường đao hô lớn, các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài, nếu không chúng ta đều phải chết. Hòa thượng một ngựa đi đầu, rút ra trường đao hướng Lý Lăng Vân bọn người phóng đi, trong miệng còn hô to, xông lên a, giết sạch đám này tạp toái. Lý Lăng Vân lui về sau mấy bước, trầm giọng hạ mệnh lệnh, thuẫn bài thủ đỡ thuẫn, trường mâu thủ chuẩn bị. Bá một tiếng, thuẫn bài thủ đem thuẫn trên dưới đỡ, trường mâu thủ đem đầu mâu khoác lên tấm thuẫn trong khe hở, siết chặt trong tay cán mâu. Đợi đối diện bọn tới khoảng cách tấm thuẫn hơn 2 mét khoảng cách lúc, Lý Lăng Vân hô, đâm. A, 30 mấy thanh trường thương đồng thời đâm ra, đem xông lên phía trước nhất 7-8 người đâm lạnh thấu tim. Hòa thượng không thể tin túi lầu xuống, nhìn qua vào tim trường mâu, trong mắt trừ khó có thể tin bên ngoài, còn có nồng đậm hối hận. Những này nhát như chuột đám dân quê nhóm làm sao dám phản kháng? Bọn hắn không phải cùng bị đồ những người kia một dạng, nhìn thấy nhóm người mình xông lên, thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía sau. Sớm biết bọn hắn dám đánh trả, chính mình liền không xông lên phía trước nhất. Hắn hối hận, hắn hận a. Bất quá thời gian qua một lát, khoe miệng của hắn tràn ra một đầu tơ máu, ngã trên mặt đất. Những người còn lại thấy thế sợ vỡ mật, bắt đầu kêu cha gọi mẹ về sau rút. Lý Đại Long nộ quát, không muốn lui lại. Lao ra, chỉ có lao ra mới có đường sống. Nói hắn dẫn đầu hướng phía Lý Lăng Vân khởi xướng tiến công. Lý Lăng Vân rút đao tiến lên, cùng hắn đối chặt mấy hiệp, tìm tới cơ hội một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Trong ngực hắn cái kia trang túi vàng bạc rơi đầy đất. Đệ tứ lữ người ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên đất vàng bạc, đều không tự chủ đụng trộm nuốt nước miếng. Lý Đại Long uống quá nhiều rượu, dù là bị quan binh công trại chuyện bị hù tỉnh rượu không ít, tay chân vẫn như cũ có chút mềm, ngã trên mặt đất sau đồng thời không có ngay lập tức đứng lên. Liên như vậy một trì hoãn thời gian, 7-8 chi trường mâu liền nhắm ngay bộ vị yếu hại của hắn, mà phía sau hắn đám người sớm đã chạy cái 7-8 phần. Lưu Đại Long gặp đại thế đã mất, vội vàng đem trên đất vàng bạc bó lấy nâng lên tới đưa cho Lý Lăng Vân, cười định nói, quân gia, đừng giết ta, ta có rất nhiều tiền, đều cho ngươi, thả ta đi. Lý Lăng Vân cười lạnh, nguyên lai ngươi cũng sợ chết, lời này ngươi giữ lại cho những cái kia bị ngươi đổ sát dân chúng vô tội đi nói à. Hắn thu hồi đao đối Triệu Văn Võ nói ra, đem hắn trói lại, đệ nhất đệ nhị đội giữ vững đại môn, khác hai đội theo ta đi chi viện Dương Đô úy bọn hắn. Triệu Văn Võ linh mệnh, một bên để cho người ta tìm dây thừng trói Lưu Đại Long, một bên đem hắn trên người vàng bạc đều đoạt lấy. Bên này chiến sự có một kết thúc, một bên khác, Dương Hạo đã dẫn người xông vào trại. Trong sơn trại Sơn Phỉ lúc này đã trong lòng đại loạn, đang kêu cha gọi mẹ khắp nơi tán loạn, giết đỏ cả mắt dịch phu nhóm cầm trường đao đang không ngừng búng chặt, nóng hổi máu tươi phun khắp nơi đều là, nhuộm đỏ sơn trại sừng nơi hẻo lánh rơi. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, không ít Sơn Phỉ đều ném vũ khí, bắt đầu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cũng có chút người càng ngày càng bạo, mắt thấy không trốn thoát được, quay người cùng truy tại sau lưng dịch phu nhóm đối chặt, dù là liều lấy tính mạng không cần, cũng phải để đối phương trả giá đắt. Lý Lăng Vân dẫn người tiến lên, cùng đang tại chém giết Dương Hạo bọn người cùng một chỗ, trấn áp phản kháng Sơn Phỉ. Sau nửa canh giờ, trận này đột kích chiến tiến vào hồi cuối, phản kháng người trên cơ bản đều bị tiêu diệt, đầu hàng người bị buộc tay chân, tại trại phía trước trên đất chống quỳ một mảnh. Lưu Đại Long bị trói gô quỳ trên mặt đất. Hắn nỗ lực duy trì trấn định, nói ra: "Quân gia, ngài thả ta đi, chỉ cần ngài chịu thả ta, ta nguyện ý đem trại bên trong tất cả thuế ruộng đều hiến cho quân gia." Dương Hạo rêu rêu nói: "Ta không thả ngươi, trại bên trong thuế ruộng liền không về ta rồi." Lưu Đại Long kéo ra một cái khó coi cười, nói ra: "Ta còn có cái tiểu kim cố, bên trong tồn ngân không thể so trại bên trong ít, như quân gia có thể thả ta, ta nguyện ý đem tư khố cũng hiến cho quân gia." Đúng lúc này, Chu Nhiếp đi tới, nhỏ giọng đối Dương Hạo báo cáo: "Đô úy, phát hiện hai nơi khố phòng, một chỗ tại hậu viện, một chỗ khác tại góc tây bắc tạng hóa phòng trong mật đạo, trong mật đạo có 1 vạn lượng bạch ngân, 500 lượng hoàng kim. Hậu viện trong khố phòng có không ít thuế ruộng, đoán sơ qua, lương thực có 1.000 gánh, đồng tiền 3 vạn sâu, ngân lượng 1 vạn lượng, kim 200 lượng." Người chung quanh nghe nói như thế con mắt lập tức phát sáng lên, không ít người đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Dương Hạo. Lưu Đại Long thấy mình tiểu kim khố bị đào lên, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, run giọng nói: "Quân gia tha mạng, quân gia tha mạng à." Trong tay không còn thẻ đánh bạc, hắn bắt đầu hoảng loạn lên. Dương Hạo hừ lạnh một tiếng: "Ngươi làm nhiều việc ác, làm xuống đồ thôn loại này xuất sinh không bằng chuyện, có tư cách gì cầu mạng sống?" Lưu Đại Long đem đầu đập vang ầm ầm, than thở khóc lóc nói: "Cầu quân gia tha mạng, ta còn hữu dụng à quân gia?" Nói xong câu đó hắn bỗng nhiên sửng sốt, không biết nghĩ tới cái gì, hắn lập tức kích động nói: "Quân gia, ngài tha ta còn hữu dụng chỗ, dâu quay nón sơn trại cách nơi này không xa, ta nguyện ý cho quân gia dẫn đường, ta nguyện ý lừa hắn mở ra cửa trại, quân gia, ta có thể giúp các ngươi tiêu diệt dâu quay nón, ngài tha cho ta đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, cổng lớn truyền miệng tới một đạo gầm thét: "Hảo ngươi cái Lưu Đại Long, đêm nay mới uống rượu của ta, nhanh như vậy liền bán ta." Lưu Đại Long hướng cửa trại chỗ nhìn lại, gặp giai tây mang theo hắc phong trại nam nữ già trẻ đi đến. Trong mắt của hắn lập tức bắn ra mãnh liệt ý mừng, bận điệu hô lớn: "Giai huynh, ngươi tới với bạn, mau dẫn ngươi người đem những cậu quan này binh đều giết, giết bọn hắn chúng ta liền phải cứu được." Giai tây sải bước đi vào, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất: "Lão tử chính là ngươi nói cậu quan binh, như thế nào, ý của ngươi là ta muốn đem chính ta giết?" Chương 105. Chia của Lưu Đại Long một mặt ngốc nhìn qua giai tây, thật lâu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hết lên: "Đồ chó hoang giai tây, con mẹ nó ngươi chính là không phải đã đầu hàng cậu triều đình. Đêm nay ngươi mang theo rượu thịt lại đây, có phải hay không cùng đám này tạm toái thông đồng tốt, đem lão tử chuốc say, để cho cậu quan công trại?" Giai tây không để ý tới hắn, hướng phía Dương Hạo thi lễ một cái: "Dương đô úy, giai tây mang theo hát phong trại, khai sơn trại, sư hổ trại lao tiểu trung 751 người quy thuận triều đình, mong rằng đô úy có thể tiếp nhận chúng ta. Hát phong trại liên minh có thể chiến người 320 người, người già trẻ em trở ra quyến hơn 430 người, nếu muốn quy hàng, đương nhiên phải mang lên trại bên trong tất cả mọi người. Ha ha, giai đại đương gia có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đó là liễu huyện bách tính chi phúc, bản đô úy tử đều ứng đạo lý. Vừa vặn bản đô úy thủ hạ còn thiếu cái có thể chiến đoàn chỉ huy sứ, ta nhìn giai đại đương gia liền rất thích hợp." Giai tây âm thanh to nói: "Ta đô úy thưởng thức, giai tây lĩnh mệnh." Lưu Đại Long nhìn hai người ở nơi đó kẻ sướng người họa, tức giận trong mắt đều nhanh đổ xuất tới, hắn gầm thét lên: "Giai tây ngươi đổ chó hoang chết không yên lành!" Dứt lời phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Giờ mao đang tại trại bên trong khắp nơi vơ vét người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm đem siêu tập đến đồ vật đều tập trung ở sơn trại phía trước trên đất trống, xe ngựa dây bò, lương thực vàng bạc, nồi bát bầu buồn, quần áo vơ dày chờ chất đầy to lớn sân bãi. Dương Hạo sai người kiểm kê vật tư, sau nửa canh giờ vật tư kiểm kê hoàn tất: mã 15 tớt, nhu 12 đầu, xe 18 chiếc, dê 80 con, heo 30 đầu, gà 200 con. Các loại lương thực tổng cộng 1.100 gánh, đồng tiền 3 vạn sâu, ngân 3 vạn lượng, kim 700 lượng, đồ cổ tranh chữ 1 dương. Nồi bát quần áo chờ không đếm được. Tất cả mọi người không nghĩ tới một cái sơn trại thế mà lại có nhiều như vậy đồ vật. Dương Hạo tâm tình thư sướng, vung tay lên, để mọi người đem heo dê cùng gà toàn bộ giết, ăn thật ngon một trận lại xuống núi. Sớm đã bụng đói kêu vang đám người nghe nói lập tức hoan hô lên. Vừa mới an tĩnh lại trại lại bắt đầu bận rộn. Giai tây gặp mọi người chuẩn bị nấu cơm, liền đối với Dương Hạo nói ra: "Đô úy, ti chức chức mang theo các minh đệ trở về thu thập bọc hành lý, chờ một lúc lại tới." Dương Hạo giữ chặt hắn: "Các ngươi bây giờ là chúng ta người đứng đầu hàng doanh một phần tử, sao có thể vắng mặt náo nhiệt như vậy trường hợp, cơm nước xong xuôi lại đi, đến lúc đó ta cho ngươi một canh giờ thời gian, ngươi thu thập xong mang các minh đệ xuống núi, ta tại chân núi chờ các ngươi." Trong tay hắn bây giờ cũng chỉ có giai tây như thế một chi đội ngũ, đương nhiên phải hảo hảo lôi kéo một phen, chờ một lúc liền muốn ăn thịt, đây chính là cái lôi kéo nhân tâm thời cơ tốt, sao có thể để cho người ta liền như vậy đi đâu. Giai tây chần chờ nói: "Cái này, các minh đệ tỷ muội hơi nhiều, sợ là không quá phù hợp." Dương Hạo vô vô vai của hắn, hờ mở nói: "Vậy thì có cái gì không thích hợp? Nếu không phải là ngươi dẫn người chốt say trại bên trong đám người, chúng ta cũng không thể thuận lợi như vậy đánh hạ trại, muốn thật luận công, ngươi thuộc về đầu công." Giai tây gặp Dương Hạo thật sự muốn cho chính mình lưu lại, liền cũng không có lại cự tuyệt. Hát phong trại các minh đệ tỷ muội mặc dù có thể miễn cưỡng chắc bụng, nhưng mà thịt lại là không thường ăn, như hôm nay dạng này một lần giết tới 100 con heo dê thời gian càng là chưa từng có, xem bọn hắn ánh mắt khát vọng kia, cũng là nghĩ lưu lại. Nếu như thế, vậy thì ở lại đây đi. Nhiều người lực lượng lớn, bất quá nửa cái nhiều canh giờ thời gian, phong phú thức ăn liền làm xong, mọi người ngồi vây chung một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, cười nói lớn tiếng, thật là khoái hoạt. Chờ ăn uống no đủ, giai tây mang theo hắc phong trại người trở về thu dọn đồ đạc. Dương Hạo đứng dậy đối người đứng đầu hàng doanh đám người nói ra: "Chư vị, tại cố gắng của mọi người dưới, chúng ta chỉ dựa vào chính mình liền cầm xuống sát phá thiên, tại tràng chiến dịch này bên trong, có người chiến tử, có người thụ thương, không người bị thương cũng đã tình trạng kiệt sức.
hôm nay thắng lợi đến từ các ngươi mỗi người khổ cực trả giá, có trả giá nên có thu hoạch. Bản đô úy quyết định cho tất cả tham dự lần này chiến dịch binh lính bình thường mỗi người phát 5 quan tiền xem như ban thưởng, hỏa trưởng mỗi người phát 10 sâu, đội trưởng mỗi người 20 sâu, lữ soái mỗi người 50 sâu. Bây giờ mỗi lữ xếp hàng tiến lên đây nhận lấy các ngươi ban thưởng. Hắn một câu nói kia triệt để nhóm lửa đám người kích tỉnh, đám người lập tức buộc phát ra từng trận reo hò. Không biết là ai dẫn đầu kêu lên, đô úy Vi Vũ. Đám người đồng thời đi theo quát lên, trong lúc nhất thời, trong sơn trại đều là đại gia hô đô úy Vi Vũ, âm thanh. Bị cột một đám sơn phỉ ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt có phẫn hận, không cam lòng, có sợ hãi còn có đố kỵ. Phía trước để đó vốn là tiền của bọn hắn, lại bị những này binh lính càn quấy bật đi, bây giờ còn tại trước mặt bọn hắn trắng trợn chúc mừng, thật là đáng chết. Dương Hạo đưa tay đè xuống đám người reo hò, tiếp tục nói ra, lần này tiêu phỉ chiến, chiến tử 5 người, trọng thương 7 người, vết thương nhẹ 18 người, người chết trận mỗi người phát 50 lượng bạc trợ cấp ngân, trở về sau bản đô úy sẽ phái người đem bạc đưa đi cho bọn hắn người nhà. Thụ thương cũng có trợ cấp, người trọng thương phát 25 lượng, vết thương nhẹ người phát 10 lượng, chờ lĩnh xong ban thưởng sau liền có thể nhận lấy. Nguyên bản bởi vì thụ thương mà không thoải mái đám người nghe nói như thế lập tức bắt đầu vui vẻ, bọn hắn mặc dù so người khác xui xẻo, nhưng mà cũng so người khác cầm nhiều a, hài lòng. Gặp tất cả mọi người đều cao hứng, Dương Hạo cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Theo thường lệ tới nói, phục lao dịch phu là không có ban thưởng. Dương Hạo vốn chỉ muốn chiến sự kết thúc sau quét dọn xong chiến trường liền dẫn người về huyện thành, thế nhưng là tại mọi người vơ vét trại lúc, hắn phát hiện đám người thỉnh thoảng ngắm lấy trang vàng bạc cái dương. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ngắm cái dương, dần dần bắt đầu có người hướng trên người hắn ngắm. Dương Hạo kinh hãi, hắn lúc này mới ý thức được, sơn trại là những này dịch phu cầm xuống, giết qua người từng thấy máu đám người này đã cùng trước đó không giống. Như hắn dám cái gì cũng không cho những người này phần, hắn có thể hay không sống sót xuống núi đoán chừng đều là ẩn số. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức cải biến mình ý nghĩ, xuất ra một bộ phận đồng tiền phân cho bọn hắn. Theo trước mắt hiệu quả đến xem, làm lại như vậy chính xác. Cầm tiền đám người đem thuế ruộng mang lên xe, điểm quần áo nổi bắt các thứ sau, vội vàng hơn 600 sơn phỉ, trùng trùng điệp điệp xuống núi. Triệu Văn Võ đi đến Lý Lăng Vân bên người, nhỏ giọng nói, Lăng Vân ca, ta từ Lưu Đại Long các loại còn đám người trên người tìm ra 300 lượng hoàng kim cùng 200 lượng bạc, số tiền kia làm sao bây giờ, muốn hay không giao cho Dương Hạo. Lưu Đại Long đang chạy trối chết lúc không quên mang theo người về phía sau viện được tiền, kết quả lại bị Lý Lăng Vân dẫn người chặn lại, trên người bọn họ vàng bạc đều bị Triệu Văn Võ cướp mất. Lý Lăng Vân nghe xong sững sờ, bao nhiêu? Hoàng kim 300 lượng, bạc 200 lượng. Lý Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được sơn trại trong khố phòng chỉ tìm ra tới 200 lượng hoàng kim, hợp lấy còn lại đều bị Lưu Đại Long các loại còn mang theo người cho trang đi. Trước giữ lại, đợi sau khi trở về cùng các huynh đệ điểm. Nếu tiền này đến trong tay mình, bạn không tiếp tục giao ra đạo lý. Lần này Tiếu Phỉ Quang đồng tiền liền có 3 vạn sâu, có thể Dương Hạo chỉ phân đi ra 5000 lượng, tiền còn lại có thể tất cả đều tiến vào hắn túi. Tuy nói đầu to muốn cho An Sơn đưa đi, thế nhưng là hắn ít nhất cũng có thể cướp mất 1 vạn lượng, cùng hắn so ra, chính mình lưu lại số tiền kia chỉ là đầu nhỏ. Trần Nguyên Đức Mũ Tố cùng Na một ngay tại Lý Lăng Vân bên người, nghe tới hắn, trong mắt ba người lộ ra nét mừng, nhìn về phía Lý Lăng Vân ánh mắt bên trong tràn đầy tín phụ. Chương 106. Cửa thành gặp ngăn cản 14 tháng 8 trạm vào tối, một đầu đoàn xe thật dài hướng phía Liêu huyện cửa thành bắc tới gần. Nguyên bản hệ bại thủ vệ binh sĩ nhìn thấy cái kia khổng lồ nhân số sau lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhiều người như vậy cùng xe, cái kia đến thu bao nhiêu lệ phí vào thành a? Phát phát. Theo đội xe dần dần tới gần, kích động binh sĩ phát hiện, này mẹ hắn là hôm qua đi ra đám kia đám dân quê. Nhưng bọn hắn không phải đi huấn luyện rồi sao? Làm sao lại lôi kéo nhiều như vậy xe đồ vật trở về? Chờ đoàn xe gần hơn một chút, trong mắt mọi người nghi hoặc biến thành kinh hãi. Những cái kia bị cột tay chân người là tình huống như thế nào? Vì cái gì đi ra 800 người khi trở về biến thành gần 2000 dáng vẻ? Có cái hỏa trưởng mấp máy môi khô giáo, hướng người bên cạnh bàn giao nói, ngăn đón bọn hắn, không muốn thả bọn họ vào thành, ta đi tìm giả đô úy. Dứt lời hắn nhanh chóng hướng phía thành nội chạy tới. Dương Hạo gặp mị này sắp châm xuống, ý bảo đám người tăng thêm tốc độ tiến lên. Đến cửa thành lúc, binh lính thủ thành tiến lên ngăn lại đám người, dừng lại, vào thành cần kiểm tra thực hư thân phận, không nghiệm minh thân phận trước ai cũng không thể đi vào. Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, thế nào, lão tử là ai ngươi không biết sao? Tránh ra. Hắn nói liền muốn đi đến sông, dẫn đầu binh sĩ thấy thế, bá giơ tay lên bên trong đao, Dương đô úy cùng người đứng đầu hàng doanh đám người ti chức tự nhiên nhận ra, nhưng mà phía sau những cái kia gương mặt lạ nhất định phải đi qua thân phận hạch nghiệm mới có thể đi vào. Những cái kia bị trói lại chính là bản đô úy Tiêu Phỉ lúc bắt được tù binh, không bị trói buộc chính là quy hàng hắc phong trại hảo hán, bản đô úy có thể vì bọn hắn đảm bảo. Tránh ra. Cái kia thủ vệ binh sĩ một bước không để, giả đô úy đồng thời không có hạ đạt Tiêu Phỉ nhiệm vụ, quân phòng thành binh sĩ cũng không có xuất động, Dương đô úy diệt cái gì phỉ? Mong rằng đô úy chớ làm khó ti chức, nếu không, ti chức có lý do hoài nghi, Dương đô úy tụ tập nhiều người như vậy, phải chăng có mang cái gì không thể cho ai biết mục đích? Dương Hạo tức giận không nhẹ, bắt lấy bên hông đao liền muốn chặt người binh sĩ này. Lý Lăng Vân thấy thế, tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại. Dương Hạo tức giận nói, ngươi thả ta ra, một cái nho nhỏ đại đầu binh dám nói xấu lão tử chặt đầu của hắn. Lý Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đô úy, tỉnh táo. Đường chúng người khác cái bấy. Bọn hắn muốn là mang theo đại công lao về thành, như Dương Hạo thật chặt người binh sĩ này, vậy thì thành phản tặc, có lại nhiều công lao cũng cứu không được hắn. Dương Hạo thở sâu đem đao một lần nữa cắm vào vỏ đao, cắn răng hướng binh sĩ kia nói ra, "Tốt, các ngươi không phải muốn kiểm tra sao? Vậy thì đi kiểm tra, lão tử có là thời gian chờ." Binh sĩ kia gặp Dương Hạo thu đao, may mắn đồng thời lại có chút thất vọng, hắn hướng sau lưng người vây vây tay, một đội binh sĩ tiến lên bắt đầu kiểm tra. Chuẩn bị vào thành Bách Tính hiếu kỳ đánh giá cái kia thật dài đội ngũ, đều đang nghĩ quan binh là lúc nào xuất động, thế mà vô thanh vô tức hoàn thành tiếu phỉ nhiệm vụ. Dương Hạo gặp cái kia đội binh sĩ kiểm tra tốc độ chậm chạp, hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian, cả giận nói, Dạ Tự Tập tên chó chết này muốn chia nhuận công lao của chúng ta, mới khiến cho thủ hạ binh lính ở đây kéo dài thời gian. Mẹ nó, vừa nghĩ tới muốn đem công lao phân cho hắn, lão tử trong lòng liền không thoải mái. Lý Lăng Vân khó hiểu nói, "Đồ ý, chỉ giáo cho. Ngươi nhìn xem, Giả Tự Tập rất nhanh liền sẽ mang theo quân phòng thành binh sĩ lại đây, sau đó lại để quân phòng thành người đè ép đám kia sơn phỉ vào thành, kể từ đó, không biết rõ tình hình dân chúng liền sẽ coi là những này sơn phỉ là quân phòng thành người tiêu diệt, mà không phải chúng ta người đứng đầu hàng doanh. Kể từ đó, hắn cũng liền có thể thuận lý thành trương hướng tiết soái thượng thư, đem lại bộ phận tiêu phỉ công lao gắn ở bọn hắn quân phòng thành trên đầu, đến nơi chúng ta người đứng đầu hàng doanh, có thể đi theo phía sau hắn hút chút nước cũng không tệ." Loại sự tình này tại đại hạ quân trong đội phổ biến tồn tại, có thể kia cũng là thượng cấp chia lại hạ cấp công lao, hắn cùng Giả Tự Tập đồng cấp, hắn dựa vào cái gì muốn phân công lao của mình? Ngẫm lại liền tức giận. Có thể hết lần này tới lần khác quân phòng thành trông coi tứ phía cửa thành, muốn vào thành cũng chỉ có thể tiếp nhận quân phòng thành kiểm tra. Lý Lăng Vân nói ra, hắn muốn cho Bách Tính tưởng rằng quân phòng thành tiêu diệt sơn phỉ, cái kia ta trước hết nhập làm chủ, để lão Bách Tính biết lần này tiêu phỉ cũng chỉ có chúng ta người đứng đầu hàng doanh người tham gia chẳng phải xong. Ai, chúng ta tiến không được thành, thành nội Bách Tính không nhìn thấy a. Dương Hạo ảo não thở dài. Đô úy, ngươi nhìn chung quanh chờ lấy vào thành Bách Tính, bọn hắn không phải nhìn thấy sao? Dương Hạo liếc nhìn bốn phía, gặp có mười mấy cái Bách Tính đang tò mò đánh giá người đứng đầu hàng doanh mọi người và bị cột sân phỉ, lắc đầu nói, quá ít, dù là nháo đến tiết xoáy chỗ ấy, cho chúng ta làm chứng người cũng không kịp nhân ra 11. Lý Lăng Vân gặp vừa rồi ngăn đón Dương Hạo binh sĩ tại liên tiếp hướng bọn họ bên này mong, nhỏ giọng tại Dương Hạo bên thai nói nhỏ vài câu. Dương Hạo ánh mắt sáng lên, hướng đang kiểm tra binh sĩ nói ra, trước hết để cho những người dân này đi vào đi, chúng ta muộn một chút không quan hệ, lao Bách Tính còn có rất nhiều việc vặt phải bận rộn. Một mực quan sát đến Lý Lăng Vân cùng Dương Hạo động tác binh sĩ đi lên trước, cười nói, vẫn là trước kiểm tra đi theo Dương Đô Úy tới những người này à, không có để ngài chờ lão Bách Tính đạo lý. Chúng ta làm quan ứng vì dân chúng nghĩ, trước kiểm tra bọn hắn, xong mau mau cho qua a. Dương Đô Úy, ngài đừng làm khó dễ ta, ta cũng không dám làm để ngài đứng xếp hàng lại trước thả lão Bách Tính vào thành chuyện, bằng không thì Giả Đô Úy biết ta như thế bất kính thượng quan, sẽ trách phạt ta. Dương Hạo gặp hắn khiêng ra Giả Tự Tập đệ chính mình, tức giận sắc mặt đỏ thẫm, siết chặt nắm đấm. Lý Lăng Vân cười ha ha, người lính này nói cũng có lý, Đô Úy, ta đừng làm khó dễ hắn, liền để mấy cái kia lão Bách Tính đợi chút đi. Dương Hạo không hiểu nhìn về phía Lý Lăng Vân, nói để bọn hắn đi vào chính là ngươi, bây giờ lại không cho vào cũng là ngươi, đến cùng là cái gì ý tứ? Binh sĩ kia khỏe miệng hơi câu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Lăng Vân. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, đã thấy Lý Lăng Vân tiếp tục nói ra, "Đô úy, trong nhà của ta còn có chút bùn ngói việc muốn làm, muốn cho Chu phó úy cùng Lư giáo úy bọn hắn giúp ta đi mau mau làm xong, mong rằng Đô úy có thể đáp ứng." Dương Hạo nhẹ nhàng nhíu mày, cười nói, điểm này chuyện nhỏ bản Đô úy tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý được, ngươi mang theo bọn hắn đi làm việc trước đi, ta bên này đoán chừng còn phải chờ một lát thời gian, chờ vào thành sau ta lại sai người đi gọi các ngươi. Ti trước cảm ơn Đô úy. Lý Lăng Vân hướng Dương Hạo thi lễ một cái, sau đó hướng một bên Chu Nhiếp mấy người nói ra, phiền phức các vị. Mấy người khoát khoát tay, đều nói việc rất nhỏ, để hắn nhanh dẫn bọn hắn đi trong nhà làm việc. Lý Lăng Vân dùng tay làm dấu mời, dẫn đầu hướng cửa thành đi đến. Gặp bọn họ muốn đi, binh sĩ kia gấp, bước lên phía trước ngăn lại mấy người, các ngươi không thể đi vào. Chu Nhiếp đẩy tay của hắn ra, chúng ta là người đứng đầu hàng doanh binh sĩ, vì cái gì không thể đi vào? Dứt lời hắn dẫn đầu hướng phía thành nội đi đến. Binh sĩ kia thấy thế gấp đến độ không được, rút ra trường đao liền muốn ngăn cản. Dương Hạo một phát bắt được cổ tay của hắn, lạnh giọng nói, ngươi cực lực ngăn cản chúng ta vào thành đến cùng là ôm cái gì mục đích? Chẳng lẽ nói Giả Tự Tập trong thành làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Mới không có. Vậy ngươi vì cái gì ngăn đón bọn hắn? Binh sĩ nói quanh co vài tiếng, gặp Lý Lăng Vân bọn hắn đã vào thành, ảo não hất ra Dương Hạo tay, đem đao thu bảo. Hắn có thể ngăn cản Lý Lăng Vân, nhưng mà sát thực không có quyền lợi ngăn cản ba người khác, bọn hắn đều là quân chính quy, chức quan cao hơn chính mình, như không có chút nào nguyên do ngăn cản bọn hắn, đối phương hướng tự mình ra tay đều không có người nói không đúng. Hắn hết sức, nhưng mà ngăn không được bọn hắn, hy vọng Giả Đô Úy không nên trách chính mình. Chương 107. Chống lại quân lệnh. Bốn người tiến vào thành sau, Lý Lăng Vân lập tức nói ra, chúng ta bây giờ tại mỗi đường đi bên trên chạy bước đều, liền nói người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm lên núi huấn luyện lúc tiêu diệt trên núi sơn phỉ, lúc này đang áp lấy một đám sơn phỉ về thành đâu, đã đến cửa thành bắc miệng, muốn nhìn người mau mau đi cửa thành quan sát. Ba người nghe xong liền đã hiểu hắn ý tứ, lập tức liền muốn hành động. Lý Lăng Vân bận bịu lại nói ra, lại thêm một câu, liền nói Giả Đô Úy lúc nghe người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm độc lập tiêu diệt sơn phỉ sau đó hết sức cao hứng, đang tại tập kết quân phòng thành, chuẩn bị mang theo quân phòng thành đám binh sĩ tự mình đi cửa thành nên đón. Bốn người ánh mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau hậu chiều Lý Lăng Vân giơ ngón tay cái, sau đó vội vã rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, mỗi trên phố truyền đến to tiếng la, tin chiến thắng, tin chiến thắng, người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm lên núi huấn luyện lúc tiêu diệt trên núi sơn phỉ, lúc này đang áp lấy một đám sơn phỉ về thành đâu, đã đến cửa thành bắc miệng, muốn nhìn người mau mau đi cửa thành quan sát. Tin chiến thắng, người đứng đầu hàng doanh tiêu diệt Bắc Sơn sơn phỉ, đại gia nhanh đi cửa thành bắc nhìn a.
Giả Đô Úy nghe nói người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm độc lập tiêu diệt Sơn Phỉ sau đó hết sức cao hứng, đang tại tập kết quân phòng thành, chuẩn bị mang theo quân phòng thành đám binh sĩ tự mình đi cửa thành nên đón. Các vị nhanh đi cửa thành nên đón anh hùng của chúng ta nhóm a. Trên phố bày quầy bán hàng rong, hành tẩu người đi đường, cửa hàng hỏa kế các loại đều không hẹn mà cùng dừng động tất lại. Bên ngoài đang gọi cái gì? Tựa như là thuyết phục dịch người tiêu diệt Bắc Sơn Sơn Phỉ, lúc này đã đến cửa thành Bắc. Ai đang quát lác, khẩu khí thật lớn, Bắc Sơn Sơn Phỉ có bao nhiêu tàn nhẫn đại gia lại không phải chưa từng nghe qua, làm sao lại bị một bang đám dân quê đánh bại? Tựa như là thật sự, ta có người bằng hữu ở cửa thành bán giày cỏ, nói nhìn thấy cửa thành Bắc ngoại lai một đội nhân mã, áp lấy không ít bị buộc tay chân người. Cái kia hẳn là quân phòng thành xuất động mới tiêu diệt Sơn Phỉ a. Đến cùng là ai diệt Phỉ, ta đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Đúng đúng đúng, ta nhanh đi cửa thành Bắc miệng nhìn một chút, đến cùng là thế nào cái tình huống. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là hướng cửa thành Bắc chạy người. Giả Tự Tập đang tại sai người dùng sức gõ điểm binh trống, có thể lúc này chính là mọi người ăn cơm chiều thời gian, tam thông trống đều nhanh kết thúc, vẫn có không ít binh sĩ còn chưa tới giáo trường. Tức giận hắn đang muốn chửi mẹ, lại tại lúc này, Thẩm Cao vội vàng chạy tới, sắc mặt lo lắng nói: "Đô úy, không xong, trong thành khắp nơi đều tại truyền, người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm lên núi huấn luyện lúc thuận tay tiêu diệt Bắc Sơn Sơn Phỉ, còn nói ngươi đang chuẩn bị mang theo quân phòng thành binh sĩ đi tự mình đi cửa thành nên đón." "Ngươi nói cái gì?" Giả Tự Tập siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thẩm Cao tiểu tiếng nói: "Đô úy, chuyện này thiên chân vạn xác, chúng ta làm sao bây giờ?" Hắn có chút hối hận, không có đem bên cạnh mình thân tín biến mất chuyện nói cho Giả Tự Tập. Sáng nay hắn không gặp thân tín trở về, còn tưởng rằng người kia sợ huấn luyện, tìm cái địa phương lười nhắc đi. Mãi cho đến buổi chiều còn không thấy người, hắn mới ý thức tới đối phương có thể xảy ra chuyện. Thế nhưng là hắn sợ Giả Tự Tập thông qua mất tích thân tín tra được chính mình tư thông Sơn Phỉ chuyện, liền không dám đem việc này nói cho đối phương biết. Hiện tại xem ra, người kia hẳn là bị Dương Hạo Hạo bọn hắn phát hiện về sau cho diệt khẩu. Như hắn sớm đem chuyện này nói cho Giả Tự Tập, hắn nhất định có thể đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó, sớm phái ra đại quân cướp mất Dương Hạo bọn hắn, như vậy lần này tiểu phỉ đầu công chính là bọn hắn. Hiện tại nói cái gì đều muộn. A Giả Tự Tập tức giận con mắt đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Còn có thể làm sao, ra khỏi thành nên đón, công lao cũng đừng nghĩ, nhưng mà tiểu phỉ chiến lợi phẩm ta nhất định phải cầm đầu." Dứt lời, hắn vung tay lên, mang theo tập hợp binh sĩ hướng ngoài doanh trại đi đến. Cửa thành bắt miệng, rất nhiều bách tính đều vây quanh ở trong môn, hiếu kỳ đánh giá bên ngoài. Có người nói lầm bầm, bên ngoài trừ một người mặc giáp trụ sĩ quan bên ngoài, còn lại đều là giống chúng ta một dạng lão bách tính, thật sự chính là đám kia dịch phu diệt phỉ ai. Quân phòng thành đang làm gì, tiểu phỉ đại sự như vậy thế mà để một ban dịch phu đi làm. May mắn bọn hắn thắng, như thua đến chết bao nhiêu người a. Chậc chậc chậc, Sơn Phỉ thế mà yếu như vậy, liền phổ thông bách tính đều đánh không lại. Ta nhìn thấy nhà ta con trai cả, đứng tại hàng thứ hai bên trái cái kia chính là, hắn còn sống, còn sống. Ai u lão vương, sinh ra một đứa con trai tốt ta, đều có thể lên núi tiểu phỉ vinh quang cửa nhà. Nhi tử ngươi làm ai không có, như không nói thân, ta giúp hắn nói cái môi. Vậy thì tốt quá a, phiền phức lao lý a. An Ninh dắt tiểu thảo, duỗi cổ lo lắng hướng ra ngoài quan sát, mắt thấy thật nhiều người đều tìm đến người nhà của mình, nàng nhưng thủy chung nhìn không thấy Lý Lăng Vân thân ảnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Đang tại nàng lo lắng vạn phần lúc, sau lưng vang lên một thanh âm: "An Ninh." Nàng thân hình dừng lại, bá quay đầu, trông thấy chính mình ngày đêm lo lắng người liền xuất hiện tại sau lưng, cách mấy người, mắt mang ý cười nhìn lấy mình. Nàng biên kia khẩn trương lo lắng tâm rốt cục buông xuống, lôi kéo tiểu thảo hướng đối phương chạy tới. Lý Lăng Vân đẩy ra người trước mặt, vững vàng đỡ lấy chạy lảo đảo An Ninh, chậm một chút, cẩn thận ghé. An Ninh sờ lấy Lý Lăng Vân cánh tay, lo lắng nói: "Tướng công, ta nghe nói có rất nhiều người bị thương, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, đừng sợ. Ngươi ở đây quá nhiều, ngươi mang theo tiểu thảo về trước đi, ta chờ một lúc liền về nhà." An Ninh gặp nàng không có việc gì liền yên tâm, nhớ hắn có thể thời gian thật dài chưa ăn cơm, liền gật đầu nói ra: "Ta trở về làm cho ngươi cơm chiều, ngươi làm xong trở về ăn." Lý Lăng Vân cười sờ sờ đầu của nàng, gật đầu nói tốt. Cửa thành nào đó một trên tử lâu, Thực Dược hỏi đứng ở cửa sổ Liễu Sơ Nguyệt: "Tiểu thư, chúng ta muốn xuống chào hỏi sao?" Liễu Sơ Nguyệt yên tĩnh nhìn qua người phía dưới, thật lâu mới thu hồi ánh mắt: "Không cần, về a." Dứt lời quay người rời khỏi nhã gian. Lý Lăng Vân vừa đưa tiện An Ninh, liền thấy Giả Tự Tập mang theo quân phòng thành binh sĩ hướng cửa thành đi tới. Hắn thu hồi ánh mắt, đẩy ra đám người ra khỏi cửa thành, hướng phía Dương Hạo đi đến. Dương Hạo gặp hắn trở về, khoe miệng ý cười càng sâu một chút: "Tán Dương, Lăng Vân a, khá lắm." Lý Lăng Vân hướng hắn ôm quyền: "Đô úy lối dạy tốt." Dương Hạo tâm tình có chút thư sướng, không khỏi thoải mái cười ha hả. Giả Tự Tập ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua Dương Hạo cái kia dáng vẻ đắc ý, trong lòng đấu kỵ cùng phẫn nộ đơn giản sắp ép không được. Hắn mang theo mọi người đi tới ngoài cửa thành, xuống ngựa hướng Dương Hạo nói ra: "Dương Đô úy thủ đoạn cao cường a, giả mỗ bội phục." Dương Hạo trang nghe không ra ý tứ trong lời của hắn, cười ha ha nói: "Tiểu phỉ sát thực phí chút tâm tư, cũng may kết quả là tốt." Dương Đô úy không có nhận đến bản đô úy mệnh lệnh liền dám tự tiện hành động, đây là vi phạm quân lệnh a. Chương 108. Tam Phương Tề Tụ. Dương Hạo trên mặt đồng thời không có vẻ khẩn trương, hắn mỉm cười, nói ra: "Chuyện ra khẩn cấp, thực sự là không kịp hướng giả đô úy báo cáo, tối hôm qua vừa vận động tới Sơn Phỉ uống say mềm, cũng không thể buông tha này cơ hội ngàn năm một thở a." Lại nói: "Mặc kệ ai mang binh tiểu phỉ, tóm lại đều là tại thay lão bách tính lộ ra chính nghĩa, chỉ cần có thể đem Sơn Phỉ tiêu diệt là được, đến nỗi là ai mang binh tiêu diệt, lại có quan hệ gì đâu?" Giả Tự Tập gặp hắn dáng vẻ đắc ý cắn chặt răng hàm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Dương Đô Úy nói đúng lắm, đều là vì lão bách tính lộ ra chính nghĩa, ai ra tay đều có thể."
Chúc mừng Dương Đô Úy a, quân công tới tay.
Dương Hạo cười ha ha một tiếng, đây là ta Liễu huyện chi phúc, cùng vui cùng vui.
Giả Tự Tập đè xuống lửa giận trong lòng, ngắm nhìn bốn phía sau mở miệng, Dương Đô Úy một đêm không có chợp mắt, chắc hẳn 10 phần vất vả, dẫn người xuống nghỉ ngơi đi, chuyện nơi đây giao cho bản đô úy xử lý. Nếu quân công không vớt được, những này quy hàng người cùng cái kia mười mấy xe vật tư nhất định phải đoạt tới tay. Có nhiều như vậy vật tư, dù là muốn nộp lên một bộ phận, vẫn như cũng có thể lưu lại không ít có thể dùng tới phát triển thân binh của mình. Đầu năm nay, chỉ cần trong tay có người có tiền có lương, quân công hào vất vô cùng. Dương Hạo sao lại không biết hắn ý nghĩ, cười ha ha nói, chỉ là một đêm không ngủ mà thôi, Dương Mỗ còn có thể kiên trì, cũng không nhọc đến phiền giả đô úy. Giả Tự Tập gặp hắn khó chơi, trầm mặt xuống lạnh giọng mở miệng, Dương Hạo, Tiếu Phỉ sự tình vẫn luôn là bản đô úy đang chủ trì, ngươi là nghĩ chống lại quân lệnh sao? Giả đô úy chẳng lẽ quên, hai ta cùng cấp, tiết soái đồng thời không có hạ lệnh để ta nghe ngươi, những này dịch phu cũng không phải là quân phòng thành binh sĩ, nói cho cùng, này phỉ ngươi có thể diện, ta Dương Hạo cũng có thể diện, ngươi đừng muốn cầm quân lệnh tới dọa ta. Trước kia trong tay hắn không có người, khắp nơi đều phải bị quản chế tại người. Nhưng bây giờ trong tay hắn có hơn 300 quy hàng sơn phỉ, còn có chưa giải tán 800 dịch phu, hắn không tin Giả Tự Tập thực có can đảm xuống tay với mình. Giả Tự Tập thật đúng là không có ở cửa thành cùng Dương Hạo sống mái với nhau dự định. Lúc này cùng Dương Hạo phát sinh xung đột, vạn nhất nháo đến An Sơn nơi đó đi, chính mình không chiếm lý. Tránh ra, huyện lệnh đại nhân đến. Đang tại hai người lâm vào rằng có lúc, cửa thành lại đi tới một đội người, hai mươi mấy cái nha dịch vây quanh một đỉnh rộng lớn cố kiệu đi tới. Vây xem bách tính nghe nói huyện lệnh tới, nhao nhao tránh ra một con đường, để một đám nha dịch thông qua. Giả Tự Tập cùng Dương Hạo nghe tới âm thanh nhíu mày. Này lương mập mạp muốn làm gì? Cố kiệu tại trước mặt hai người dừng lại, một cái nha dịch mở ra màn kiệu, lương bằng cử cái kia mập mạp thân thể run run rẩy rẩy từ trong kiệu chui ra. Hắn vừa đưa ra liền hướng phía hai người chắp tay, Giả Đô Úy, Dương Đô Úy, thật đáng mừng à, tiết xoáy như biết chúng ta tiêu diệt sơn phỉ, chắc chắn hết sức cao hứng. Giả Tự Tập cùng Dương Hạo tức khắc mặt đen. Cái này lại tới một cái muốn chia thịt. Hai người dù không cao hứng, nhưng cũng không có vung sắc mặt, đều hướng phía lương bằng cử ôm quyền đáp lễ. Theo lý mà nói, hai người bọn họ đều là chính lục phẩm bên trên quả cảm đô úy, so lương bằng cử cái này chính thất phẩm bên trên huyện lệnh cao hơn tứ cấp, không cần thiết hành lễ. Có thể lương bằng cử là An Sơn tâm phúc, cho dù là bọn họ lại không vui lòng, cũng chỉ có thể cắn răng hướng hắn đáp lễ. Giả Tự Tập kéo ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, nói ra, sắc trời không còn sớm nữa, lương huyện lệnh đây là muốn ra khỏi thành. Lương bằng cử cười ha hả nói, giả đô úy sao lại nói như vậy, bổn quan tới đây dĩ nhiên là vì nên đón Tiêu Phỉ công thần, những này dịch phu là bổn quan trung tập, tự nhiên phải do bổn quan tới tự mình nên đón. Giả Tự Tập ra mặt giật giật, muốn mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hai vị mang theo đám này dịch phu cùng đuổi bắt sơn phỉ theo bổn quan đi thôi, bổn quan đã tại Hương Mãn lâu thiết tốt tiến, cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Giả Tự Tập không thể nhịn được nữa, cắn răng nói, Tiêu Phỉ chính là ta quân phòng thành công việc của mình, cũng không nhọc đến lương huyện lệnh tốn kém. Lương huyện lệnh, sát trời không còn sớm nữa, người đứng đầu hàng doanh đám người đã mười phần mỏi mệt, vẫn là để bọn hắn sớm đi trở về nghỉ ngơi a. Lương Bằng Cử gặp hai người căn bản không có muốn cùng chính mình đi ý tứ, mặt cũng kéo xuống. Hắn đang muốn làm rõ sự tình, nói ra mình ý nghĩ lúc, đã thấy nơi xa quan đạo thượng chạy tới một người hai kỵ. Nhìn thấy cái kia thân An Sơn thân vệ mới có thể mặc giáp trụ, hắn không khỏi dừng lại muốn nói lời. Lý Lăng Vân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, gặp nơi xa đang có một thân xuyên minh quang khải binh sĩ nhanh chóng hướng cửa thành tiếp cận. Cái kia thân áo giáp đem hắn từ đầu tới đuôi bảo vệ, trước ngực hai mảnh hộ tâm kính tại trời chiều dư huy hạ hiện ra ánh sáng, để cho người ta nhìn xem liền rất có cảm giác an toàn. Dạng này một bộ giáp trụ sợ là muốn lên trăm lượng bạc dòng mới có thể mua được. Binh sĩ kia rất nhanh tới cửa thành, gặp ba người đều tại, hắn nhảy xuống ngựa nói ra, tiết soái có lệnh, mệnh Giả Tự Tập lập tức dẫn đầu Lô Long quân đệ tứ doanh tất cả binh mã tiến đến Doanh Châu thành tập hợp, Liêu huyện thành phòng giao cho Dương Hạo dẫn đầu người đứng đầu hàng doanh đám người đóng giữ, lần này phục lao dịch tất cả mọi người xung nhập người đứng đầu hàng doanh. Đám người nghe xong lập tức xôn xao. Bọn hắn muốn bị xung nhập sắp xếp người đứng đầu hàng doanh chính thức binh sĩ rồi. Có người vui vẻ có người sầu, vui chính là vào quân doanh về sau mỗi tháng đều có quân tiền, ăn uống cũng không cần trong nhà quản. Buồn là một chút trong nhà chỉ có một tử hoặc là không phải rất thiếu bạc người, bọn hắn tiến vào quân doanh sau sẽ rất khó cùng người nhà đoàn viên, về sau lên chiến trường, sinh tử khó liệu, nói không chừng lúc nào liền mất mạng. Giả Tự Tập mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Liễu huyện xem như Doanh Châu tận cùng phía Bắc huyện, gánh vác giám thị Khiết Đan, này chờ thảo nguyên dân tộc du mục trách nhiệm, An Sơn làm sao lại để cho mình mang theo quân phòng thành người rút lui Liễu huyện. Mặc dù lưu lại Dương Hạo đóng giữ, có thể Dương Hạo trong tay cũng chỉ có một ban dịch phu, bọn hắn có thể giữ vững Liêu huyện sao? Chính mình mới đến hơn một tháng, này liền muốn rời khỏi rồi. Hắn không thể tin nói, tiết xoáy để ta mang theo tất cả quân phòng thành binh sĩ đi Doanh Châu. Có phải hay không làm rồi? Lớn mật. Ngươi nào dám chất vấn tiết xoáy quyết định? Giả Tự Tập bận bịu khoát tay, không không không, ta không phải ý tứ này, chỉ là tiết xoáy nhưng có cái gì tự viết mang cho chúng ta. Thân binh kia từ bên hông móc ra một phong thư từ đưa cho Giả Tự Tập, lại lấy ra một khối phù giơ lên trước mặt hắn, điều lệnh ở đây, ngươi có thể tự mình nhìn, đây là tiết xoáy điều binh phủ, ngươi thấy rõ ràng. Giả Tự Tập gặp hắn giơ trong tay thật sự là An Sơn binh phủ, vội vàng đem trên tay điều lệnh mở ra, thấy phía trên viết để cho mình lập tức mang quân phòng thành tất cả mọi người đi Doanh Châu thành, không thể chậm trễ thời gian. Phương kia đang tiết độ sứ đại ấn làm không được giả. Trong lòng hắn một trận phiền muộn, nhưng cũng không thể không tiếp nhận mệnh lệnh. Đành phải hướng thân binh kia nói ra, tiết soái có lệnh, nào đó không dám trì hoãn thời gian, này liền dẫn người trở về thu dọn đồ đạc, một canh giờ sau liền lên đường.
Mặc dù điều lệnh đã nói chính là lập tức lên đường, nhưng dù sao cũng phải cho hắn chút thu dọn đồ đạc thời gian. Thân binh kia không có phản đối, để hắn nắm chặt thời gian đi thu thập, một canh giờ sau theo hắn xuất phát đi doanh châu thành. Chương 109. Một lần nữa phân đội giả tự tập cười trên nỗi đau của người khác nhìn Dương Hạo liếc mắt một cái, hướng chúng quân phòng thành binh sĩ vung tay lên, mang theo người rời khỏi. Dương Hạo không phải là không muốn đem Tiếu Phỉ thu hoạch phân cho hắn sao? Hắn ngược lại muốn xem, bây giờ liền thừa hắn một người, có dám hay không cùng Lương Bằng Cử cứng đối cứng. Quân phòng thành người vừa đi, Lương Bằng Cử lập tức gương mặt nụ cười tiến lên, hỏi thân binh kia, Triệu Giáo Úy, không biết Tiết Soái gần đây thân thể được chứ? Người thân binh này có thể tới thay An Sơn truyền lệnh, nói rõ cũng là hắn tâm phúc, dĩ nhiên là nhận ra Lương Bằng Cử. Trên mặt hắn mang lên một vẻ cười, nói ra, Tiết Soái thân thể rất tốt, khi ta tới Tiết Soái còn nhớ thương ngươi đây, nói để ta nhìn ngươi gần nhất thế nào. Lương Bằng Cử trong mắt lóe lên ý mừng, bật điệu nói ra, cực khổ Tiết Soái nhớ nhung, hạ quan mọi chuyện đều tốt. Đúng, năm nay thu thuế đã thu đi lên, hạ quan đang chuẩn bị phái người cho Tiết Soái đưa đi đâu, nếu không ngài tiện đường mang về. Thân binh kia hơi suy nghĩ một chút, cự tuyệt Lương Bằng Cử đề nghị, bản giáo uy muốn dẫn binh sĩ đi nhanh về doanh châu thành, trên đường không được trì hoãn, thu thuế chuyện còn phải Lương huyện lệnh nghĩ biện pháp khác. Vậy sao, cũng có thể. Dứt lời hắn liếc Dương Hạo liếc mắt một cái, nhếch miệng lên một vẻ không có hảo ý cười. Triệu Giáo Úy, người đứng đầu hàng doanh binh sĩ tiêu diệt Bắc Sơn Sơn Phỉ lúc thu được không ít thuế ruộng, hạ quan cho Tiết Soái tiến đưa thu thuế thời điểm đem những này thu được cùng nhau đưa đi. Dương Hạo nghe tới hắn nháy mắt đen mặt. Lương Bằng Cử tên xúc sinh này, biết mình trong tay không có người không làm gì được hắn, thế mà nghĩ ra như thế ác độc chiêu số. Xem ra hôm nay là không để lại những này thu được. Hắn cũng đã nghĩ kỹ đem thu hoạch chắp tay nhường cho người ý nghĩ, ai ngờ cái kia thân vệ lại khoát tay, Tiết Soái có lệnh, người đứng đầu hàng doanh mới thành lập, giáp trụ vũ khí cùng lương thảo đều cần bổ sung, từ doanh châu vận chuyển quá mức phiền phức, tiêu diệt sơn phỉ tang vật dùng để đem in đầu doanh một năm quân lương cùng vũ khí trang bị mua, không cần vận đến doanh châu đi. Lần này, Lương Bằng Cử cao hứng, thế nhưng là Dương Hạo lại không cao hứng. Người đứng đầu hàng doanh 1100 có thể chiến người, một năm quân lương gần 3 vạn lượng, một người một ngày ăn 2 cân lương thực, một năm cũng phải ăn hết 5000 lượng bạc. Vũ khí phương diện, một cây cung, một cây đao, 30 mũi tên lại thêm một cây thương kem cỏi nhất cũng phải 10 lượng bạc. Như thế dày bò, tịch thu được điểm kia bạc liền thừa 1 vạn 5000 lượng. Một chi đội ngũ chỉ có chính quy binh cũng không được à, còn phải có không ít tại 1/3 phụ binh, những người này quân lương một tháng cũng phải 1 lượng bạc đâu, diệt trừ quân tiền cùng lương thảo, có thể còn lại 1 vạn lượng cũng không tệ. 1 vạn lượng có thể mua bao nhiêu giáp trụ? Dù là rẻ nhất ra châu giáp cũng phải 30 lượng một bộ, nhiều lắm là có thể vũ trang chừng 300 người. Mấu chốt nhất chính là, Dương Hạo vốn định cho mình lưu 1 vạn lượng bạc làm dưỡng lao tiền, bây giờ đừng nói là 1 vạn lượng, 100 lượng đều không để lại a nghĩ được như vậy, hắn lòng đang dỉ máu. Hắn không dám cùng người này trước mặt tố khổ, chỉ có thể kiên trì hướng hắn hành lễ, ti chức cảm ơn Tiết Soái, ti chức định không cô phụ Tiết Soái nhờ vả, chắc chắn hảo hảo thao luyện người đứng đầu hàng doanh binh sĩ, bảo vệ tốt Liêu huyện thành trì an toàn. Thân binh kia ừ một tiếng, xem như đáp lại Dương Hạo. Một canh giờ sau, giả tự tập mang theo quân phòng thành người đến đây, Lý Lăng Vân gặp hắn liền nhà bếp nồi đều mang lên lập tức xe, khóe mắt không khỏi có quắc. Giả tự tập cũng không phải nói liền thiếu này mấy ngụm nồi, hắn chính là nghĩ buồn nôn Dương Hạo, cho nên đem có thể mang đều mang đi. Dương Hạo tức đến muốn phun máu ra, hữu tâm cùng giả tự tập lý luận một phen, có thể một bên thân vệ không cho hắn cơ hội, gặp giả tự tập đi ra, hắn cưỡi lên ngựa, hướng đám người nói một tiếng, dẫn đầu hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Giả tự tập mang theo 30 mấy cái kỵ binh theo sát phía sau bọn họ, quân phòng thành binh sĩ chạy chậm đến phần phật ra khỏi thành. Chờ đại quân rời đi sau, Lương Bằng Cử hướng Dương Hạo lên tiếng chào, cũng rời khỏi. Trước khi đi, hắn giống như cười mà không phải cười liếc Lý Lăng Vân liếc mắt một cái. Ánh mắt kia quá mức rõ ràng, Lý Lăng Vân lại một mực trong bóng tối chú ý đến hắn, tự nhiên không có bỏ qua hắn ánh mắt bên trong sát ý. Lý Lăng Vân trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực ý, mập mạp này muốn hại chính mình chi tâm không chết ra đến nghĩ biện pháp đem này chuyện phiền toái giải quyết, nếu không một mực bị hắn giống như rắn độc nhìn chằm chằm, không chừng ngày nào thật xảy ra chuyện. Giả tự tập đi rồi, cửa thành cũng chỉ có thể từ người đứng đầu hàng doanh binh sĩ trông, Dương Hạo để Chu Nhiếp mang theo đệ nhất lữ binh sĩ đi thủ thành, những người khác rút quân về doanh. Hôm nay sắp trời đã tối, trở lại quân doanh sau, mọi người đều chỉ ăn một chút lương khô liền nghỉ ngơi. Lý Lăng Vân hướng Dương Hạo xin nghỉ về nhà. Hắn không ngờ tới An Sơn sẽ như vậy sốt ruột đem bọn hắn đám này dịch phu chiêu nhập quân doanh, còn tưởng rằng Tiêu Phỉ kết thúc bọn hắn liền có thể trở về, cho nên mới đối An Ninh nói đêm nay sẽ trở về. Nàng lúc này đoán chừng đang ở nhà trung đẳng chính mình, như chính mình không quay về, nàng cùng Tiểu Thảo sẽ lo lắng cho mình, cho là mình tại trên đường đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể cùng Dương Hạo xin phép nghỉ về nhà một chuyến. Lúc về đến nhà An Ninh đã làm tốt cơm chiều, Lý Lăng Vân ăn cơm xong, hảo hảo pha tắm rửa hòa dịu mệt mỏi. Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Lý Lăng Vân xoa đau bước nhức eo trở về quân doanh. Giả tự tập rời đi thời điểm tướng quân trong doanh trại có thể mang đi đồ vật cơ hồ tất cả đều mang đi, kho vũ khí bên trong vũ khí, kho lương bên trong lương thực, trong chuồng ngựa chiến mã, hỏa đường bên trong nồi bát đồ bùn, trong doanh phòng đệm chăn chờ chút, tất cả đều không thấy. Dương Hạo mới vừa buổi sáng đều mặt đen lên, lại là sai người đi chọn mua sinh hoạt nhu yếu phẩm, lại là an bài nhân thủ quét dọn giống tuyết khố phòng nhà bếp, còn muốn an trí giai tây mang tới cái kia hơn 400 hảo phụ nữ trẻ em lao tiểu, có thể nói là bận tối mày tối mặt. Thẳng đến giờ thân mới đưa trong quân doanh đủ loại vấn đề giải quyết xong. Giờ thân mạn, trên giáo trường gõ vang điểm binh trống, Lý Lăng Vân mang theo đệ tứ lữ binh sĩ đi giáo trường tập hợp. Tam thông trống kết thúc sau Dương Hạo lên đài, chuyện thứ nhất chính là một lần nữa phân đội. Bây giờ người đứng đầu hàng doanh tổng cộng 1100 người,
hắn đem những người này chia làm 5 cái đoàn, đoàn thứ nhất hạt 3 cái lữ, khác môi đoàn hạt 2 cái lữ. Vừa đến 4 đám đoàn chỉ huy sứ từ lúc đầu lữ soái đảm nhiệm, đệ ngũ đoàn đoàn chỉ huy sứ từ giai tây đảm nhiệm. Mặc dù Lý Lăng Vân cùng giai tây trước mắt đều không có cụ thể chức quan, nhưng mà Dương Hạo đã đem lần này tiêu phỉ tình huống viết thành sách, sai người ra roi thúc ngựa đưa đi doanh châu, tin tưởng qua không được bao lâu, hai người bổ nhiệm liền sẽ xuống. Dương Hạo chỉ đem giai tây mang tới người phân ra 100 gia nhập đoàn thứ nhất, những người còn lại đồng thời không có xáo trộn một lần nữa phân. Lý Lăng Vân vẫn là thật bội phục Dương Hạo điểm này. Theo lý mà nói, nếu bọn hắn thành chính quy binh, như vậy vì để tránh cho bọn thủ hạ báo đoàn, hẳn là đem bọn hắn những người này xáo trộn một lần nữa phân đội mới là. Thế nhưng là Dương Hạo nhưng không có làm như thế, có thể thấy được hắn vẫn là rất có quyết đoán, tự tin có thể để cho tất cả mọi người tin phục. Chia xong đội, hắn lại an bài mỗi đoàn nơi ở, này mới khiến đại gia giải tán. Chiêu mộ phụ binh báo cáo sáng nay đã gián tiếp ra ngoài, ngày mai mới có thể bắt đầu chương binh, đêm nay không có đầu bếp, mọi người vẫn như cũ chỉ có thể gặm lương khô. Lý Lăng Vân xuất ra sáng nay an ninh cho mình trang mặt trắng bánh, ăn uống no đủ sau lên giường nghỉ ngơi. Chương 110. Ám sát giả tự tập dẫn theo quân phòng thành đám người rời đi về sau, người đứng đầu hàng doanh đám binh sĩ liền chuyển vào trong doanh phòng. Binh lính bình thường đều là một hỏa người ở tại một gian phòng ốc bên trong, nhưng Lý Lăng Vân xem như đoàn chỉ huy sứ cấp bậc tướng lĩnh, nắm giữ đơn độc nơi ở hắn chỗ phân phối đến gian phòng, vừa lúc ở vào đệ tứ doanh cái kia hai hàng gian phòng nhất đầu đông. Gian phòng diện tích cũng không tính lớn, nhưng là nội ngoại hai ở giữa kết cấu. Gian ngoài ước chừng có 12 mét vuông lớn nhỏ, căn phòng trung ương trưng bày mấy trương cái bàn, nơi này chính là đoàn chỉ huy sứ thường ngày triệu tập thuộc hạ thương nghị quân sự sự vụ nơi trốn. Mà bên trong ở giữa thì lộ ra tương đối chặt chẽ một chút, vẹn vẹn cất đặt một tấm không tính quá rộng rãi giường đất cùng một tấm hơi có vẻ đơn sơ bàn đọc sách. Trống không vị trí nhiều lắm là lại thả hai cái bàn tử, chỉnh thể không gian cũng không lớn. Lý Lăng Vân nằm tại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối hôm qua dày vò nửa đêm, một mực bận rộn đến lúc đêm khuya mới nghỉ ngơi. Hôm nay lại bận bịu cả ngày, cho dù hắn đang trẻ tuổi, cường độ cao như vậy liên tục mệt nhọc cũng làm cho hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao chân trời, như mặt nước ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một tầng ngân xa bên trong. Trong phòng, Lý Lăng Vân lặng lặng nằm tại trên giường, hô hấp đều mà bình ổn, phảng phất đã chìm vào mộng đẹp. Chẳng biết lúc nào, hắn nguyên bản giãn ra lông mày bắt đầu hơi nhíu lên, giống như là bị khốn nhiễu gì ở đồng dạng. Cùng lúc đó, dấu ở ổ chăn phía dưới tay cũng lặng lẽ bắt đầu chuyển động, chậm rãi nắm chặt đặt ở giường xuôi theo bên cạnh chủy thủ. Rõ ràng thiền ánh trăng xuyên qua chất gỗ cửa sổ, lặng yên chiếu rọi vào nhà bên trong. Mượn này ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy nơi cửa có một đạo lén lén lút lút bóng đen đang cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Bóng đen kia trong tay đồng dạng nắm chặt một cái hàn quang loẹt loẹt truy thủ. Bóng đen giòn rén hướng giường bên cạnh tới gần, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, sợ phát ra một tia tiếng vang bừng tỉnh trên giường người. Mà Lý Lăng Vân vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhìn qua còn tại ngủ say, nhưng trên thực tế, trong tay hắn nắm chặt truy thủ đã nhẹ nhàng ngẩng lên, làm xong tùy thời ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Bóng đen không ngừng tới gần, rất nhanh liền tới đến khoảng cách Lý Lăng Vân chỉ có khoảng 20 cm địa phương. Đến trước mặt, hắn đánh giá Lý Lăng Vân, trong mắt lóe lên giấy rủa, nắm chặt trong tay chủy thủ nâng lên lại buông xuống lại nâng lên, nhiều lần mấy lần, do dự dự hạ không chừng quyết tâm. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, Lý Lăng Vân hướng trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng thở dốc trở nên càng ngày càng thô trọng. Hồi lâu sau, bóng đen tựa hồ hạ quyết tâm, chậm rãi đem chủy thủ thu hồi bên hông, sau đó quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Đúng lúc này, Lý Lăng Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, người nghĩ rõ ràng, đi liền không có cơ hội. Bóng đen nghe tới thanh âm này sau, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nháy mắt định ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy, chậm rãi xoay người lại. Bởi vì quá độ gấp trương hòa sợ hãi, thanh âm của hắn nhịn không được run, "Ngươi không ngủ?" Lý Lăng Vân đứng dậy, mặc vào giày đi đến bóng đen trước mặt, "Trần Nguyên Đức, tại sao phải ám sát ta, lại vì cái gì muốn thu tay lại?" Trong đêm tối người không phải người khác, chính là đệ tứ đoàn đệ nhất lữ mới nhậm chức lữ soái, Trần Nguyên Đức. Trần Nguyên Đức giống quả cầu da xì hơi đồng dạng, sa sút tinh thần rủ xuống đầu. Cả người hắn phảng phất bị rút đi tinh khí thần nhi, hữu khí vô lực lại tràn ngập hiệu sự mà nói, nếu ngươi phát hiện ta, vậy thì dựa theo quân quy xử trí ta đi. Xử trí dĩ nhiên là muốn xử trí, nhưng trước lúc này, ta ngược lại là rất muốn hiểu rõ một sự kiện, đến tột cùng là ai sai xử ngươi hành thích của ta. Từ vừa mới Trần Nguyên Đức do dự liền có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là thực tình nghĩ hành thích tại mình. Nếu như thế, cái kia phía sau tất nhiên có người bức bách áp chế hắn. Trần Nguyên Đức lắc đầu, trong miệng thì thào nói ra, không có người sai xử ta, này hết thảy tất cả hết thảy đều là chính ta một người chủ ý thôi. Ngươi nghĩ rõ ràng về lại lời nói, ám sát thượng cấp chính là trọng tội, đầy đủ để ngươi đầu người rơi xuống đất. Nhưng dù cho như thế, Trần Nguyên Đức vẫn như cũ chỉ là không ngừng mà lắc đầu, không chịu thổ lộ nửa chữ. Gặp tình hình này, Lý Lăng Vân trong lòng đã có đáp án. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, là Lương Bằng cử phái ngươi tới a. Hắn ngày bình thường vẫn chưa cùng người khác kết xuống thâm cựu đại hận gì, mà muốn nói như thế cả gan làm loạn, dám sắp xếp người tại quân doanh ám sát chính mình, trừ Lương Bằng cử bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra cái thứ hai nhân tuyển thích hợp tới. Trần Nguyên Đức nghe tới hắn bá ngẩng đầu, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Dứt lời hắn dường như nhớ tới cái gì, bận điệu lại lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không có người sai xử ta, đây là chính ta quyết định. Được rồi, nói một chút đi, ngươi có nhược điểm gì trong tay hắn? Đừng nghĩ tự mình một người gánh, ngẫm lại trong nhà phụ mẫu vợ con, ngươi đi bọn hắn làm sao bây giờ? Trần Nguyên Đức đến bên miệng phản bác lời nói ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào, sắc mặt của hắn ảm đạm vô quang, thần sắc cô đơn đến cực điểm, tựa như một gốc bị thu sương đánh qua cỏ khô vậy,
không có chút nào tức giận đứng ở một bên. Ngươi vẫn là đem nguyên nhân chân chính nói ra à, có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Nhưng nếu là ngươi khăng khăng giấu giếm, như vậy chờ đợi kết cục của ngươi liền chỉ có một cái, tử vong. Đến lúc đó, song thân của ngươi sẽ đem cả người đầu bạc tiễn người đầu xanh khoan tim thống khổ, thê tử của ngươi sẽ mất đi trợ phụ, con của ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi phụ thân. Chẳng những như thế, ngươi phạm phải tội giết người đi này một tiếng xấu ở trong thôn truyền bá ra sau, người nhà của ngươi đều sẽ lọt vào đám người xem thường cùng phỉ nhổ, đời này chỉ sợ đều khó mà ngẩng đầu lên làm người. Lời nói này giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Trần Nguyên Đức trái tim. Nghe đến đó, Trần Nguyên Đức chỉ cảm thấy tim vạn phần đau khổ. Hắn không tự chủ được duỗi ra hai tay, chăm chú che khuôn mặt của mình, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, cuộn thành một đoàn. To như hạt đậu nước mắt từ hắn giữa ngón tay tràn ra, theo gương mặt trượt xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn kềm nén không được nữa, nội tâm sôi trào mãnh liệt bi thương cùng tuyệt vọng, thấp giọng khóc lên. Lý Lăng Vân thấy thế, thở dài đi lên trước, đỡ hắn tại giường xuôi theo bên cạnh ngồi xuống, trước đừng có gấp, từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Nguyên Đức nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, thoáng bình phục một chút tâm tình sau, bắt đầu đứt quãng giảng thuật lên toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Năm ngày trước, người đứng đầu hàng doanh kết thúc một ngày huấn luyện sau về thành, vừa ở vào thành liền có người đem Trần Nguyên Đức kéo đến một bên trong ngõ hẻm. Trần Nguyên Đức trong lòng giật mình, không đợi hắn phản ứng kịp, người kia liền nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo linh lung khắc tiểu cầu đưa tới trước mặt hắn, hạ giọng nói ra, tìm cơ hội xử lý Lý Lăng Vân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Nguyên Đức tập trung nhìn vào, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hắn liếc mắt một cái nhận ra, cái kia khắc tiểu cầu là nhi tử yêu mến nhất đồ chơi. Chương 111. Tương kế tiểu kế nhớ năm đó, nhi tử vừa mới đầy một tuổi, vẫn là cái hễ a học nói tiểu oa nhi lúc, Trần Nguyên Đức đầy cõi lòng tình thương của cha mà tự tay điêu khắc cái này tiểu cầu xem như lễ vật đưa cho nhi tử. Bây giờ nhìn thấy cái này quen thuộc đồ chơi, Trần Nguyên Đức tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, con của hắn sợ là bị người bắt cóc. Trong chốc lát, phẫn nộ cùng sợ hãi như núi lửa vậy tại Trần Nguyên Đức trong lồng ngực phun trào, hắn đột nhiên nhúng tay nắm chặt người kia cổ áo, đang muốn lớn tiếng chất vấn, hắn đem con trai của mình thế nào. Ai ngờ người kia lại mở miệng trước, để hắn không muốn lớn tiếng lộ ra, nếu không lập tức sẽ có người giết con tin. Hắn không có cách, đành phải nhỏ giọng làm cho đối phương đem nhi tử giao ra, nếu không liền muốn dẫn hắn đi gặp quan. Đối mặt Trần Nguyên Đức lửa giận cùng uy hiếp, người kia vậy mà không hề sợ hãi, ngược lại cười đùa tí từng mà nói, nếu là Trần Nguyên Đức nghị báo quan cứ việc đi, bắt con trai hắn chính là Liễu huyện quan phụ mẫu Lương Bằng Cử, hắn cũng muốn nhìn xem tiến vào huyện nha sau Trần Nguyên Đức còn có thể hay không toàn tu toàn vĩ đi ra. Hắn còn nói, Trần Nguyên Đức chân trước vừa bước vào huyện nha, chân sau liền phải vì nhi tử nhà sát. Trần Nguyên Đức không biết hắn nói thật hay giả, nhưng mà nhi tử tại trên tay người ta, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn kiện giả đi về nhà nhìn xem tình huống, thế nhưng là người kia nói không thể đánh rắn động cỏ, để hắn nhịn xuống về nhà xúc động, thậm chí liền một điểm dị dạng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không không có người có thể bảo chứng đầu đỏ an toàn. Trần Nguyên Đức bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng việc này. Có thể ám sát Lý Lăng Vân việc này hắn một mực không tìm được thời cơ tốt. Hôm nay hắn mang theo người ra ngoài trưng thu phụ binh lúc lại gặp được người kia, hắn để Trần Nguyên Đức nắm chặt thời gian đem Lý Lăng Vân xử lý, nếu ngày hôm nay còn không có tin tức, liền để Trần Nguyên Đức chờ lấy thu nhi tử thi. Trần Nguyên Đức bất đắc dĩ, chỉ có thể tại đêm nay hành động, có thể đến Lý Lăng Vân giường trước, hắn lại chần chờ. Nghĩ đến cùng Lý Lăng Vân khoảng thời gian này ở chung, hắn từ đầu đến cuối không cách nào hạ thủ. Xoắn xuýt thật lâu, hắn vẫn là thu chủ thủ, chuẩn bị sáng sớm ngày mai ra doanh, nghĩ biện pháp cứu nhi tử. Không nghĩ tới Lý Lăng Vân căn bản là không có ngủ. Loại tình huống này, dù là hắn nghĩ hạ thủ, cũng không có khả năng thành công. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn sau, Lý Lăng Vân trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Chính mình liền bẹn bẹn đem Liễu Sơ Nguyệt đưa về nhà, trong lúc vô tình phá hư Lương Bằng Cử kế hoạch, hắn liền nhất định phải đưa mình vào tử địa. Như thế lòng dạ thật không phải một phương quan phụ mẫu chỗ vốn có. Nếu hắn đuổi theo chính mình không thả, cái kia vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể trước một bước diệt trừ đối phương. Nhưng khi vụ chi gấp là trước đem Trần Nguyên Đức nhi tử cứu ra. Nguyên Đức, người kia có hay không nói chờ ngươi đắc thủ sau hai người ở nơi nào gặp mặt, là hắn đem đậu đỏ mang tới, vẫn là ngươi đi theo hắn đi đón đậu đỏ? Trần Nguyên Đức nghe tới hắn, ngẩng đầu kinh ngạc nói, ta muốn ám sát ngươi, ngươi không tức giận? Khi đương nhiên là tức giận, phạt cũng là muốn phạt, nhưng trước lúc này, trước đem đậu đỏ cứu ra mới là nhiệm vụ thiết yếu. Như hôm nay Trần Nguyên Đức đậu thủ, vậy hắn mặc kệ chính mình có bị thương hay không, hắn cũng không thể buông tha Trần Nguyên Đức. Có thể hắn đồng thời không có đậu thủ, dù là biết không động thủ có thể sẽ mất đi chính mình con độc nhất, hắn cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ. Như thế xem ra, Trần Nguyên Đức nhân phẩm vẫn là nói còn nghe được, nếu đổi lại là hắn, chưa hẳn có thể làm ra Trần Nguyên Đức quyết định như vậy. Nếu như thế, hắn liền không thể để Trần Nguyên Đức một người đi tìm hải tử. Như Lương Bằng Cử biết Trần Nguyên Đức đồng thời không có dựa theo yêu cầu của hắn làm việc, lấy hắn cái kia có thủ tất báo cá tính, tất nhiên sẽ làm ra giết con tin chuyện. Trần Nguyên Đức nghe Lý Lăng Vân lời nói, uy trên mặt đất loảng xoảng cho hắn dập đầu mấy cái văn tiếng, bên cạnh đập vừa đeo giọng nghẹn ngào nói ra, ta chỉ huy sứ, ta Trần Nguyên Đức phát thệ, nếu thật có thể tìm về đậu đỏ, ta cái mạng này chính là của ngươi, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lý Lăng Vân đem hắn kéo lên, được rồi, mau dậy đi, ta muốn ngươi cái mạng này làm cái gì, ngươi về sau mang theo trong doanh trại binh sĩ hảo hảo ra trận giết địch chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Trần Nguyên Đức đứng dậy, bảo đảm nói, ti chức về sau chắc chắn anh dũng giết địch, bảo vệ tốt ta đại hạ bách tính. Lý Lăng Vân gật gật đầu. Hai người tinh tế thương lượng một phen, Trần Nguyên Đức liền rời đi ra phòng. Chẳng được bao lâu hắn lại đi đến, sau lưng còn đi theo Triệu Văn Võ. Triệu Văn Võ vừa tiến đến, vội hỏi Lý Lăng Vân, Lăng Vân ca, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi Trần Nguyên Đức lặng lẽ meo meo tới bọn hắn doanh trại,
đánh thức hắn sau nói Lý Lăng Vân tìm hắn có việc thương lượng, hắn liền vội vã mặc xong quần áo đến đây. Lý Lăng Vân đem Trần Nguyên Đức nhi tử ném đi chuyện lớn gây nên nói một lần, lại đem kế hoạch của mình nói ra. Triệu Văn Võ nghe xong Trần Nguyên Đức lại dám ám sát Lý Lăng Vân, lập tức nâng lên nắm đấm liền muốn đánh Trần Nguyên Đức, lại bị Lý Lăng Vân ngăn lại. "Tiểu Võ, tỉnh táo, Nguyên Đức làm như vậy cũng có hắn khó xử, lại nói, hắn không phải là không có động thủ đi. Ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là giúp Nguyên Đức đem đậu đỏ tìm trở về." Triệu Văn Võ lúc này mới thu hồi nắm đấm, hầm hừ chừng Trần Nguyên Đức liếc mắt một cái. Trần Nguyên Đức tự biết đối lý, cũng không có cùng Triệu Văn Võ lý luận. Ba người thương lượng một lát, định ra sau này áp dụng kế hoạch. Sự tình thương lượng thỏa đáng, hai người rời đi Lý Lăng Vân nơi ở, riêng phần mình về chính mình doanh trại. Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn Võ dẫn theo một thùng nước hướng Lý Lăng Vân doanh trại đi đến, đến cửa ra vào, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, "Lý Chỉ Huy, ngươi ở đâu? Ta tới cấp cho người tiện đưa nước." Trong môn yên tĩnh, nghe không được một điểm âm thanh. Triệu Văn Võ lại gõ môn, vẫn như cũ không có người trả lời. Gặp từ đầu đến cuối không có người đáp lại, đành phải nhẹ nhàng đẩy ra môn đi vào. Chỉ chốc lát sau, hắn vội vàng hấp tấp xông ra gian phòng, hướng phía Dương Hạo doanh trại chạy tới. Rất nhanh, Dương Hạo ra gian phòng, vẻ mặt nghiêm túc đi Lý Lăng Vân chỗ ấy. Lại một lát sau, Triệu Văn Võ thần sắc bi thương dắt tới một con ngựa xe, Dương Hạo sai người đem một cái bọc lấy người chiếu rơm ôm ra, đặt ở trên xe ngựa. Triệu Văn Võ mang theo chính mình đội người, đánh xe ngựa ra quân doanh. Tiếp xuống, Dương Hạo mang theo mấy cái đoàn chỉ huy sứ lần lượt điều tra các binh sĩ nơi ở, kết quả không thu hoạch được gì. Trong doanh binh sĩ thoạt đầu không biết Dương Hạo tại sao phải dẫn người điều tra chỗ ở của bọn hắn, nhiều mặt nghe ngóng sau mới biết được, Lý Lăng Vân tối hôm qua bị người ám sát, sáng nay phát hiện người đương thời cũng đã cứng rắn đấu. Tức khắc, trong quân doanh trở nên lòng người bàng hoàng, các binh sĩ đang thao luyện thời điểm cũng không tính tâm được, hung hăng nghe ngóng, có quan hệ Lý Lăng Vân chuyện, là thật là giả. Có người hỏi Trần Nguyên Đức, Lý Lăng Vân thi thể bị vận đến đi đâu, Trần Nguyên Đức nói Triệu Văn Võ bọn hắn mang theo Lý Lăng Vân thi thể về thôn. Đám người tức khắc truyền đến một trận tổn thức âm thanh, không nghĩ tới Lý Lăng Vân tuổi còn trẻ liền mất mạng. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Trần Nguyên Đức lặng lẽ ra quân doanh, hướng phía cửa thành bắc phương hướng đi đến. Nhanh đến cửa thành lúc, hắn phía bên trái rẽ ngang, ngoặt vào một bên trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ đã có người đang chờ hắn. Chương 112. Huyện nha kêu oan Trần Nguyên Đức, sự tình làm thỏa đáng rồi. Trần Nguyên Đức vội vàng gật đầu, làm thỏa đáng, sáng nay đệ tứ đoàn người đã đem hắn thi thể đưa về Triệu gia. Đại nhân, không biết con ta bây giờ ở nơi nào, ta có thể đón hắn trở về rồi a? Người kia cười ha ha, sự tình làm thỏa đáng, người dĩ nhiên là có thể tiếp đi rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tiếp nhi tử ngươi. Sáng nay hắn một mực chú ý đến quân phòng thành đại doanh phương hướng, xác thực nhìn thấy có người vận Lý Lăng Vân thi thể đi Lý ra, Lý Lăng Vân bản đường cô em vợ khóc gọi là một cái thương tâm, có thể thấy được Lý Lăng Vân thật sự chết rồi. Như thế, kế hoạch sau này cũng có thể áp dụng. Hắn mang theo Trần Nguyên Đức xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, vòng vào một cái vắng vẻ âm u hẻm nhỏ, tại một gian cũ nát phòng nhỏ trước dừng bước. "Đi vào đi, nhi tử ngươi liền tại bên trong." Trần Nguyên Đức vội vàng đẩy ra môn đi vào phía trong, vừa đi vừa lo lắng nói, đậu đỏ ngươi ở đâu?" Trong phòng truyền đến tiểu Nam Hải khàn giọng tiếng la khóc, "Phụ thân, đậu đỏ ở đây, ngươi mau tới." Ô ô ô, nghe tới tiếng khóc của con, Trần Nguyên Đức tâm cũng phải nát, hắn chạy mau mấy bước đẩy ra môn, "Đậu đỏ, phụ thân tới." Lời còn chưa dứt, hắn con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng hướng bên cạnh bổ một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi chạm mặt tới trường kiếm. Cầm kiếm người gặp hắn né tránh, cũng không có tiếp tục truy kích, thu kiếm đứng qua một bên. Nơi xa, bị cột vào trên ghế Trần Đậu Tử gặp người kia muốn giết hắn cha, lập tức dãy rủa lấy kêu khóc đứng lên, "Đừng có giết cha ta. Người xấu, người xấu." Trần Nguyên Đức gặp nhi tử lập tức sẽ từ trên ghế cắm xuống tới, vận điệu từ dưới đất bò dậy, bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn nho nhỏ thân thể. "Đậu đỏ ngoan, phụ thân này liền cho ngươi mở trói, không khóc ca, không khóc." Tay hắn vận điệu chân loạn giải khai đậu đỏ trên người dây gai, đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ dỗ dành. Đậu đỏ bị buộc mấy ngày, sớm đã khóc câm cú họng, có thể lúc này vốn tại phụ thân trong ngực, hắn lại bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên. Trần Nguyên Đức một bên nhẹ dỗ dành nhi tử, một bên đứng người lên nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó đã đứng năm cái tay cầm lợi kiếm trắng hán, cầm đầu chính là dẫn hắn tới người kia. "Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi giết Lý Lăng Vân, ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta?" Nam tử kia ha ha cười khẽ hai tiếng, "Như thả ngươi, huyện lệnh đại nhân giết Lý Lăng Vân chuyện chẳng phải là muốn bại lộ rồi?" "Ta sẽ không trước bất kỳ ai nói lên chuyện này, ta phát thệ." "Lý Lăng Vân một tiểu nhân vật, không có người sẽ để ý sống chết của hắn, cầu ngươi thả ta cùng đầu đỏ a." "Không không không, liếu ra cái kia tiểu nương môn nhi thế nhưng là rất quan tâm tiểu tử kia, biết hắn bị huyện lệnh giết chết, tất nhiên sẽ càng thêm không nguyện ý gả cho huyện lệnh nhà trưởng công tử, để tránh tin tức tiết lộ, ngươi phải chết." Trần Nguyên Đức cầu khẩn nói, "Van cầu ngươi buông tha đầu đỏ, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không biết à. Ta cho phép ngươi cùng nhi tử ở chung một lát đã là nhân tử, đừng có lại sách khác quá phận yêu cầu, an tâm chịu chết à." Dứt lời hắn phất phất tay, đứng tại phía sau hắn bốn người rút ra trường kiếm nhào về phía Trần Nguyên Đức phụ tử. Đúng lúc này, cửa phòng bị đại lực đá văng, Lý Lăng Vân mang theo một đội người vào. Người kia hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy Lý Lăng Vân sau kinh hãi trợn to hai mắt, "Ngươi không phải chết sao? Sao lại thế?" Nói đến chỗ này hắn dường như phản ứng lại, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Nguyên Đức, "Ngươi mẹ nó dám lừa gạt lão tử? Lão tử chém chết ngươi." Nói giơ lên trong tay kiếm hướng Trần Nguyên Đức đánh tới. Lý Lăng Vân rút ra chủy thủ bên hông ném ra, chủy thủ phát sau mà đến trước, phù một tiếng đâm vào hậu tâm của hắn. Hắn lảo đảo hai bước, ngã trên mặt đất. Còn lại bốn người thấy thế, nhao nhao ném kiếm trong tay. Bây giờ sự tình đã bại lộ, Lý Lăng Vân lại mang theo nhiều người như vậy tới, dù là phản kháng cũng đã không làm nên chuyện gì, chẳng bằng trực tiếp đầu hàng, có lẽ còn có còn sống hy vọng. Lý Lăng Vân để Triệu Văn Võ dẫn người đi trói bốn người, chính hắn thì hướng phía Trần Nguyên Đức đi đến. Trần Nguyên Đức gặp năm người đều đã đền tội, ôm nhi tử tiến lên hai bước, cảm kích nói: "Tạ chỉ huy sứ giúp ta cứu ra đầu đỏ." Trần Nguyên Đức vô cùng cảm kích. Lý Lăng Vân vỗ vỗ vai của hắn: "Là chính ngươi lựa chọn cứu được đầu đỏ, về sau gặp lại tương tự chuyện đừng che giấu, nói ra mọi người cùng nhau giải quyết." Trần Nguyên Đức ấy náy nhẹ gật đầu. Triệu Văn Võ đi lên trước hỏi Lý Lăng Vân: "Bốn người này làm sao bây giờ?" Lý Lăng Vân liếc mấy người liếc mắt một cái, nói ra: "Ngươi mang lên mấy cái huynh đệ đi Nguyên Đức trong nhà, đem hắn phụ mẫu thê tử đưa đến huyện thành tới, ta cùng Nguyên Đức mang theo mấy người kia đi huyện nha báo án." Triệu Văn Võ lên tiếng hỏi Trần Nguyên Đức nhà ở đâu, sau mang theo 10 người nhanh chóng rời khỏi, Lý Lăng Vân thì để những người còn lại áp lấy 4 người đi huyện nha. Lương Bằng Cử đang tại huyện nha hậu trạch cùng nhi tử thương lượng đi liếu ra cầu hôn chuyện, lại tại lúc này, ngoài cửa có người lo lắng thông báo: "Đại nhân, không xong, Lý Lăng Vân mang theo người hướng huyện nha tới rồi." Trong phòng phụ tử nghe nói tức khắc giật mình: "Lý Lăng Vân không phải chết sao? Tại sao lại mang theo người tới huyện nha rồi?" Lương Triển Nghiệp quát lớn: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng, Lý Lăng Vân không phải tối hôm qua mới chết sao? Như thế nào lại xông vào huyện nha?" Hắn cái kia mập mạp thân thể cùng Lương Bằng Cử tương xứng, bóng mỡ mặt to trên bàn, hai cái đầu đinh lớn trong mắt tràn đầy tức giận. Thật sự, hắn cùng Trần Nguyên Đức mang theo gần trăm người đứng đầu hàng doanh binh sĩ xuống tới, bọn hắn nhấc lên Lâm Bổ Khoái thi thể, còn đè ép bốn cái tạo lại, nói là có oan muốn rồi. Lương Bằng Cử giật mình: "Lâm Bổ Khoái bọn hắn bị bắt rồi." Như thật dạng này, sự tình nhưng là khó giải quyết. Ám sát quan binh chính là đại tội, mặc dù Lý Lăng Vân cùng Trần Nguyên Đức hiện tại cũng còn không có chính thức chức quan, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu hàng doanh một thành viên, như thật so đo, hành thích người dù không đến mức tội chết, nhưng phản cái tình hình thêm lưu vong là miễn không được. Này nếu là người bình thường cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy Lý Lăng Vân chết sau đã không uy hiếp, liền để Lâm Bổ Khoái dẫn người đi xử lý Trần Nguyên Đức. Lâm Bổ Khoái cái kia không có đầu óc, không có xử lý thai họa ngầm không nói, còn đem chính mình bồi đi bảo. Cũng may mắn hắn chết rồi, nếu không đem chính mình liên quan vu cáo đi ra, không có sẽ chọc cho một thân tao. Chỉ là mấy cái kia tạo lại. Lương Triển Nghiệp nghe nói Lý Lăng Vân không chết, lập tức bất mãn nói: "Cha, hắn không chết ta như thế nào cưới Liêu Sơ Nguyệt tiện nhân kia, ngươi nhanh để cho người ta ra ngoài chém chết hắn." Lương Bằng Cử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng nhi tử liếc mắt một cái: "Ngươi đừng nội, lần này không thành công cũng không có việc gì, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Vậy ngươi nhanh lên, Liêu gia tiện nhân kia không phải nói đã cố ý bên trong người, ta ngược lại muốn xem ý trung nhân của nàng chết sau nàng còn có thể tìm cái gì lấy cớ không gả ta." Lúc này, trước nha chống kêu oan bị đại lực gõ vang, Trần Nguyên Đức âm thanh mơ hồ truyền đến: "Đại nhân, cứu mạng a, có người muốn giết ta cùng ta nhi tử, cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta a." Lương Bằng Cử đứng dậy nói ra: "Liếu ra chúng ta nhất định phải nắm trong lòng bàn tay, có thể việc này gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Ta đi trước nha nhìn xem, người an tâm ở chỗ này chờ tin tức của ta." Dứt lời, hắn tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi ra cửa. Chương 113. Kinh hình lưu vong. Lương Bằng Cử đi đến bàn trước ngồi xuống, vỗ một cái kinh đường mục: "Dưới đài người nào, tới huyện nha cần làm chuyện gì?" Trần Nguyên Đức hướng hắn thi lễ một cái nói ra: "Đại nhân, ta chính là người đứng đầu hàng doanh đệ tứ đoàn đệ nhất Lữ Lữ Soái Trần Nguyên Đức, có người muốn giết ta cùng ta nhi tử, hung thủ đã bị ta đuổi bắt, mong rằng đại nhân có thể vì ta giải oan." Lương Bằng Cử liếc mắt một bên Lý Lăng Vân, lại nhìn phía quỳ trên mặt đất bốn người, không khỏi có chút đau đầu. Bốn người đều là huyện nha tạo lại. Lâm Bổ Khoái cái này không có đầu óc, sao có thể mang theo huyện nha người đi xử lý loại sự tình này đâu? Hắn chủ động xem nhẹ Lâm Bổ Khoái cũng là huyện nha người sự thật này. Bốn người kia ngẩng đầu khẩn cầu nhìn qua hắn, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể cứu nhóm người mình. Lương Bằng Cử nhíu mày chừng bốn người liếc mắt một cái, ngồi thẳng người nói ra: "Ngươi nói bốn người bọn họ muốn giết ngươi, nhưng có chứng cứ à?" "Đại nhân, bốn người bọn họ muốn giết ta, trong tay kiếm chính là vật chứng, đệ tứ doanh các minh đệ đều là nhân chứng, nếu không phải là bọn hắn, ta cùng ta nhi tử liền bị mấy cái này lưu manh giết à?" "Đại nhân, oan uổng a, chúng ta không nghĩ giết người a đại nhân." Bốn người kêu biết được tự cứu, liền lập tức ồn ào mở. Lương Bằng Cử vuốt vuốt trên cằm sơn dương hồ, theo bốn con nhìn, trên thân kiếm cũng không vết máu, làm sao có thể chứng minh? "Đại nhân, ta chính là người đứng đầu hàng doanh đệ tứ đoàn chỉ huy sứ Lý Lăng Vân, ta có thể làm chứng, bốn người này tại cái này đã chết phỉ đồ dẫn đầu dưới nghi tập kích Trần Nguyên Đức cùng con hắn." Lương Bằng Cử nội tâm hận không thể lập tức liền để Lý Lăng Vân chết, có thể trên mặt nhưng vẫn là một bộ công chính dáng vẻ: "Ngươi nói đám người này muốn giết Trần Nguyên Đức, thế nhưng là giữa bọn hắn có khúc mắc." Trần Nguyên Đức lắc đầu: "Cũng không, chưa từng có thiết, vậy bọn hắn êm đẹp vì sao muốn giết người? Chẳng lẽ các ngươi giết người vì miễn trừ chịu tội, ở đây trả đũa a?" Bốn người kia ánh mắt sáng lên, lập tức hô lớn nói: "Đại nhân minh giám, chính là đám người này giết người, sợ bị quan phủ vấn trách, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đổi trắng thay đen nói chúng ta muốn giết bọn hắn." "Đại nhân, chúng ta là oan uổng, thì đại nhân làm chủ cho chúng ta a." "Đại nhân, người này giết chúng ta đại ca, mong rằng đại nhân có thể vì ta đại ca giải oan a." Lương Bằng Cử trong mắt nhiễm lên ý cười, hắn nuốt nuốt sợi dâu mở miệng: "Giết người dĩ nhiên là muốn đền mạng, đại ca ngươi chết, bổn quan chắc chắn tra ra." "Đại nhân, chân tướng sự tình như thế nào, ngài cẩn thận điều tra một phen liền biết rốt cuộc. Ta hoài nghi năm người này là tiêu phỉ lúc chạy trốn sơn phỉ, như đại nhân không tiện điều tra, chúng ta người đứng đầu hàng doanh cũng có thể làm thay, định đem bọn hắn thân phận tra rõ ràng, cũng chắc chắn đem bọn hắn phía sau sai xử người bắt tới." Lương Bằng Cử cười lạnh: "Đây là dự định cầm mấy người thân phận áp chế chính mình. Chỉ cần hắn tại chỗ đem Lý Lăng Vân ám sát Lâm Bổ Khoái chuyện ngồi vững, sau đó trực tiếp hạ lệnh xử trảm, lại có ai có thể lại níu lấy việc này không thả. Theo bổn quan ý kiến, bọn hắn 5 người trên thân kiếm cũng không thấy máu dấu vết, có thể cái kia người đã chết hậu tâm chỗ lại có truy thủ, có thể thấy được là các ngươi đọc trước. Đại nhân, ngài vẫn là trước điều tra rõ ràng làm định luận lại à, người đứng đầu hàng doanh lữ soái bị người tập kích, việc này 10 phần nghiêm trọng, Dương Đô Uy đã phái người đi doanh châu thông chi tiết soái, chắc hẳn tiết soái rất nhanh liền sẽ phái người xuống điều tra tình huống. Đại nhân đem sự tình điều tra rõ ràng, đến lúc đó cũng tốt hướng người tới báo cáo không phải. Lương Bằng Cử biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân nhìn hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói, 5 người này dám mưu hại đại hạ quân sĩ, quả thật tội ác tày trời, nên thụ kình hình, xung quân lĩnh nam. Người tới, đem 4 người này giải vào đại lao chờ xử lý. Hai bên nha dịch ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân, không tình nguyện tiến lên, chuẩn bị đem mấy người dẫn đi. Chấm đã. Lý Lăng Vân mở miệng ngăn lại mấy người. Lý Lăng Vân, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Nguyên Đức mặc dù là lữ soái, nhưng còn không có được đến chính thức bổ nhiệm, bổn quan như thế phán quyết hợp tình hợp lý, ngươi lại muốn làm cái gì? Chị ngươi một nhà tội đã để Lương Bằng Cử rất tức giận, lúc này gặp Lý Lăng Vân còn muốn náo, hắn rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, vỗ một cái kinh đường một chỉ trích lên Lý Lăng Vân tới. Đại nhân có thể thiết diện vô tư theo lẽ công bằng chấp pháp, chúng ta đại gia đương nhiên đều là nhạc kiến kỳ thành, chỉ là 4 người này kém một chút giết Trần Lữ Soái, càng làm cho hắn 4 tuổi nhi tử sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Đầu đỏ bị buộc 5 ngày thời gian, có thể trong 5 ngày này, Trần gia người nhưng chưa bao giờ tới huyện thành đi tìm Trần Lữ Soái, cũng không có tới huyện nha báo quan, có thể thấy được những người này chẳng những buộc đầu đỏ, có thể người nhà của hắn cũng đã tao ngộ bất trắc. Đại nhân, dạng này tội ác chồng chất người chỉ là thụ kinh hình, xung quân lĩnh nam có phải hay không có chút nhẹ rồi? Hắn vừa nói xong, vì trong 4 người có một người vội mở miệng, ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng ta chỉ buộc con trai hắn, người nhà của hắn đều ở nhà đâu, chúng ta chỉ là phái một cái huynh đệ nhìn xem thôi, cũng không có thương tổn bọn hắn. Lý Lăng Vân khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, gật gật đầu nói ra, nếu như thế, vậy thì theo huyện lệnh đại nhân phán quyết thi hành a. Lương Bằng Cử nhẹ nhàng thở ra, hướng nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nha dịch lập tức gáp lấy 4 người đi ra ngoài. Trần Nguyên Đức hướng trái một bước ngăn lại 4 người, lại hướng Lương Bằng Tử ôm quyền thi lễ một cái, nói ra, đại nhân, 4 người này kém chút muốn ta cùng đầu đỏ bệnh, ta hy vọng bọn họ kình hình để ta tới tự mình hoàn thành, mong rằng đại nhân thành toàn. Kình hình chuyện tự có chuyên nghiệp hình tay cầm đi, Trần Lữ xoay yên tâm, bổn quan chắc chắn để cho người ta cẩn thận trích chữ, sẽ không thiếu cong lên một mại. Trần Nguyên Đức còn muốn tiếp tục kiên trì mình ý nghĩ, lại bị Lý Lăng Vân đánh gãy, huyện lệnh đại nhân nói rất đúng, kình hình loại này hình pháp tự nhiên phải cần giao cho thuận buồm xuôi gió người đi làm. Như vậy tỉnh đại nhân sai người hiện trường trích chữ a. Lương Bằng Cử cắn răng nói, chữ dĩ nhiên là muốn đâm, nhưng hôm nay trích chữ hình tay không tại, chờ hắn sau khi trở về bổn quan lại để hắn trích chữ. Đại nhân đủ kiểu chối tử, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Nếu không như vậy đi, trước đem 4 người này giải vào quân phòng thành đại lao, chờ tiết soái phái tới người điều tra rõ ràng chân tướng sự tình sau lại làm kình hình cùng dòng thả, như thế nào? Lương Bằng Cử mặt đen lên, hông hộp thở hổn hển, nửa ngày, hắn lạnh giọng nói, người tới, đi mời hình tay, để hắn cho 4 vị này phỉ đồ trích chữ. Dưới đài một đám nha dịch không thể tin nhìn về phía Lương Bằng Cử, phản phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Đứng ở một bên sư gia bước lên phía trước nhỏ giọng nói, đại nhân, tuyệt đối không thể à, làm như vậy sẽ làm bị thương bọn nha dịch tâm, về sau sợ là không có người lại thay chúng ta làm việc. Lương Bằng Cử sao lại không biết làm như thế hậu quả, có thể hắn không thể không làm như thế. Lý Lăng Vân nói đám người này là sơn phỉ, nhưng thật ra là tại nói với mình, hắn sẽ không truy đến cùng việc này chủ mưu, nhưng 4 người này nhất định phải nhận vốn có trừng phạt. Như chính mình không theo hắn ý nghĩ làm việc, như vậy chờ tiết xoáy phái tới người vừa đến bị, bọn hắn ngay lập tức sẽ đem chính mình khai ra tới. Mà tiết soái bên người phụ trách giám sát quan viên người đúng lúc là chính mình đối thủ muốn mất một còn, người kia lại am hiểu tra án, đến lúc đó chắc chắn tra được trên đầu mình. Đổi thành Di Vãng cũng liền thôi, hắn là tiết soái tâm phúc, điểm này nhỏ bé sai lầm tiết soái định sẽ không trách tội chính mình. Nhưng bây giờ thời cuộc dung chuyển, tiết soái đang chuẩn bị dựa vào đám này đại đầu binh khởi thế, lúc này như náo ra chính mình giết hại võ tướng chuyện, cho dù là cái còn chưa chính thức bổ nhiệm võ tướng, tiết soái cũng sẽ trị tội của mình. Chương 114. Giả tự tập bị điều đi nguyên nhân Lý Lăng Vân ngắm nhìn một phía, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hôm nay chuyện này còn chưa đủ lấy vặn ngã Lương Bằng Cử, thế nhưng lại có thể để cho huyện nha một đám nha dịch đối với hắn sinh ra phê bình kín đáo, cùng hắn nội bộ lục đục. Lương Bằng Cử mới đến, có thể dựa vào cũng liền đám này nha dịch, bây giờ hắn vì tự vệ lựa chọn từ bỏ 4 người, này chẳng những tổn thương chính là 4 người tâm, càng là sẽ để cho 4 phía nha dịch thấy rõ miệng của hắn mặt. Về sau hắn lại nghĩ lợi dụng nha dịch làm vài việc gì đó, bọn hắn sẽ còn nghe hắn sao? Không có nha dịch bảo hộ huyện lệnh, có thể rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nói không chừng lập tức liền sẽ có người bắt đầu liên quan vu cáo hắn. Hắn vừa suy đoán xong, lập tức liền có người nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Trước đó về Lý Lăng Vân lời nói cái kia nha dịch sắc mặt tấm lãnh, chậm rãi mở miệng, "Huyện lệnh đại nhân, ngài không hỏi xem sai sử chúng ta người là ai chăng?" Lương Bằng Cử khỏe mắt kéo ra, "Sai sử các ngươi dĩ nhiên là đã bị giết người này, các ngươi trừng phạt đúng tội, có thể người nhà của các ngươi là vô tội, buồn quan hướng các ngươi cam đoan, định sẽ không làm khó bọn hắn." Người kia ánh mắt phẫn hận trừng mắt Lương Bằng Cử, nhưng cuối cùng vẫn là xì hơi vậy cúi đầu xuống, "Thảo dân cảm ơn đại nhân." Công đường hai bên nha dịch ánh mắt phức tạp nhìn qua 4 người, trong lòng đều có chút buồn bã. Như hôm nay bị bắt là chính mình, Lương Bằng Cử phải chăng cũng sẽ dùng ý hiếp người nhà mình thủ đoạn bảo toàn hắn? Đáp án rõ ràng, bọn hắn cùng 4 người này không có gì khác biệt. Thi hành kình hình hình tay rất mau tới đến trên công đường, nghe Lương Bằng Cử nói ngay ở chỗ này tại chỗ trích chữ, hơi kinh ngạc nhìn 4 người liếc mắt một cái. bốn người này đều là huyện nha nha dịch, Lương Bằng cử làm như vậy không phải tại tự chui đầu vào rõ sao? Hắn xuất ra hành hình dùng công cụ, để hai bên nha dịch để lại phạm nhân, bắt đầu ở trên mặt trích chữ. Tổn thương quan viên người, gương mặt hai bên đâm kiếp chữ, hình tay cầm ra tua, mực chờ công cụ, bắt đầu thi hình. Tua vừa đâm vào phạm nhân bộ mặt, người kia liền đau quát to lên. Mọi người tại đây đều biến sắc, loại hình phạt này đã thương thân lại tổn thương tự tôn, về sau liền không ngóc đầu lên được. Trong lúc nhất thời, bọn nha dịch đã cảm thấy Lý Lăng Vân bọn người hùng hổ dọa người, lại cảm thấy Lương Bằng cử lòng dạ ác độc, trong lòng đều dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Bốn người trên mặt đều đâm thượng chữ sau bị nha dịch mang theo xuống, có một người che lấy đấm máu mặt kêu khóc, ta hối hận à. Hối hận nghe người nào đó lời nói a. Lương Bằng cử thấy thế để nha dịch mau mau đem người mang đi. Bọn người đi rồi, hắn trầm mặt xuống hỏi Lý Lăng Vân, Lý chỉ huy sự, lần này ngươi hài lòng rồi. Lý Lăng Vân cười cười, Lương đại nhân nói gì vậy, cái kia bốn cái lưu manh là ngài hạ lệnh xử lý, ngài hài lòng là được, chúng ta những người bị hại này tự nhiên không có ý kiến. Việc nơi này, vậy ta liền không chậm trễ Lương đại nhân làm việc công, cáo tử. Chờ một chút. Lý Lăng Vân dừng bước lại nhìn về phía Lương Bằng cử. Lao thất phu này lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thần. Lý chỉ huy, năm nay lương thuế còn không có đưa đến An Tiết Soái chỗ ấy đâu, ngươi dẫn người đi một chuyến A này nguyên bản là quân phòng thành trách nhiệm, bây giờ các ngươi người đứng đầu hàng doanh tiếp quân phòng thành quân vụ, lẽ ra phải do các ngươi đi tiễn đưa. Lý Lăng Vân trong lòng còi báo động đại tác, ông quyền nói, việc này phải xem Dương Đô úy phân phó, ta không làm chủ được, đại nhân vẫn là cùng Dương Đô úy thương lượng à, cáo tử. Lương Bằng cử ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm đi xa thân ảnh, bàn hạ thủ bóp thành quyền. Lý Lăng Vân vừa ra huyện nha môn, Liễu Tiểu Ngũ liền đi tới, hắn nói khẽ với Lý Lăng Vân nói ra, Lý chỉ huy, tiểu thư nhà ta cho mời. Lý Lăng Vân vừa vặn cũng có chút sự tình muốn hỏi nàng, liền để Trần Nguyên Đức mang theo người rút quân về doanh, hắn đi theo Liễu Tiểu Ngũ đi Hương Mãn lâu. Lầu ba nhã gian, Liễu Sơ Nguyệt gặp Lý Lăng Vân đi vào, đứng dậy cười nói, chúc mừng Lý công tử thăng nhiệm đoàn chỉ huy sứ, hôm nay Sơ Nguyệt hơi chuẩn bị rượu nhặt vì Lý chỉ huy chúc mừng, mong rằng Lý chỉ huy có thể đến dự. Lý Lăng Vân ôm quyền, có thể được Liễu tiểu thư khoản đãi, Lăng Vân vô cùng cảm kích. Sau khi ngồi xuống, trưởng quỹ rất mau dẫn người đem mỹ vị món ngon đưa đi vào, hai người nâng ly cạn chén ăn tận hứng. Chủ yếu là Lý Lăng Vân đang ăn, Liễu Sơ Nguyệt ngẫu nhiên kẹp một đũa đồ ăn, hoặc là bồi Lý Lăng Vân uống rượu một chén, đại đa số thời gian nàng đều tại nhìn Lý Lăng Vân ăn. Lý Lăng Vân quả thực đói, một bàn đồ ăn bị ăn cái 7-8 phần sau mới vừa lòng thỏa ý để đũa xuống. Liễu Sơ Nguyệt gặp hắn ăn được, lúc này mới mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Lý chỉ huy, hôm nay thiết tiến, trừ chúc mừng ngươi thăng quan bên ngoài, cũng là nghĩa biểu đạt Sơ Nguyệt ấy nấy. Lý Lăng Vân biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản chính là nàng không muốn gả cho Lương Triển Nghiệp, lấy chính mình làm lấy cớ chuyện. Việc này nàng làm hay không làm, Lương Bằng Cử cũng sẽ không buông tha mình. Hắn khoát khoát tay nói ra, chuyện này không đủ nói đến, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút Doanh Châu tin tức. Ngươi biết An Sơn vì cái gì đem giả tự tập điều đi rồi sao? Doanh Châu chỗ biên cương, lưu động nhân khẩu lại ít, tin tức truyền lại chậm, hắn còn không biết giả tự tập vì cái gì bị điều đi. Liêu Sơn Nguyệt không nghĩ tới chính mình bắt hắn làm tấm mục, kém chút hại hắn xảy ra chuyện, dạng này chuyện trong mắt hắn thế mà cũng chỉ tính toán không đáng nhắc đến một loại, không khỏi bị Lý Lăng Vân rộng lớn lòng dạ khuất phục. Nàng cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau đi khoe miệng, nói ra, ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này đâu. Tào Châu có người mang theo một bang bách tính tạo phản, nghe nói chiến trận còn rất lớn. An Sơn lúc này đem người điều đi, hẳn là vì tăng binh du quan, tránh lưu dân cùng loạn quân xuất quan, gia tăng bình, doanh hai châu áp lực. Lý Lăng Vân hơi kinh ngạc, có người tạo phản rồi. Bây giờ lao bách tính sinh hoạt khốn khổ, đại hạ cảnh nội cơ hồ nguyệt nguyệt đều có người tạo phản, có thể phần lớn đều là manh mối vừa lên liền bị chấn áp, giống Tào huyện dạng này, cần để cho cách xa nhau hơn 1.000 dặm mà một phương tiết độ sứ tại châu biên cảnh tăng binh bố trí phòng vệ thật đúng là không có. Xem ra, nay đại hạ mặt ngoài bình tĩnh trung quy là duy trì không được, a nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, làm lao bách tính sống không nổi thời điểm, chỉ có thể phấn khởi phản kháng, lật đổ mục nát thống trị, mở tân triều, mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn sống sót. Đây là lịch sử phát triển quy luật, không phải một hai người có thể ngăn cản. Chỉ là, hưng, bách tính đắng. Vong, bách tính đắng. Triều đại bất kể thế nào thay đổi, chịu khổ đều là lao bách tính. A Liễu Sơ Nguyệt gặp Lý Lăng Vân thần sắc có chút cô đơn, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Lao bách tính liền nghĩ an an ổn ổn qua chính mình tháng ngày, làm sao lại khó như vậy đâu. Lý Lăng Vân thu hồi suy nghĩ nói ra, Liễu tiểu thư tiễn đưa binh khí chuyện Lý Mộ còn chưa kịp cảm tạ, bây giờ lại được tiểu thư giải hoặc, Lý Mộ không thể báo đáp, liền tiễn đưa vài món thức ăn phương cho ngươi à, mong rằng Liễu tiểu thư không muốn ghét bỏ. Liễu Sơ Nguyệt cười nói, Lý chỉ huy công thức đúng là một phương có cầu, Sơ Nguyệt cao hứng còn không kịp, làm sao tới hiểm nghi nói chuyện. Lời này nàng thật không có nói dối, Lý Lăng Vân trước đó bán cho Hương Mãn lâu hai món ăn phương để tiểu lâu sinh ý dâng lên không ít, bây giờ Hương Mãn lâu không tới sớm một chút đều không có vị trí ngồi. Thực dược thấy thế từ một bên trong ngăn tủ xuất ra giấy và bút mực phóng tới Lý Lăng Vân trước mặt. Căn này nhã gian chỉ có Liêu Sơ Nguyệt tới Hương Mãn lâu kiểm toán hoặc là tiếp đãi khách nhân thời điểm mới sẽ sử dụng, cho nên bên trong chuẩn bị sẵn đặt bút viết mực nghiền giấy. Lý Lăng Vân cầm lấy bút vụ vụ viết. Liêu Sơ Nguyệt nhìn qua hắn nghiêm túc viết dáng vẻ, khóe miệng không tự chủ nhẹ nhàng câu lên. Cũng không biết là tại vì Hương Mãn lâu có thể nên đón càng nhiều thực khách cao hứng hay là đang cười Lý Lăng Vân cái kia không tốt lắm chữ. Lý Lăng Vân liên tiếp viết 3 tấm đơn thuốc sau mới ngừng bút, hắn đem viết xong trang giấy đưa cho Liêu Sơ Nguyệt, "Liêu tiểu thư, nơi này có 2 món ăn phương cùng 1 đạo xử lý nguyên liệu nấu ăn đơn thuốc, ngươi xem một chút, có hay không hiểu rõ lắm địa phương." Liêu Sơ Nguyệt tiếp nhận trang giấy, kinh ngạc nói, 8 cái chân cùng kim câu. Này 2 vật nàng đều nhận ra, là sinh hoạt trong nước côn trùng, cái kia kim câu còn có lao bách tính ăn, thế nhưng là tám cái chân lại là không có người đi ăn. Dáng dấp xấu không nói, trên người cũng không có nhiều thịt, chính yếu nhất chính là liền điểm kia thịt còn chứa bùn cát, bắt đầu ăn các nhà. Kim câu tuy có người ăn, nhưng cũng bèn bèn không có cơm ăn, lao bách tính lấy nó để lót dạ, phàm là có thể đem bụng hỗn nửa no bụng, ai nguyện ý ăn cái kia lại tanh lại các nhà đồ vật. Hương Mãn lâu đầu bếp đã từng cũng thử nghiệm làm qua hai loại thủy sinh sinh vật, có thể hương vị kia, nói như thế nào đây? Dù là nàng không ăn, nhưng là từ đầu bếp sắc mặt cũng có thể nhìn ra, làm ra ăn uống không thể bán cho thực khách. Toa thuốc này nếu không phải là nàng nhìn xem Lý Lăng Vân biết, đổi một người lấy tới, nàng đều chẳng muốn để đầu bếp đi thí đồ ăn. Có thể nếu Lý Lăng Vân có thể sử dụng nó tới làm đáp lễ, nói rõ thành món ăn hương vị tuyệt sẽ không quá kém. Nàng vừa cẩn thận nhìn một chút khác hai tấm đơn thuốc, giờ mới hiểu được, nguyên lai hai loại sinh vật trong cơ thể bùn cắt là có thể xử lý. Lại nhìn nguyên liệu nấu ăn phối liệu lựa chọn, tựa hồ làm được như vậy hương vị còn có thể. Nàng thu hồi đơn thuốc hướng Lý Lăng Vân nói lời cảm tạ, Sơ Nguyệt tạ Lý chỉ huy tạ phương, dù còn chưa để đầu bếp thí đồ ăn, nhưng chỉ nhìn công thức liền biết, này hai món ăn mùi vị không tệ. Lý Lăng Vân nghĩ đến hương lạc cua, tỏi nhuyễn tôm hương vị, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, sắc thực không tệ, nhưng mà vừa mới bắt đầu đại gia chưa hẳn dám ăn, vấn đề này ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn nguyên bản nghĩ chính là đem tôm cua công thức bán cho Hương Mãn lâu, đồng thời cùng đối phương ký kết khế ước, nguyên liệu nấu ăn từ hắn độc nhất vô nhị cung ứng. Nhưng là bây giờ hắn tiến vào quân doanh, không có thời gian lại làm chuyện này, vừa vặn Liêu Sơ Nguyệt đoạn thời gian trước giúp mình giải quyết vũ khí chuyện, lại một mực phái người thủ hộ lấy an ninh cùng đầu đầu, phần nhân tình này phải trả, hắn liền nghĩ trực tiếp đem công thức đưa cho đối phương. Vài món thức ăn phương không cách nào hoàn lại đối phương trợ giúp, nhưng mà vật gì khác hắn cũng không dám lấy ra, chỉ có thể trước còn một điểm, còn lại về sau lại từ từ còn. A Liêu Sơ Nguyệt gật gật đầu, không có trò chuyện tiếp cái đề tài này, ngược lại hỏi, Lý Chỉ Huy bây giờ đã bắt đầu chính thức lãnh binh, không biết có cần Sơ Nguyệt hỗ trợ địa phương sao? Căn cứ nàng biết, Lý Lăng Vân thủ hạ một đám binh sĩ bây giờ còn thiếu không ít vũ khí. Lý Lăng Vân ôm quyền, Lăng Vân cảm ơn Liễu tiểu thư, trong tay của ta vẫn là ban đầu những người kia, đồng thời không có cần phiền phức Liễu tiểu thư địa phương. Liêu Sơ Nguyệt giúp hắn rất nhiều, hắn thực sự ngượng ngùng lại phiền phức nhân gia. Liêu Sơ Nguyệt gặp hắn không có mở miệng, suy nghĩ một lúc nuốt xuống trong miệng, khẽ gật đầu một cái, như Lý Chỉ Huy về sau gặp phải khó khăn còn xin cáo chi Sơ Nguyệt, Liêu gia ta cái khác không có, nhưng mà tại thuế ruộng phương diện vẫn có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Lý Lăng Vân đứng lên nói tạ, Lăng Vân đi đầu cảm ơn Liễu tiểu thư, như thật gặp phải khó khăn, chắc chắn tìm Liễu tiểu thư xin giúp đỡ. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Lăng Vân cáo từ rời đi. Bọn người đi rồi, Thực Dược nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, hắn đáng giá ngươi như thế đặt cược sao?" Liễu Sơ Nguyệt liền giật mình, rất nhanh vừa cười nói, "Liễu gia đặt cược còn thiếu sao? Từ trước đó chú đóng ở Liễu huyện trường Long Vân, càng về sau giả tự tập xuất lĩnh Lô Long quân đệ tứ doanh, nơi nào không có chúng ta đặt cược. Như hắn thật có thể trưởng thành, đối Liễu gia ta tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn." Thực Dược nhỏ giọng lẩm bẩm, "Có thể trước đó những người kia đều là tiểu ngũ đi đón hiệp, ngươi chưa từng như thế tự thân đi làm qua, này Lý Lăng Vân ngươi cũng đã tự mình tiếp đãi ba bốn bề. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn là cái người có năng lực, đáng giá ta tự thân xuất mã." Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, mặc dù bây giờ Lý Lăng Vân vẫn chỉ là cái nho nhỏ đoàn chỉ huy sứ, nhưng đợi một thời gian, hắn nhất định có thể có một phen hành động. Không nói cái khác, chỉ ít tại này nho nhỏ Liễu huyện, bảo vệ bọn hắn Liễu gia không thành vấn đề. Lúc này mỗi một bút đầu tư đều là đáng giá. Thực Dược bĩu môi, "Ta thân ái tiểu thư, suy nghĩ lung tung người là ngươi đi." Nàng nhớ tới người đứng đầu hàng doanh Tiếu Phỉ trở về cái kia trạm vào tối, tiểu thư trở về sau một mình phát thời gian thật dài nốc, thẳng đến trên ánh trăng đầu cảnh, nàng mới ngủ. Nàng cơ trí tinh minh tiểu thư chưa từng như thế qua. Ai? Lý Lăng Vân ra Hương Mãn lâu sau trở về quân doanh, hắn chưa có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp đi tìm Dương Hạo. Dương Hạo gặp hắn trở về, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Hảo tiểu tử, ngươi một chiêu này kế sách dùng tốt, chẳng những giúp Trần Nguyên Đức tìm về con trai hắn, còn để Lương Bằng Cử cùng dưới tay hắn đàm kia nha dịch cách tâm, thực sự đại khoái nhân tâm." Lý Lăng Vân ôm quyền hành lễ, Lương Bằng Cử nóng lòng rửa sạch hiềm nghi, trong lúc nhất thời loạn phân tức, thi chức kế sách mới có thể thành công. Nếu hắn có thể bình tĩnh lại tâm tình suy tư, chắc chắn phát hiện ta chiêu số cũng không tầm mình, cũng nhất định sẽ nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Dương Hạo vuốt vuốt sợi râu, gật đầu, cũng thế, đó là cái lao hồ ly, bởi vì xem thường chúng ta người đứng đầu hàng doanh lúc này mới nhất thời chủ quan, như thật so đo, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đô úy, Lương Bằng Cử hôm nay trên công đường nói, áp vận lương thuế là chúng ta người đứng đầu hàng doanh chuyện, để ta dẫn người đi tiễn đưa lương, bị ta cho cự tuyệt, không biết hắn về sau có hay không phái người tới cáo trạng ta vô lễ. Dương Hạo để Lý Lăng Vân ngồi xuống, chính hắn cũng tuyển chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống mới nói ra, tới, nhưng không phải tới cáo trạng, là tới cho ta biết, để ta hậu thiên phái người tiễn đưa lương. Không đến người trong bóng tối đều tại hướng ta ý bảo, hy vọng ngươi có thể làm cái này áp vận dùng. Hắn đối Lý Lăng Vân biểu hiện hôm nay rất hài lòng. Lý Lăng Vân không có trực tiếp đáp ứng hoặc cự tuyệt Lương Bằng Cử, mà là nói chuyện này từ chính mình định đoạt, hiển nhiên là ghi nhớ hắn là ai người. Điểm này để Dương Hạo phi thường hài lòng. Lý Lăng Vân nghe xong nhíu mày, xem ra cái kia cậu Nhật chuẩn bị tại áp giải lương thuế trên việc này xuống tay với mình. A Lăng Vân à, ngươi đến cùng làm chuyện gì để Lương Bằng Cử như thế hả ngươi, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Lương Bằng Cử nhằm vào Lý Lăng Vân chuyện này, cơ hồ đã đặt tới trên mặt nổi, cái này thực sự không giống lao hồ ly kia tác phong. A lấy hắn đối Lương Bằng Cử nhận biết, hắn hẳn là ám đâm đâm dở trò xấu, đem người làm cho cửa nát nhà tan cùng đường mặt lộ mới đúng, làm sao lại đem muốn làm chết Lý Lăng Vân chuyện biểu hiện rõ ràng như thế. Chương 115.
Phản kích Lý Lăng Vân thở dài, bất quá là thuận tay cứu được một người, ngăn hắn từng bước xâm chiếm nhân gia lộ thôi. Như lúc ấy chính mình không có đem Liễu Sơ Nguyệt đưa về nhà, Lương Bằng cử thuận lợi bắt đến nàng, cuối cùng đạt thành hắn mục đích, đoán chừng cũng sẽ không muốn đem chính mình chơi chết. Bất quá Lý Lăng Vân cũng không hối hận làm như thế, như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ cứu Liễu Sơ Nguyệt. Lương Bằng cử người này lòng tham không đáy, là cái vì lợi ích không từ thủ đoạn người, ngươi bị nhân gia phát tài đường, khó trách sẽ bị hắn để mắt tới. Đô úy, Lương Bằng cử để ta hộ tống thu thuế nhất định là nghĩ đến lần nữa hướng ta ra tay, lấy ngài ý kiến, ta nên đi sao? Mặc kệ Lương Bằng cử có hậu chiêu gì, chỉ cần Dương Hạo không đồng ý chính mình đi, vậy hắn liền lấy chính mình không có cách nào. Bất quá dạng này cũng không phải là một chuyện, có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Lần này không thành công, hắn sẽ còn tìm thời gian đối với chính mình hạ thủ. Biện pháp tốt nhất chính là để hắn biến mất, vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại xuống tay với mình. Có thể đó là cái lao hồ ly, mỗi lần xuất nhập huyện nha lúc bên người đều mang một bang nha dịch, hắn muốn gặp đối phương một mặt cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là làm chuyện khác. Như thế nào mới có thể không đánh mà thắng diệt trừ hắn đâu? Dương Hạo suy tư một lát hỏi, nói một chút người ý nghĩ, là đi đâu hay là không đi? Đi. Lần này không đi, lần sau còn không biết hắn sẽ cái gì thời điểm ra tay với mình đâu, không bằng tường kế tự kế, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Doanh Châu liền hai cái huyện, Bình Châu cũng chỉ có hai cái huyện, thu lương thuế lại muốn cung cấp nuôi dưỡng 3 vạn đại quân, hắn liền không tin, Lương Bằng cử dám ở lương thuế thượng động tay chân. Như hắn thực có can đảm làm như thế, không cần Lý Lăng Vân ra tay, An Sơn đầu tiên liền dung không được hắn, dù là hắn là chính mình tâm phúc. Dương Hạo gặp hắn biết do núi có hổ, lại muốn hướng hổ sơn hành, không khỏi cau mày nói, kể từ đó ngươi sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta vẫn là phái người khác đi thôi. Lý Lăng Vân lắc đầu, tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, chỉ cần Lương Bằng cử người này còn sống, ta liền không khả năng an ổn sống sót. Bất quá trước khi đi Lăng Vân nghĩ thỉnh đô úy giúp một chút. Gấp cái gì? Đêm mai giúp ta đem Lương Bằng cử hẹn ra, liền nói ngươi định rồi ta đi tiễn đưa lương thuế, ta đang nghe quyết định của ngươi sau sợ vỡ mật, tại lâu hương cư thiết thực rượu, muốn tự mình hướng hắn chịu nhận lỗi. Dương Hạo sắc mặt ngưng lại, ngươi nghĩ? Mặc dù hắn cùng Lý Lăng Vân thời gian trung đụng không hề dài, nhưng hắn tự nhận là vẫn hơi hiểu biết Lý Lăng Vân, đây không phải một cái chịu tùy tiện túi lầu người, nhất là giống Lương Bằng cử đối với hắn như vậy ôm lấy sát ý người. Vậy hắn hẹn Lương Bằng cử làm cái gì, mục đích đã rõ ràng. Chỉ là, Lương Bằng cử lão hồ ly kia sẽ mắc lừa sao? Lý Lăng Vân lại chuẩn bị lấy thủ đoạn gì làm việc? Cũng không thể tại trên tiệc rượu ám sát đối phương à, đây không phải sáng loáng nói cho đám người, là hắn cùng Lý Lăng Vân hợp mưu giết Lương Bằng cử. An Sơn biết sau còn chịu nổi sao? Lý Lăng Vân gặp Dương Hạo mặt có kinh dị, nói ra, "Đô úy, Lương Bằng cử người này có thù tất báo, trước ngươi đắc tội qua hắn, hắn tất nhiên sẽ tìm thời gian trả thù, cùng như thế trong lòng run sợ chờ lấy hắn ra tay, không bằng tiên hạ thủ vi cường." Hắn nói làm cái cắt cổ động tác. Dương Hạo trong lòng có chút do dự. Lương Bằng cử người này cái dạng gì, hắn so nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng, người đắc tội hắn đều không có gì tốt hạ tràng. Đừng nhìn chính mình hai ngày này hăng hái, trên thực tế cũng tại thời khắc đề phòng hắn, sợ hắn cho mình chơi ngáng chân. Thế nhưng là, Lương Bằng cử đang nghi, lại có An Sơn làm chỗ dựa, hai người bọn họ có thể tại không bị người hoài nghi tình huống dưới đem đối phương cho tách ra đổ sao? Nếu không thể một lần giải quyết, về sau phiền phức chính là vô cùng tận. Nghĩ được như vậy hắn nhỏ giọng hỏi Lý Lăng Vân, "Lăng Vân à, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, chuyện này ngươi có thập toàn nắm chắc sao?" Đô úy yên tâm, hắn chết đó chính là một trận ngoài ý muốn, nếu không chết, cũng không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta tới. Dương Hạo bóp lòng bàn tay nói ra, mẹ nó làm, cái kia cẩu vật không chết, ta cái này doanh trị huy sứ làm cũng không an lòng. Ta này liền cho hắn đáp lời, nói ngươi bồi tiểu thỉnh tội chuyện, chỉ là, tiệc rượu thiết lập tại mùi rượu cư có phải hay không không tốt lắm. Nếu không tuyển tại Hương Mãn Lâu. Lâu Hương Cư mặc dù cũng là Liễu huyện số một số hai đại tử lâu, nhưng vô luận là đẳng cấp vẫn là món ăn, đều so Hương Mãn Lâu kém như vậy ném một cái, hắn sợ Lương Bằng cử lại bởi vậy bất mãn. Lý Lăng Vân không muốn đem Liễu gia liên lụy vào, cho nên mới cố ý đem rượu yến thiết lập tại Lâu Hương Cư, tự nhiên không thể tiếp thu Dương Hạo đề nghị. Hắn nói ra, "Đô úy, bây giờ Hương Mãn Lâu bản tiệc không tốt định, lại nói, hắn một kẻ hấp hối sắp chết, làm gì lãng phí bạc đâu." Dương Hạo ngẫm lại cũng thế, mặc dù lấy thân phận của hắn, tại Hương Mãn Lâu đặt trước bàn bản tiệc vẫn là không có vấn đề, nhưng mà Lý Lăng Vân nói không sai, Lương Bằng cử một kẻ hấp hối sắp chết, còn quản hắn có cao hứng hay không làm gì. Thế là hắn gật gật đầu không có lại nói cái gì. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đem thiết tiến chuyện này chi tiết nhỏ đều thương lượng thỏa đáng sau, Lý Lăng Vân mới hỏi lên Trần Nguyên Đức chuyện, "Đô úy, không biết Trần Nguyên Đức nên xử lý như thế nào?" Mặc dù Trần Nguyên Đức cuối cùng thu tay lại, đồng thời không có làm ra tổn thương Lý Lăng Vân chuyện, có thể hắn dù sao từng có ý tưởng này đồng thời còn biến thành hành động, dù là cuối cùng kịp thời thu tay lại, cũng miễn không được xử phạt. Dương Hạo hỏi hắn, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Nguyên Đức là Lý Lăng Vân thủ hạ người, hắn muốn nghe xem Lý Lăng Vân ý kiến. Dương Hạo hướng hắn thi lễ một cái, nói ra, "Trần Nguyên Đức chính là người đứng đầu hàng doanh người, nên xử lý như thế nào tự nhiên do đô úy quyết định, Lăng Vân không có bất kỳ cái gì ý kiến." Dương Hạo cười ha ha một tiếng, hài lòng nói, "Kia bản đô úy liền theo quân pháp xử trí, miễn đi hắn lữ soái chức vụ, lại đánh 20 quân côn như thế nào?" Theo luật, giống Trần Nguyên Đức loại tình huống này, nên đánh 50 quân côn, tước đoạt quân sĩ thân phận sau trục xuất quân doanh, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhưng mà Lý Lăng Vân như thế nệ tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn trong tay dưới người ngoan thủ. Lý Lăng Vân như thật ghi hận Trần Nguyên Đức, liền sẽ không để Triệu Văn Võ dẫn người đi đón Trần Nguyên Đức người nhà, cũng sẽ không để Trần Nguyên Đức một mình mang binh trở về quân doanh, mà là nên sai người đem hắn trói gô, áp tại quân doanh sau tống giam mới đúng. Nếu hắn không có làm như thế, nói rõ đồng thời không có truy đến cùng ý tứ. Lý Lăng Vân sở dĩ hỏi Trần Nguyên Đức xử lý quyết định, trên thực tế là muốn cho chính mình dơ cao đánh khẽ, không muốn xử phạt quá ác. Lý Lăng Vân người này hắn dùng rất thuận tay, đối phương cũng rất tôn trọng chính mình, chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên sẽ không níu lấy không thả. Lý Lăng Vân cười nói, ty chức không dị nghị, Trần Nguyên Đức như biết đô ý quyết định khẳng định phải cao hứng hỏng, ty chức này liền để cho người ta đem này tin tức tốt nói cho hắn đi. Đi thôi đi thôi, chuyện ngày mai ngươi cẩn thận chút, đừng ra cái gì sai lầm. Lý Lăng Vân hành lễ, ty chức lĩnh mệnh, mong rằng đô ý có thể cho ty chức cáo 2 ngày nghỉ, ty chức trở về chuẩn bị một chút phải dùng đồ vật. Dương Hạo phất phất tay, chuẩn, đi thôi. Từ Dương Hạo chỗ ấy đi ra, Lý Lăng Vân để cho người ta đi cho Trần Nguyên Đức truyền tin tức, chính hắn thì quay người ra quân doanh. Muốn để Lương Bằng cử hợp tình hợp lý biến mất, liền không thể để hắn trúng độc mà chết, cũng không thể ám sát hắn, nhất định phải chế tạo một trận hợp lý ngoài ý muốn, để hắn chết trở nên thuận lý thành trương. Hắn đi trên phố mua 2 cân muối thô, lại đi hàng thịt dự định một cái con cừu non, đã nói xế chiều ngày mai tới bắt sau, quay người về nhà. Chương 116. Mở tiệc chiêu đãi ngày thứ 2 trạm vào tối, hắn đi tiệm thuốc mua 2 hạt trợ hứng dược hoàn, lại đi hàng thịt nâng lên định xong dê con thịt, hướng Lâu Hương cư đi đến. Lâu Hương cư trưởng quỹ gặp hắn đi vào, bận điệu cười ha hả tiến lên đón, "Lý Chỉ Huy, ngài sớm như vậy liền đến a, đầu bếp đang tại làm ngươi định thực rượu." Lý Lăng Vân đưa trong tay dê con đưa cho hắn, lại trân trọng từ trong ngực móc ra một bao muối, nói ra, "Đêm nay bản chỉ huy muốn mở tiệc chiêu đãi huyện lệnh, đây là ta Hoa Đại đại giới được đến một bao muối tinh, ngươi đem cái này dê con 1/2 nửa, một nửa dùng để thịt kho tàu, một nửa khác dùng để thiêu đốt, liền dùng ta mua muối làm tốt ăn một điểm." Trưởng quỹ cười ha hả đáp ứng, "Lý Chỉ Huy yên tâm, ta Lâu Hương cư đầu bếp tay nghề vẫn là rất không tệ, làm ra đồ vật bảo đảm để ngươi hài lòng." Hắn để tiểu nhị dẫn theo dê con thịt đi bếp sau, chính hắn thì tiếp nhận Lý Lăng Vân đưa tới muối bao mở ra, lập tức bị bên trong tuyết trắng nhỏ bé hạt tròn kinh sợ. Đây là thượng hạng muối ăn à, được xưng là cống phẩm đều không quá đáng, Lý Lăng Vân là thế nào được đến? Xem ra hắn vì mở tiệc chiêu đãi huyện lệnh xuống rất lớn một phen công phu, á dạng này muối làm ra đồ ăn có thể không thể ăn. Chỉ cần huyện lệnh đại nhân ăn qua Lâu Hương cư mỹ vị món ngon sau đánh giá một câu ăn ngon, như vậy toàn huyện lớn nhỏ nhân vật đều sẽ nghe tiếng mà đến. Đến lúc đó bọn hắn Lâu Hương cư siêu việt Hương Mãn lâu đơn giản dễ như trở bàn tay, a nghĩ đến chính mình rốt cục không cần làm lão nhị, trưởng quỹ đều kích động đỏ mắt, liên tục không ngừng mở miệng, "Lý Chỉ Huy yên tâm, ta nhất định sẽ đem hôm nay bản tiệc an bài thật xinh đẹp, mong rằng Lý Chỉ Huy trở về xong cùng đại gia tuyên truyền chúng ta Lâu Hương cư hương vị." Lý Lăng Vân gật gật đầu, "Không dám." Hắn trong đại sảnh đợi một lát liền trông thấy Dương Hạo mang theo mấy người lính đến đây, hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Lại đợi một lát, mấy cái nha dịch nhấc lên một đỉnh cố kiệu đi tới, hai người bước lên phía trước mấy bước nên đón. Lương Bằng cử tại nha dịch nâng đỡ đi xuống cố kiệu. Liên như vậy cái nho nhỏ động tác, hắn liền đã thở không được. Dương Hạo mang theo Lý Lăng Vân tiến lên, cười nói, "Lương huyện lệnh mời vào trong, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, Lăng Vân liền đợi đến đại nhân ngài đâu." Lương Bằng cử bó lấy quần áo, liếc mắt nhìn hướng Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân bận biểu hướng hắn ôm quyền hành lễ, "Tiểu nhân không hiểu chuyện, đắc tội đại nhân, mong rằng đại nhân có thể tha thứ cho, lầu hai nhã gian đã chuẩn bị tốt thịt rượu, mong rằng đại nhân đến dự, cho Lăng Vân một cái chịu nhận lỗi cơ hội." Lương Bằng cử ngắm nhìn bốn phía không gặp cái gì người sống, lại nhìn phía Lý Lăng Vân trên người, gặp hắn đồng thời không có đeo đao tiễn, lúc này mới khẽ gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, "Nếu ngươi thành tâm ăn năn, vậy bản huyện lệnh cũng không phải so đo người, ngươi mắt vô thượng quan sự tình buồn quan liền không so đo." Lý Lăng Vân bận bịu cảm kích nói tiếng cảm ơn, mang theo hai người lên lầu. Lương Bằng cử hướng một bên bổ đầu đưa cái ánh mắt, cái kia bổ đầu liền đi theo ba người sau lưng cũng tới lầu, khác nha dịch đồng thời không có theo tới, mà là tại tiểu nhị chỉ dẫn ngồi xuống đến trong đại đường. Lý Lăng Vân gặp này không nói gì, đem mấy người mời đến nhã gian hậu chiêu hô tiểu nhị mang thức ăn lên. Ba người sau khi ngồi xuống, thịt rượu rất nhanh đi lên, bày đầy cả trương bàn tròn lớn. Bổ đầu yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, mặt không biểu tình nhìn qua ba người nâng ly cạn chén ăn uống. Lý Lăng Vân lần nữa hướng Lương Bằng cử biểu đạt cái náy của mình đồng thời tự phạt ba chén. Lương Bằng cử gặp này trong lòng rất là hài lòng. Một vòng uống rượu xong, Lý Lăng Vân kẹp một khối thịt kho tàu dê bại phóng tiến Lương Bằng cử trước mặt trong mâm, ân cần nói, "Lương đại nhân, đây là ta chuyên môn phân phó Lâu Hương cư đầu bếp vì người chuẩn bị thịt kho tàu dê có thịt, ngài nếm thử hương vị." Lương Bằng cử sớm bị bàn ăn thượng cái kia mê người dê con thịt hấp dẫn ánh mắt, lúc này cũng không còn khách khí, nắm lên trong mâm thịt liền hướng trong miệng tiến đưa. Miệng vừa hạ xuống, hắn lập tức mở to hai mắt. Hắn ăn qua vô số con dê cừu con thịt, nhưng không có cái nào một lần giống lần này như vậy mỹ vị. Hắn 2-3 miếng ăn xong một miếng thịt, nâng lên đũa lại kẹp một khối hướng trong miệng tiến đưa. Lý Lăng Vân thấy thế, lại cho hắn xé một khối thiêu đốt dê sườn sắp xếp. Mặt hương non nớt nướng thịt dê để Lương Bằng cử muốn ngừng mà không được, ăn gọi là một cái say xương ngon lành. Mấy chén rượu vào bụng, trong lòng của hắn 10 phần thoải mái. Bộ đầu đứng tại cửa ra vào lặng lẽ nuốt nước miếng, Lý Lăng Vân thấy thế, đối Lương Bằng cử nói ra, "Đại nhân, ta tại đại đường vì huyện nha các huynh đệ bày một bàn, để vị này bộ đầu xuống ăn chút đi, hắn đứng ở chỗ này chúng ta mọi người đều ăn chưa hết hứng." Lương Bằng cử suy nghĩ một lúc đồng ý, nhã gian không có mai phục, nghĩ đến Lý Lăng Vân cùng Dương Hạo cũng không dám trắng trợn xuống tay với mình, bộ đầu có hay không tại nơi này hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chính mình hôm qua mới xử lý 4 cái nha dịch, để nhóm này cầu vật nhóm đối với mình có không nhỏ ý kiến, lúc này như không để hắn xuống ăn cơm, hắn đối với mình oán niệm muốn càng sâu. Như đổi lại trước kia, bổ đầu tuyệt sẽ không thả Lương Bằng cử một người ở đây, thế nhưng là đi qua chuyện ngày hôm qua, hắn cũng không có trước kia như vậy tận tâm tận lực, gặp Lương Bằng cử đồng ý, hắn sau khi nói tiếng cảm ơn mở cửa đi ra ngoài. Gian phòng bên trong liền thừa ba người, Lý Lăng Vân bắt đầu buông tay buông chân mời rượu, Lương Bằng Cử vốn là khẩu dục cực nặng người, bằng không thì cũng sẽ không để cho chính mình béo thành heo, lúc này gặp Lý Lăng Vân hạ thấp tư thái không ngừng cho mình mời rượu, trong lòng mười phần thoải mái, liền đem hắn đưa tới thịt cùng rượu toàn bộ đón lấy, đưa vào trong miệng. Sau một lúc lâu, hắn cảm giác bản thân đầu bắt đầu hơi đau, cùng lúc đó, hô hấp cũng không phải rất thông thuận. Hắn lúc này mới dừng lại hướng trong miệng nhét thịt dê tay. Lý Lăng Vân gặp hắn mặt có vẻ thống khổ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch câu, nói ra, đại nhân có phải hay không có náo tận? Sẽ hay không thường xuyên đau đầu? Lương Bằng Cử lắc đầu, chưa từng mắc qua náo tận, nhưng mà xác thực sẽ thường xuyên đau đầu. Lý Lăng Vân từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm mở ra, từ bên trong lấy một viên màu trắng tiểu dược hoàn đưa cho hắn, đại nhân nếu không chê, ta nơi này có hòa dịu nhức đầu dược, đại nhân tới một viên. Lương Bằng Cử mặc dù đau đầu, nhưng cũng không tín nhiệm hắn, đối với hắn đưa tới dược hoàn thờ ơ, Lý Lăng Vân cười cười, nói ra, viên thuốc này ăn không chỉ có thể hòa dịu đau đầu, còn có thể để chấn người tình khí thần, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, ta cũng thường xuyên đau đầu, lúc này mới chuẩn bị săn thứ này. Đại nhân không cần lời nói vậy ta liền tự mình ăn rồi. Hắn nói cầm lấy một hạt dược hoàn hướng trong miệng đưa đi. Lương Bằng Cử một mực ôm đầu nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn không chút do dự cầm lấy dược hoàn hướng trong miệng tiến đưa, trầm giọng nói, chờ một chút, đưa ngươi trong tay viên kia cho ta, ngươi ăn một viên khác. Lý Lăng Vân làm ra một bộ im lặng lại không dám lời dáng vẻ đưa trong tay dược hoàn đưa cho hắn. Lương Bằng Cử tiếp nhận dược hoàn, cũng không có lập tức ăn, mà là nhìn xem Lý Lăng Vân đem một viên khác dược hoàn nuốt vào sau, mới đưa dược hoàn bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Lý Lăng Vân gặp này trong mắt lóe lên mỉm cười. Lão thất phu, có cao huyết áp còn dám ăn nhiều như vậy thịt dê uống rượu nhiều như vậy, bây giờ lại thêm trợ hứng dược vật tác dụng, hiệu quả kia, thử có hắn chịu.